Chương 1508, đợi cho lực lượng một lần nữa trở về, liền sẽ lấy bản thân chi thân hành tẩu thế gian. Chương 1508, đợi cho lực lượng một lần nữa trở về, liền sẽ lấy bản thân chi thân hành tẩu thế gian. Từ Tống trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, hắn cũng đã đoán được trước mắt cái này hồ điệp lại cùng Trang Thanh có liên hệ nào đó. Hắn vu cánh, cánh nhọn có chút buông xuống lấy đó cung kính, lấy ý niệm hỏi, tiền bối đã đạt đến tiêu giao hóa cảnh, vì sao còn muốn chú ý phạm trần tục thế phân tranh, thậm chí không tiếp kích thích dòng sông thời gian giúp ta? Tuyết trắng hồ điệp mắt kép nhìn về phía lao nhanh dòng sông thời gian, trong mắt chiếu ra vô số quang ảnh lưu chuyển, ý niệm bên trong nhiều hơn mấy phần xuyên việt vạn cổ xa xăm. Thế gian này nhân quả luân hồi, vốn là như mạng nhện rút dây động rừng, ta bất quá là thuận theo thế, đẩy một cái mà thôi. Ý niệm của nó lôi cuốn lấy xuyên việt vạn cổ xa xăm, dường như theo đám mây rủ xuống sợi tơ. Thế gian này nhân quả luân hồi, vốn là như mạng nhện rút dây động rừng, tơ nhện rung động chỗ, chính là thiên đạo lưu chuyển lúc. Ta bất quá là thuận theo thế, trên lưới nhẹ nhàng đẩy một cái mà thôi. Từ Tống vô kim sắc cánh, cánh nhọn mang theo khí lưu xoắn nát bên bờ sương mù. Nghi ngờ trong lòng như ném đá nhập hồ gợn sóng giống như tầng tầng quyết tán, hắn nhịn không được lấy ý niệm truy vấn, tiền bối, văn bối còn có một chuyện không rõ. Giảng, ta tại cái này đi qua thời không đã ngừng chân 3 tháng có thừa, thấy tận mắt mái hiên mạng nhện kết lại phá, trước bập rêu xanh khô lại bình, thời gian chưa hề ngừng. Nếu là tương lai trở về nguyên bản tương lai, kia tương lai phải chẳng cũng biết theo 3 tháng này trôi qua, sinh ra không thể nghịch chuyển biến thiên. Tuyết trắng hồ điệp nghe vậy, cánh run rẩy như trấn ngọc, phát ra một hồi thanh thúy bù bù, dường như đang khẽ cười vấn đề này ngây thơ. Ý niệm của nó bọc lấy thời không pháp tắc huyền diệu, như ngâm xương sớm tơ lụa, sẽ không. Dòng sông thời gian mặc dù trào lên không thôi, lại cất giấu ngàn vạn nhánh sông gợn sóng. Ngươi giờ phút này đặt chân quá khứ, bất quá là theo chủ mạch phân lưu mà ra một mạch dòng nhỏ, ngươi ở trong đó lội qua 3 tháng, tại chủ mạch tương lai mà nói, bất quá là đầu ngón tay gậy nhẹ một cái chớp mắt. Nếu ngươi muốn trở về nó dừng một chút, cánh nhọn điểm nhẹ mặt sông, kích thích một vòng ngân sắc quang văn bên trong hiện ra lúc không hai chữ cổ truyện, ta tự sẽ đưa ngươi đưa về tiến nhập thánh người bí cảnh một phút này, không sai chút nào. Ngươi tại quá khứ dệt thành tất cả, chỉ có thể như mực nhỏ vào sông, choáng nhiễm chủ mạch hướng chạy, lại sẽ không nhường chủ mạch khắc độ chống rống lui về phía sau. Từ Tống trong lòng cự thạch đầm vang rơi xuống đất, kim sắc cánh bởi vì thoải mái có chút rung động, cánh bên trên vầng sáng tóe lên nhỏ vụn kim mang. Hắn đang muốn vỗ cánh nói lời cảm tạ, đã thấy tuyết trắng hồ điệp mắt kép đống nhiên sáng lên, hai đạo thanh quang như đèn pha giống như bắn thẳng đến mi tâm của hắn, mang theo xuyên thấu thần hồn lực lượng. Ngươi có phải hay không đã cảm giác được, thể nội ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Tuyết trắng hồ điệp ý niệm thêm mấy phần xem kỹ, cánh bên trên màu xanh vầng sáng càng thêm nồng đậm, như bọc tầng phỉ thúy, đó chính là chính ngươi lực lượng. Ta sợ dĩ đem nó phong ấn, bởi vì trên người ngươi khí tức quá mức hỗn tạp, sợ ngươi vừa trở lại quá khứ, liền sẽ bị cái thời không kia bên trong người cũ cảm giác. Từ Tống khẽ giật mình, trong vô thức xem đan điền, quả nhiên, đoàn kia kim sắc tài hoa chỗ sâu, tài hoa chính như đem tỉnh sao trời giống như lấp lóe, mỗi một lần nhịp đập đều mang tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, so với hắn vài ngày trước phát ra lúc, sinh động đâu chỉ gấp 10. Đợi cho lực lượng một lần nữa trở về một phút này, ngươi liền sẽ lấy bản thân chi thân hành tẩu ở đã qua thời không. Tuyết trắng hồ điệp cắt ngang hắn, ý niệm bên trong trộn lẫn lấy mấy phần chờ mong, lại bọc lấy mấy phần trịnh trọng, như trưởng giả đối hậu bối mong đợi ngươi có thể khám phá đã qua như gương hoa, tương lai như nước nguyện hư ảo, ta liền sẽ lấy diện mục thật sự cùng ngươi gặp nhau. Dứt lời, nó cánh chấn động, quanh thân bạch quang cùng thanh quang sen lẫn thành một đạo xoắn ốc, như là một cái khảm lưu quang chìa khóa, tại dòng sông thời gian trên mặt nước vạch ra một cái kỳ dị phù văn dường như chim dường như cá, dường như chuyện dường như họa. Đi thôi, ta tới đây, chỉ vì hiểu trong lòng ngươi mê hoặc, chớ có bởi vì sự xuất hiện của ta, loạn đạo tâm của mình. Nhớ kỹ, tâm hướng tới, làm dày trước kia mới có thể phá kính thấy thở. Từ Tống nhìn qua viên kia xoay chậm chậm phù văn, trong lòng minh bạch đây là hồ điệp đang vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước. Hắn lần nữa túi đầu thăm hỏi, kim sắc trên cánh vầng sáng bởi vì kia phần sắp thức tỉnh lực lượng, nổi lên nhàn nhạt tử kim đường vân, như lá vàng bên trên khảm tử tinh, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối cáo tử. Vỗ cánh xoay người sát na, hắn quay đầu nhìn một cái, tuyết trắng hồ điệp đã một lần nữa đình chỉ về khối kia đá cuội bên trên, mắt kép nhìn qua lao nhanh nước sông, dường như chưa hề mở miệng, lại dường như đã tại này tính toán ngàn năm, cùng dòng sông thời gian hòa thành một thể. Từ Tống không do dự nữa, vỗ cánh hướng phía dòng sông thời gian bờ bên kia bay đi. Lúc này, trên mặt nước viên kia trang thánh lưu lại chữ truyện đống nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, chữ truyện bút họa như linh xà giống như giáng ra, tại hắn phía trước trải thành một đầu trượng rộng thanh quang đường mòn. Hắn theo đường mòn phi hành, quanh thân bị một cỗ ôn nhuận như nước mùa xuân lực lượng bao khỏa, những cái kia mãnh liệt chọc lãng cùng quang ảnh mảnh vỡ đâm vào bình chướng bên trên, trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng. Bên hai mơ hồ truyền đến cổ lão đạo âm, dường như tiêu giao du tản tiền trong gió lưu chuyển, chỉ dẫn lấy hắn xuyên việt tầng tầng thời không hàn rào. Không biết bay bao lâu, phía trước thanh quang đống nhiên thu liễm như lưu tinh truy, kim sắc hồ điệp hình thái giống như thủy triều rút đi. Từ Tống chỉ cảm thấy trước mắt nổ tung một mảnh bạch quang, lại mở mắt lúc đã đứng yên tại trong sân lộng. Mắt cá chân chỗ nước sông hiện ra thanh lương, quanh thân kim sắc tài hoa như bị đánh mài qua tinh kim, lưu chuyển đến càng thêm trầm ngưng. Trong đan điển tử mang dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại so lúc trước sáng lên mấy lần, giống cất giấu một quả khiêu động sao trời. Nhan thần sư đệ, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Nhan đang thanh âm ở bên cạnh nổ vang, mang theo như chút được gánh nặng vui sướng, màu xanh tài hoa tại quanh người hắn nhảy giống nhảy cơn ngọn lửa. Từ Tống bay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Khởi Bạch, Nhan đang cùng Đoan Mục Vệ Lê đã thức tỉnh. Ba người quanh thân tài hoa mặc dù mang theo thí luyện sau hỗn loạn, lại đều lộ ra đột phá gông cùng xiển xích thanh minh, mà tại ba người sau lưng, Huyền Nguyên Sương cùng Vương Linh Nhi đang lặng lặng đứng đấy, ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn. nhường chư vị đợi lâu. Từ Tống đối với đám người chắp tay hành lễ, thanh âm mang theo mới từ thí luyện bên trong tránh thoát hơi cầm, lại lộ ra trầm ổn.
Không sao.
Vương Linh Nhi trước tiên mở miệng, ngữ khí bình thản như trước, màu lam nhạt tài hoa lại tại vừa dứt tiếng lúc, lặng yên ở chúng quanh dệt thành một đạo bình chướng vô hình. Vấn tâm thí luyện vốn là tùy từng người mà khác nhau, ngươi cũng là lần thứ nhất tham dự năm viện tiệc trà xã giao, có thể thủ trụ bản tâm đi đến cuối cùng, mới là bản lĩnh thật sự. Lầu hai lan can bên cạnh, Hoàng Gốm Dương nhìn xem Khổng Thánh Học Đường bốn người toàn viên thông qua, trong mắt lóe lên một tia thoáng qua liền mất hung ác nham hiểm, lập tức lại thay đổi bộ kia hiểu rõ đại nghĩa đủ cười. Thật không hổ là Khổng Thánh Học Đường, mỗi một vị học sinh đều thông qua được vấn tâm thí luyện, ngay cả chậm nhất học sinh cũng chỉ là dùng một canh giờ thời gian. Chương 1509, Tài Hoa Lô Mở, lại đăng trà sơn. Chương 1509, Tài Hoa Lô Mở, lại đăng trà sơn. Ba viện những cái kia mới từ miễn cảnh bên trong tránh thoát học sinh lập tức ngầm hiểu, nhếch miệng lên chào phúng độ cong, chỉ là thoáng nhìn Vương Linh Nhi quanh thân lưu chuyển màu lam nhạt tài hoa, cuối cùng không dám đem chào phúng nói ra miệng, chỉ dám dùng ánh mắt truyền lại xem thường. Từ Tống thần sắc bình tĩnh như giếng cổ, dường như không nghe ra lời nói bên trong giấu đi mũi nhọn. Hắn rất rõ, Hoàng Gốm Dương càng là nóng lòng trêu chọc, càng nói rõ đối phương chỗ dạng. Lúc này, kính trong sông ngân huy đã bắt đầu dần dần rút đi, theo thời gian trôi qua, đám học sinh lần lượt tỉnh lại, cuối cùng mấy tên hãm tại huyễn cảnh bên trong học sinh từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, quanh thân tài hoa hỗn loạn giống bị cuồng phong xé rách mạng nhện, nhưng luôn luôn tính miễn cưỡng thông qua được thí luyện. Đối với có thể đưa thân năm viện tiệc trà xã giao học sinh mà nói, vấn tâm thí luyện vốn là chỉ là bữa ăn trước điểm nhỏ, chân chính đao quang kiếm ảnh còn tại đằng sau. Hoàng Gốm Dương thấy tất cả học sinh đều đã thoát thân, hắng giọng một cái, trong đan điền nặng nề màu xanh tài hoa lần nữa quần quần mà ra, như lăn lộn mây mù lượn lờ tại tài hoa trên lầu không, đem ba tầng mái cong đều nhuộm thành thanh bích sắc. Hắn giơ cao viện trưởng lệnh bài, trên lệnh bài thánh chữ văn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, cùng lâu thân trên tường gỗ văn đạo cảm ngộ sinh ra cộng mình, những cái kia triệt lệ giai đi thảo tự quyết hư ảnh nhao nhao trồi lên mặt tường, toàn bộ tài hoa lâu cũng bắt đầu phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên, phảng phất có cự thú sắp thức tỉnh. Chư vị học sinh, Hoàng Gốm Dương thanh âm xuyên thấu qua màu xanh tài hoa truyền khắp trong lâu mỗi một tấc nơi nhỏ lánh, chấn động đến trên xà nhà treo lấy văn đạo đồng huy tấm biển có chút rung động. Vấn tâm thí luyện đã xong, hiện tại lão phu liền hoàn toàn mở ra tài hoa lâu, để các ngươi dòm ngó trong lâu chân chính văn đạo huyền cơ. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem viện trưởng lệnh bài cắm vào tài hoa trong lầu lỗ khảm, kia là khối khắc đầy thượng cổ phù văn bản đá xanh. Lệnh bài nhập danh sát na, một đạo thô to như thùng nước thanh quang theo mặt đất phóng lên tận trời, như cổ sáng giống như đem toàn bộ tài hoa lâu bao phủ trong đó. Trong lâu hoa lê một giá sách bắt đầu tự động lệnh vị trí, chuẩn bao kết cấu phát ra kết cạch cắn vào âm thanh, trên vách tường văn đạo cảm ngộ như sống tới giống như lưu chuyển, tại hai bên ngưng tụ thành từng đầu từ văn tự tạo thành đường hành lang, chữ cùng chữ ở giữa quấn quanh lấy thuộc tính khác nhau tài hoa tia sáng, thông hướng trong lâu càng thâm thúy không biết chỗ. Đi thôi. Hoàng Gốm Dương thu tay lại, trên mặt chất đống rối trá ý cười, màu xanh tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hơi mở quyển chụp hư ảnh, tài hoa lâu cất giấu lịch đại văn đạo tu sĩ suốt đời tâm huyết, nộ ra một chữ liền có thể tinh tiến 10 năm. Có thể hay không bắt lấy cơ duyên, đều xem đạo tâm của các ngươi cùng nộ tính. Từ Lộ thư viện trọng hồng cái thứ nhất động. Màu đỏ tài hoa như mũi tên rời cung tại quanh người hắn nổ tung, hóa thành một đầu xích long hư ảnh, gầm thét phóng tới bên trái đầu kia từ dũng tự quyết tạo thành đường hành lang, màu vàng kim long nho bảo và áo tại khí lưu bên trong bay phất phới, kim tuyến long văn như muốn tránh thoát vải áo đằng không mà lên. Từ Cống thư viện liều suối không cam lòng là hậu, màu trắng tài hoa bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, lưỡi kiếm vạch phá không khí mang theo bén nhọn bù bù, hắn mũi chân một chút, người theo kiếm đi, chui vào phía bên phải khắc đầy kiếm văn thông đạo, màu lam kỳ lân nho bảo bên trên ngân tuyến tại thanh quang bên trong lóe ngâm độc giống như ánh sáng lạnh. Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh trước khi đi, cố ý quay đầu nhìn về Từ Tống ném đi thoáng nhìn, ánh mắt kia bọc lấy ba phần khiêu khích, bảy phần kinh miệt, màu xanh tài hoa như có gai dây leo tại nàng quanh thân quấn quanh, lập tức quay người không có vào một đầu tre kín giết chữ văn đường hành lang, thanh trúc nho bảo đảo qua mặt đất lúc mang theo nhỏ vụ băng tinh. Cái khác học sinh cũng nhao nhao khởi hành, căn cứ đạo tâm lựa chọn khác biệt thông đạo, trong lúc nhất thời, tài hoa trong lâu quang ảnh như dệt, hoàng, lam, thanh, từ các loại sắc tài hoa xen lẫn ba chạm, trong không khí nổ tung thành đầy trời vụ ánh sáng, dệt thành một bức lộng lẫy lại dấu giếm sát cơ bức tranh. Chúng ta cũng đi. Từ Khởi Bạch mở miệng, màu băng lam tài hoa trước người ngưng tụ thành một cái ngậm lấy thư quyển thanh điểu vỗ cánh lúc chấn động rất xuống nhỏ vụ băng tinh, chỉ hướng ngay phía trước đầu kia từ nhân tự quyết tạo thành thông đạo. Những cái kia nhân chữ từng cái hiện ra ôn nhuận bạch quang, chữ trong khe chạy xuôi nhàn nhạt kim sắc linh khí, đúng như cháo bột mặt ngoài vòng sáng. Từ Tống cùng Nhan Đang, trọng bát trao đổi ánh mắt, ba người ăn ý gật đầu. Huyền Nguyệt Sương dừng ở thông đạo lối vào, cũng không đuổi theo, nàng nhìn xem Từ Khởi Bạch, nhẹ giọng căn dặn, vạn sự cẩn thận, ta chờ ngươi ở ngoài. Từ Khởi Bạch quay đầu nhìn nàng, đáy mắt tràn lên cười yếu ớt. Màu băng lam tài hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đóa tiểu xảo băng hoa, lập tức đem hoa đưa tới trước mặt nàng. Tốt, chờ ta đi ra. Huyền Nguyệt Sương tiếp nhận kia đóa kim sắc hoa sơn trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, nàng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Từ Khởi Bạch quay người bước vào thông đạo. Vương Linh Nhi đứng ở cách đó không xa, màu lam nhạt tài hoa tại quanh thân hiện ra như nước ánh sáng nhạt, tay áo phất động lúc mang theo gợn sóng giống như gợn sóng. Nàng ánh mắt đảo qua Từ Tống ba người, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cẩn thận một chút. Tài hoa trong lâu cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, những cái kia nhìn như chân quý cảm ngộ, có lẽ cất giấu tiền nhân tâm ma. Không cần thiết tham công liều lĩnh, thủ trụ bản tâm trọng yếu nhất. Là Vương sư. Ba người cùng kêu lên đáp, riêng phần mình phóng thích tài hoa đuổi theo Từ Khởi Bạch bước chân, hướng phía đầu kia nhân tự quyết thông đạo đi đến. Bước vào thông đạo trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Văn đạo phủ văn tạo thành đường hành lang giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh xanh um tươi tốt trà sơn. Trà đỉnh núi Nga đứng vững, 720 cấp thềm đá như ngân sắc đai lưng quấn quanh trong núi, mỗi cấp thềm đá đều hiện ra nhàn nhạt màu xanh linh quang, trà chữ cổ truyện khảm ở trong đó, bút họa ở giữa quanh quẩn lấy hương trà. Cách mỗi thập giai, liền có một tòa cổ pháp quán trà, chất gỗ trên biển hiệu trà Minh Tiền trước khi mưa bạch lộ chờ chữ lộ ra hương trà, mở mịt hơi nước hòa với nồng đậm tài hoa ở trong núi tràn ngập, hút vào một ngụm liền cảm giác linh đài thanh minh. Cái này tài hoa trong lâu trà sơn cảnh tượng, vậy mà như thế hùng vĩ. Đoan Mục Vệ Lê sợ hãi thán nói, tài hoa tại quanh thân có chút chấn động, như lô hỏa giống như nhảy vọt, mang theo vài phần hưng phấn. Hắn cũng là lần thứ nhất tham dự năm viện tiệc trà xã giao, nhìn thấy cảnh tượng bực này, không khỏi cảm thán. Vừa dứt lời, liền có học sinh phát ra kêu đau một tiếng. Thì ra đã có tính tình nội vàng sao động từ lộ thư viện học sinh đạp vào đệ nhất giai thềm đá, vừa đứng vững, một cỗ nặng nề tài hoa uy áp liền từ trà sơn chỗ sâu truyền đến, như vô hình cự thạch đè ở trên người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên như heo lá gan, màu đỏ tài hoa bị bức phải lùi về thể nội, như bị theo vào trong nước ngọn lửa. Lúc này, cái khác thông đạo học sinh cũng lần lượt xuất hiện tại trà chân núi, thấy thế nhao nhao phóng thích tài hoa bắt đầu leo lên. Từ lộ thư viện trọng hồng màu đỏ tài hoa tăng gọn, hóa thành xích long hư ảnh vờn quanh quân thân, trên vảy rồng lóe ra hỏa tinh. Hắn lấy cực nhanh tốc độ xông lên thềm đá, mỗi bước qua thập giai, liền tại quán trà trước hơi dừng lại, lòng bàn tay nâng lên một đoàn màu đỏ tài hoa hấp thu trong không khí hương trà cùng tài hoa, lập tức lần nữa khởi hành, màu vàng kim long nho bảo vạt áo trong gió bay phất phới, kim tuyến long văn như muốn tránh thoát vải áo bay lên không. Từ cống thư viện liều suối càng thêm cẩn thận, màu trắng tài hoa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm chỉ xéo mặt đất, lưỡi kiếm chiếu đến trên thềm đá trà chữ. Hắn bộ pháp trầm ổn hướng bên trên leo lên, mỗi một bước đều tinh chuẩn giẫm tại trà chữ cổ truyện mãi bút chỗ, từ có thể thay thế cho nhau quyết chi lực triệt tiêu bộ phận uy áp, màu lam kỳ lân nho vào bên trên ngân tuyến tại thanh quang bên trong lóe ánh sáng lạnh, như kiếm phong giống như sắc bén. Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh cũng không cam chịu lạc hậu, màu xanh tài hoa như dây leo giống như quấn quanh quân thân, theo thềm đá lan tràn lên phía trên, mang theo trận trận thanh vụ, thanh trúc nho vào đảo qua thềm đá lúc, kích thích nhỏ vụn linh quang đúng như trả mạn. Chương 1510, đi bộ nhàn nhã, leo lên cảm ngộ chương 1510, đi bộ nhàn nhã, leo lên cảm ngộ từ khởi bạch hít sâu một hơi. Màu băng lam tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo băng giáp, giáp phiến bên trên ngưng kết xương hoa. Hắn đối từ tống ba người nói, tiếp xuống leo lên, liền đều bằng bản sự. Dứt lời mũi chân một chút, như một đạo lam sắc thiểm điện xông lên thềm đá, bộ pháp nhẹ nhàng nhưng không mất bước vàng. Màu băng lam tài hoa tại trên thềm đá lưu lại nhàn nhạt băng tinh vết tích, gặp nhiệt hóa làm hơi nước dùng nhập hương trà. Nhan đang cùng Đoan Mục Vệ lê lướt nhau, cũng ngao nhau phóng thích tài hoa đuổi theo. Nhan đang màu xanh tài hoa hóa thành cái thang trúc hư ảnh, bậc thang cùng thềm đá kín kẽ, đặt ở trên đó như dẫm trên đất bằng. Đoan Mục Vệ lê mặc dù không kịp Nhan đang từ cho. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng theo sát bộ pháp, mỗi một bước dẫm xuống lúc, mũi giày đều lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cùng thêm đá thanh quang xô ra nhỏ vụn kim mang, dường như tại hô ứng lẫn nhau. Từ Tống đứng ở trà chân núi, đưa mắt nhìn từ khởi bạch, Đoan Mục Vệ Lê cùng Nhan đang thân ảnh dần dần ẩn vào thềm đá cuối trong mây mù. Kim sắc tài hoa tại đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu chuyển, giống trầm tư lúc bê động trà ngạnh, mang theo cỏ cây trầm tĩnh. Chờ ba người khí tức hoàn toàn dung nhập trong núi phù động hương trà, hắn mới hít sâu một hơi, nhấc chân đạp vào đệ nhất giai thềm đá. Nặng nề tài hoa uy áp đúng hẹn mà tới, lại so trong dự đoán ôn hòa rất nhiều. Trải qua vấn tâm thí luyện rèn luyện cùng dòng sông thời gian tẩy lễ, Từ Tống đạo tâm sớm đã như ngàn năm như tảng đá chắc chắn, trong đan điển kim sắc tài hoa lưu chuyển đến càng thêm trầm ngưng, điểm này tử mang cũng so với lúc trước sáng lên ba phần. Trà sơn uy áp rơi vào trên người, lại như gió xuân phất qua ruộng lúa mạch, tuy có xúc cảm lại không áp bách, ngược lại kích thích trong cơ thể hắn tài hoa cùng trong núi linh vận của mình, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim choáng. Hắn vô ý đuổi theo phía trước đồng bạn, lựa chọn chậm rãi đi từ từ, ánh mắt đảo qua trên thềm đá trà chữ cổ truyện. Lần này, hắn rõ ràng cảm giác được chữ trong khe chảy xuôi không chỉ có là mát lạnh hương trà, càng cất giấu một cô ôn nhuận nặng nghề văn đạo khí tức, kia là Tử Du Á Thánh truyền thừa. Tử Du Á Thánh cả đời thị trà, từng tại trà sơn ngộ đạo 3 năm, đem suốt đời đối lễ cùng vui lĩnh hội dung nhập trong núi cỏ cây, bây giờ những này cảm ngộ liền dấu ở mỗi cấp thềm đá đường vân, mỗi phiến la trà mạch lạc bên trong. Leo lên đệ thập giai lúc, treo trà minh tiền tấm bảng gỗ quán trà đập vào mi mắt. Quán trà trước đá xanh trên bàn, một bộ băng liệt văn đồ uống trà hiện ra u quang, trong bầu cháo bột còn ấm, mờ mịt hơi nước bên trong trồi lên lễ chữ hư ảnh, bút họa ở giữa quanh quẩn lấy nhàn nhạt đàn hương. Từ Tống ngừng chân, đầu ngón tay sờ nhẹ chén trà bên dưới, một cỗ tin tức lưu đống nhiên tràn vào trong đầu, kia là Tử Du Á Thánh liên quan tới trà lễ đốn ngộ, trà có trà đạo, như lễ có nghi, rót nước cần theo thiên thời, uống trà làm thủ nhị tim, phương đến trong đó mùi vị thực sự. Kim sắc tài hoa tại quanh thân nhẹ nhàng chấn động, cùng quán trà đàn hương khí tức tương dung, Từ Tống như có điều suy nghĩ. Thì ra trà này sơn một viên ngói một viên bạch, một ngọn cây quạng cỏ, đều là Tử Du Á Thánh bày ra văn đạo lớp học, cái gọi là leo lên, chính là một trận tiến hành theo chất lượng cầu học. Hắn tiếp tục hướng bên trên, mỗi đăng nhất giai đều ngừng chân một lát. Đặt vào cấp 20, trên thềm đá trà chữ hiện ra thanh quang, truyền lại ra vui tự quyết diệu ngộ, nên mới khí thôi động lá trà rung động, có thể tấu lên trấn an tâm thần trà trải qua cổ nhạc, sóng âm lưu chuyển chỗ, liền trong núi chim bay đều liễm cánh yên lặng nghe. Đi tới thứ 30 giai, quán trà cái khác cây trà già bay xuống một mảnh lá, mặt lá lại khắc lấy Á Thánh tự viết cùng chữ, bút tích bên trong cất dấu nói nhỏ, cùng không phải gật bừa, nhu cũng có xương, làm như trà tính, gặp nước thì thư, gặp lửa không gãy. Theo leo lên dần dần sâu, Từ Tống đối trà sơn cảm nộ càng thêm thông thấu. Trong đan điền kim sắc tài hoa cùng Tử Du Á Thánh văn đạo truyền thừa sinh ra cộng hưởng, càng thêm cô đọng nặng nề, điểm này tử mang nhảy lên đến càng thêm sinh động, giống tham uống xương sớm ấu mầm, tham lam hấp thu trong núi linh khí. Hán bộ pháp mặc dù chậm lại vững như bàn thạch, mỗi một bước đều tình chuẩn đạp ở trà chữ cổ truyện trung tâm, từ có thể thay thế cho nhau quyết chi lực dẫn động càng nhiều chuyển thừa, quanh thân dần dần quanh quẩn lên kim thanh ánh sáng màu trắng, cùng trà sơn thanh lam xương trắng liền thành một khối, liền đi ngang qua cây trà lá đều vòng quanh hắn đánh lấy xoáy nhi bay xuống. Treo đến thứ 100 giai lúc, trong núi sương mù đã nồng như châu sữa, tài hoa huy áp chiếu nặng đặt ở đầu bay, lại ép tới thềm đá phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Từ Tống Dương mắt nhìn lên, phía trước đám học sinh sớm đã không có ban đầu hăng hái. Từ Lộ thư viện hoàng y học sinh tay vỗ thềm đá thở dốc, màu đỏ tài hoa hỗn loạn giống bị vò nhũ giấy diêm, như muốn dập tắt. Từ Cống thư viện áo trắng học sinh mặc dù vẫn duy trì đội hình, màu trắng tài hoa lại ảm đạm như nến tàn, có người lấy kiếm chống đất lúc, lưỡi kiếm đều tại có chút uốn cong. Nhan Thánh thư viện thanh trúc nho bảo tạp trong đám người, màu xanh tài hoa như trong gió nến tàn giống như sáng tắt, và áo bị mồ hôi lạnh thấm đến phát sâu, hiển nhiên đã đến cực hạn. Rất nhiều con trà cũng bắt đầu ngồi rất nhiều học sinh. Cái này uy áp thế nào đột ngột tăng nhiều như vậy, có học sinh chửi nhỏ, thanh âm bởi vì thoát lực phát run, đầu ngón tay tài hoa liền ngưng tụ thành hình đều lộ ra phí sức, giống sắp hao hết dầu bất đèn. Từ Tống theo bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua, kim thanh ánh sáng màu choáng phất qua chỗ, những cái kia hỗn loạn tài hoa lại như ngộ xuân gió giống như giãn ra. Có học sinh phát giác được dị dạng, ngẩng đầu trông lại, gặp hắn đi lại thong dong như đi bộ nhàn nhã, quên thân tài hoa lưu chuyển như lúc ban đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hồi hộp, dường như gặp cái gì thần tích. Nhan thần sư minh, ngươi thế nào còn dễ dàng như vậy? Một gã từng thánh thư viện học sinh thở phì phò hỏi, tài hoa tại hắn bên môi ngưng tụ thành xương trắng, lúc nói chuyện đều mang khí âm. Từ Tống mỉm cười, đầu ngón tay kim sắc tài hoa điểm nhẹ thêm đá, trà chữ cổ triện ứng thanh sáng lên, dụng tâm cảm thụ vận, mà không phải man lực này kháng. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng bên trên. Ngôi đăng thập giai, quan trà tấm bảng gỗ liền đổi mới dạng, theo trà minh tiền xanh nhạt tới cốc vũ tươi thúy, theo hạ trí nồng bích tới bạch lộ xanh biếc, quan trà bên trong đồ uống trà cùng cháo bột theo tiết khí lưu chuyển lại từ du á thánh không đồng thời kỳ văn đạo nội tình. Đi tới thứ 300 giai hàn lộ quán trà lúc, trên bàn đá gốm ấm đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí, hơi nước bên trong trồi lên trung dung hai chữ trong khe chạy xuống á thánh thanh âm, hang quá hóa dở, thủ bên trong gây nên cùng, mới là văn đạo trưởng lâu chi đạo. Kim sát tài hoa cùng tử mang tại đan điền của mình, như lưỡng nghi tương sinh, Từ Tống chỉ cảm thấy linh đài thanh minh như tẩy, lúc trước đang vấn tâm trong kính sinh ra táo bạo hoàn toàn tiêu tán. Hắn càng thêm minh bạch, trà này sơn leo lên chưa từng là sức chịu đựng đọ sức, mà là đối lệ vui cùng trung dung thực tiễn, càng là nóng lòng cầu thành, càng dễ dàng bị uy áp phản vệ, rơi vào tài hoa băng tán kết quả. Treo đến thứ 500 giai lúc, thềm đá đã biến mất tại nồng đậm vân khí bên trong, dưới chân trà chữ cổ truyện hiện ra u lam ánh sáng nhạt, như khảm tại đám mây sao trời, bút họa ở giữa chạy xuôi cực kỳ nhạt từ kim nhị sắc. Trung quanh học sinh càng thêm thưa thớt, ngẫu nhiên có thể thấy được 3 năm người kết thành trận hình, nên mới khí tướng lẫn nhau chống đỡ lấy xê dịch, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi đến có thể vặn xuất thủy đến, trên mặt không biết là sương mù vẫn là nước mắt, chỉ có đáy mắt quật cường chưa diện. Đoan một vệ lê leo lên tốc độ cũng chậm xuống tới, tại 670 tầng bậc thang tạm thời nghỉ ngơi, thấy Từ Tống từ phía dưới đi tới, hắn vừa mừng vừa sợ, khàn khàn tiếng nói, Nhan thần sư đệ, ngươi có thể tính tới. Cái này 500 giai trở lên uy áp, quả thực có thể đè sập Hàn Lâm tu sĩ. Từ Tống nhìn về phía hắn căng cứng đầu vai, kim thanh ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng phất qua, như gió xuân dung băng, thử dẫn động thềm đá trà tự quyết, nhường tài hoa cùng uy áp tương sinh mà không phải chống đỡ. Chương 1511, ta biết ngươi là ai, đến từ tương lai hành giả, ngươi không cần ngụy trang. Chương 1511, ta biết ngươi là ai, đến từ tương lai hành giả, ngươi không cần ngụy trang. Thật, thật có hiệu quả. Hắn vừa mừng vừa sợ, đối Từ Tống chắp tay, đa tạ Nhan thần sư đệ. Từ Tống cười cười, tiếp tục hướng bên trên. Lúc này quanh người hắn kim thanh ánh sáng màu trắng đã như sa mỏng giống như thông thấu, cùng trong núi mây mù sen lẫn thành mông lung quang kén. Mỗi một bước dẫm xuống, thềm đá trà chữ liền sáng lên một chiếc, 720 giai thềm đá như chuyển lên chấm nhỏ, tại phía sau hắn chậm rãi giật cát, phản phất tại ghi chép hắn đi qua văn đạo quy tích, lại như đang vì kẻ đến sau chỉ dẫn phương hướng. Làm thứ 700 giai hình dáng tại vân khí bên trong hiện hiện lúc, Từ Tống rốt cục dừng bước lại. Cấp này trà chữ cổ truyện so lúc trước bất kỳ nhất giai còn lớn hơn ra gấp 3, bút họa ở giữa chạy xuôi từ kim nhị sắc linh khí, như hai cái du long xoay quanh, cùng hắn trong đan điền tử mang hô ứng lẫn nhau, phát ra nhỏ xíu long âm. Thêm đá cuối cùng, một tòa to lớn trà điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, đỉnh điện ngói lưu ly hiện ra tinh huy, chính là Tử Du Á Thánh năm đó ngộ đạo biết vị điện. Từ Tống nhìn qua tòa đại điện này, lông mày phong cao lại, trên mặt hiện lên rõ ràng nghi hoặc. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất tham dự năm viện tiệc trà xã giao leo lên tòa này trà sân lúc, cho dù đạp xong 720 giai, cũng chưa từng gặp qua cái này biết vị điện bóng dáng. Khi đó thềm đá cuối cùng chỉ có một mảnh trống trải bàn đá xanh bình đài, trung ương đứng thẳng khối trượng cao không có chữ bia đá, bia thân bỏ đầy thừng đều, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Nhưng hôm nay tòa này khí thế rộng rãi trà điện lại trống rông đứng sững ở này, gỗ tử đàn cửa điện hiện ra ôn nhuận quang trạch, dường như theo khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại, chỉ là lúc trước mình bị lực lượng nào đó che đậy cảm giác, chưa thể nhìn thấy chân dung. Đầu ngón tay hắn kim sắc tài hoa nhẹ nhàng lưu chuyển, như đèn pha giống như đảo qua cả tòa đại điện. Cửa điện từ cả khối ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo, phía trên điêu khắc phức tạp trà chữ văn, đường vân ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt tử kim linh khí, cùng hắn trong đan điền khiêu động tử mang sinh ra kỳ diệu cộng minh, phát ra nhỏ xíu vù vù. Đỉnh điện ngói lưu ly tại tinh huy hạ chiết xạ ra thất thải lưu quang, mỗi một phiến trên ngói đều khắc lấy cổ lão văn đạo phù văn đầu đuôi đụng vào nhau, dệt thành một đạo mắt trần có thể thấy kết giới lưới ánh sáng, đem đại điện bao phủ trong đó, lưới ánh sáng ở giữa đi khắp linh khí như du ngư linh động. Ngay tại từ Tống Ngưng Thần dò xét, chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực lúc, kia phiến đóng chặt gỗ tử đàn cửa điện bỗng nhiên kẹt kẹt rung động, cửa trục chuyển động chỗ nổi lên màu xanh linh quang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Cửa điện mở ra sát na, một cỗ xa so với Trà Sơn địa phương khác nồng đậm gấp trăm lần văn đạo khí tức đập vào mặt, lôi cuốn lấy năm xưa phổ nhị thuần hậu cùng lòng tình mắt lạnh, còn kèm theo một loại vượt qua vạn cổ lão vật bị, phảng phất có vị bản thánh ngay tại trong điện pha trà luận đạo. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn theo đại điện chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia giống như là theo đỉnh đồng thau bên trong phát ra, mang theo kỳ lạ im miệng không nói cảm giác, không nhanh không chậm quấn quẩn, mời đến. Từ Tống trong lòng run lên, hắn đã nghe ra thanh âm chủ nhân, im miệng không nói lá trà. Hắn do dự một chút, kim sắc tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành hơi mở hộ thuẫn, vẫn là bước chân bước vào trong điện, hắn ngược lại muốn xem, tòa này trống rông xuất hiện trong đại điện, đến tuột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Vừa bước vào đại điện ba bước, cửa điện liền tại sau lưng phanh khép lại, gỗ tử đàn cùng thanh đồng vòng cửa va chạm ra tiếng vang nặng nề, ngăn cách ngoại giới mây mù cùng tinh huy. Đại điện bên trong tia sáng mờ tối, chỉ có bốn ngọn treo ở khắc hoa trên xà nhà thanh đồng ngọn đèn tản ra ánh sáng mờ nhạt mang, chiếu sáng khu vực trung ương. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại điện chính giữa trưng bày một chương to lớn mặc ngọc bàn đá, cạnh bàn đá duyên điêu khắc cầm kỳ thư họa tứ nghệ đồ án, trung quanh đặt vào bốn tờ băng ghế đá, trên bàn đá một bộ băng liệt văn đồ uống trà hiện ra ưu quang, cùng hắn tại Trà Minh tiền quán trà nhìn thấy bộ kia có cùng một gốc, chỉ là càng lộ vẻ cổ phác. Mà tại bàn đá chủ vị, ngồi ngay thẳng một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia bị một đoàn đồng đậm xương trắng bao phủ, trong xương mù mơ hồ có thể thấy được rộng lượng ống tay áo, lại thấy không rõ cụ thể hình dạng. Một cỗ mênh mông như biển sao khí tức theo thân ảnh kia bên trên tán phát đi ra, ép tới từ Tống hô hấp hơi dừng lại, kim sắc hộ thuẫn đều nổi lên gợn sóng, dường như ngồi đối diện không phải người, mà là cả tòa Trà Sơn linh vận hóa thân. Người đã đến. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này, thanh tuyến bên trong nhiều hơn mấy phần khó mà phát giác chờ mong, giống ôm cây người rốt cuộc đã đợi được con mồi. Từ Tống lấy lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ, làm bộ cũng không nhận ra im miệng không nói, vạn bối nhan thần, không biết tiền bối là người phương nào. Vì sao muốn mời vạn bối đến tận đây? Kia thân ảnh mơ hồ không có trực tiếp đáp lại, mà là có chút nghiêng đầu, trong sương mù khói trắng hình như có hai đạo ánh mắt quét tới, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn đem hắn quá khứ tương lai đều xem thấu. Qua ba hơi, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm bọc lấy tuế nguyệt bụi bặm, ta biết ngươi là ai, đến từ tương lai hành giả, ngươi không cần ngụy trang. Từ Tống quanh thân kim sắc tài hoa bỗng nhiên ngưng thực như lúc, tầng tầng lớp lớp quang văn tại bên ngoài thân lưu chuyển, như lâm đại địch nhìn chằm chằm đoàn kia xương trắng. Đúng lúc này, xương trắng như thủy triều xuống giống như chậm rãi tan đi, lộ ra một đạo cao thân ảnh, người kia thân mang màu xanh sẫm cẩm bào, và áo thêu lên sinh động như thật lá trà ám văn, gân lá ở giữa hiện ra màu vàng kim nhạt linh quang. Khuôn mặt gầy gò như cổ tùng, hai mắt thâm thúy dường như cất giấu tinh hà, quanh thân quanh quần hương trà cũng không phải là phàm phẩm, mà là hỗn hợp có á thánh linh khí ngàn năm cổ vận. Ai có thể nghĩ tới, cái này lại sẽ là một mảnh lá trà biến thành hình người. Tại hạ im miệng không nói, chính là Tử Lộ Á Thánh tự tay trồng linh trà cây kết chi lá. Người kia đối với Từ Tống chắp tay hành lễ, trong thanh âm khàn khàn toàn bộ rút đi, thêm mấy phần ôn nhuận như trà canh cảm nhận, được Á Thánh lấy tự thân Á Thánh chi hồn đổ vào ngàn năm, phương đến biến hóa khai trí. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, ta cũng vô ác ý. Từ Tống con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chưa hề nghĩ tới, trước mắt thần bí tồn tại lại sẽ là một mảnh lá trà biến thành. Ánh mắt đảo qua im miệng không nói trên thân chạy xuôi màu xanh sẫm linh khí, khí tức kia cùng trà trên núi văn đạo vận luật không có sai biệt, thậm chí mang theo Á Thánh đặc hữu nặng nề cảm giác, trong lòng cảnh giác mới thoáng buông lỏng, nhưng vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng. Im miệng không nói cười một tiếng, nụ cười ôn hòa như gió xuân phất qua vạn mẫu vườn trà, ngồi đi. Đứng đấy nói chuyện, có thể thành phẩm không ra cái này vong ưu trà mùi vị thực sự. Từ Tống do dự một chút, cuối cùng là trên băng ghế đá ngồi xuống. Im miệng không nói thấy thế, nhấc lên trên bàn đá băng liệt văn đóng trà, là Từ Tống châm bên trên một ly trà canh. Cháo bột thanh tịnh như lưu ly, hiện ra nhàn nhạt bích sắc vầng sáng, đáy chén lẳng lặng nằm lấy một mảnh lá trà, hình thái lại cùng im miệng không nói bản thể không sai chút nào, gân lá ở giữa lưu chuyển lên nhỏ vụn linh khí điểm sáng. Nếm thử. Im miệng không nói đưa tay ra hiệu, đầu ngón tay linh khí khẽ nhúc đích, trong chén cháo bột liền nổi lên gợn sóng. Từ Tống nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm. Cháo bột nhập khẩu đầu tiên là hơi đắng như thuốc, thoáng qua liền hóa thành nước ngọt thanh tuyền, theo yết hầu trôi khắp toàn thân, những nơi đi qua, căng cứng thần kinh toàn bộ giãn ra. Trong đan điền kim sắc tài hoa cùng tử mang cũng theo đó bình ổn lưu chuyển, như bị gió xuân phất qua mặt hồ, lại không trước đó sao động. Đa tạ tiền bối. Từ Tống đặt chén trà xuống, ánh mắt một lần nữa trở về im miệng không nói trên mặt, tiền bối đã là Tử Lộ Á Thánh lưu lại linh diệp biến thành, vì sao có thể biết được vãn bối đến từ tương lai? Im miệng không nói nhấc lên ấm trà vì chính mình châm trà, động tác hành vân nước chảy, hồ nước chảy ra ngấn nước trên không trung ngưng tụ thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tiểu Hữu có biết, Tử Du Á Thánh tại trà này trên núi lưu lại trung cực truyền thừa là cái gì? Chương 1512, Tử Du Á Thánh trung cực truyền thừa, lịch tự quyết chương 1512, Tử Du Á Thánh trung cực truyền thừa, lịch tự quyết. Từ Tống thẳng thắn lắc đầu, vãn bối không biết. Là lịch tự quyết. Im miệng không nói đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, màu xanh sẫm linh khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái cổ pháp lịch chữ, bút họa ở giữa quấn quanh lấy màu xám bạc thời không đường vân, lịch tự quyết tên như ý nghĩa, có thể lịch chuyển một cái chớp mắt càn khôn. Chữ này quyết nhìn như đơn giản, kỳ thực cùng thời gian, không gian pháp tắc cùng một nhịp thở, nhưng tại trong chốc lát vặn vẹo quanh mình thời không kinh vĩ. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay lịch chữ chậm rãi tiêu tán, ta im miệng không nói, đã là Tử Du Á Thánh lấy tự thân Á Thánh chi hồn đổ vào mà thành linh diệp, liền cùng trà này sơn, cùng Á Thánh truyền thừa huyết mạch tương liên. A Thanh biến hóa trước, đã xem lịch tự quyết tinh túy toàn bộ truyền thụ cho ta, ta tự nhiên cũng tập được chữ này quyết huyền diệu. Từ Tống trong lòng hơi động, mơ hồ bắt lấy mấu chốt, tiền bối nói là, ngài thông quang lịch tự quyết, đã nhận ra vãn bối trên người dị thường. Chính là, im miệng không nói gật đầu, ánh mắt rơi vào Từ Tống trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ, lịch tự quyết vốn là cùng thời không pháp tắc đồng nguyên, mà ta xem như linh trà biến thành, đối thời không chấn động cảm giác càng nhạy cảm. Tiểu hữu linh hồn của ngươi phía trên, bao phủ cực kỳ phức tạp thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực, tựa như một chương bị lặp đi lặp lại chồng chất gấm vóc, tầng tầng lớp lớp ở giữa đều là biến số. Cái này tuyệt không phải đương thời người có khả năng có khí tức, chỉ có xuyên biệt thời không hàng rào hành giả mới có thể lưu lại phức tạp như vậy ấn ký. Mà lần này năm viện tiệc trà xã giao, vậy mà xuất hiện hai cái nắm giữ phức tạp ấn ký học sinh. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, hương trà liền theo động tác tràn ngập ra. Bình thường văn nhân có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng ở nghịch tự quyết chiếu rọi, những này lực lượng pháp tắc liền không chỗ che thân. Sớm tại ngươi đạp vào thứ 100 giai lúc, ta liền cảm giác được cỗ này dị thường khí tức, chỉ là khi đó còn không dám xác định. Thẳng đến tiểu hữu leo lên thứ 700 giai, quanh thân thời không lực lượng pháp tắc cùng trà sơn nghịch tự quyết sinh ra của mình, kia cỗ vượt qua tương lai chấn động cũng không còn cách nào che lấp, ta mới dám kết luận, ngươi đến từ tương lai. Từ Tống bưng chén trà ngón tay bỗng nhiên dừng lại, chén xuôi theo kim sắc tài hoa nổi lên nhỏ vụ gợn sóng. Hắn nhìn chăm chú im miệng không nói màu xanh sẫm như trà con ngươi, cuối cùng là nhịn không được hỏi, tiền bối đã phát giác van bối đến từ tương lai, vì sao chỉ mời một mình ta tiến vào cái này biết vị điện? Nhan chính biệt giải. Hắn không phải cũng là từ tương lai mà tới sao? Lời này vừa ra, im miệng không nói trên mặt ôn hòa ý cười giống như thủy triều tối lui, con mắt màu xanh sẫm bên trong lướt qua một tia phức tạp quan văn, phảng phất có hai mảnh lá trà tại đáy mắt chìm nổi. Hắn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại mặc ngọc trên bàn đá nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, bàn đá mặt ngoài cẩm kỳ thư họa đường vân tùy theo sáng lên, dường như tại đáp lời cái này đặc thù bất luận. Tiểu hữu có biết, tại trước ngươi, Nhan đang đã từng đạp vào cái này thứ 700 giai. Im miệng không nói thanh âm thêm mấy phần xuyên việt thời không xa xăm, đầu ngón tay màu xanh sẫm linh khí tại bàn đá ngưng tụ thành một mảnh hơi mở lá trà hư ảnh, gân lá ở giữa chạy xuôi màu vàng kim nhạt đá thánh linh khí, ta sắc thực hướng hắn phát ra qua mời, cùng giờ phút này mời ngươi nhập điện không khác nhau chút nào. Từ Tống trong lòng kịch chấn, kim sắc tài hoa tại quanh thân nhẹ nhàng bù bù, vậy hắn vì sao hắn từ chối? Im miệng không nói cắt đứt hắn, trên bàn đá lá trà hư ảnh bỗng nhiên giãn ra, hóa thành Nhan đang đứng tại cửa điện bên ngoài bộ dáng, màu xanh tài hoa như cổ đầm giống như nội liễm, khuôn mặt bình tĩnh đến gần như dị thường. Nhan đang leo lên thứ 700 giai lúc, quên thân thời không lực lượng pháp tắc so ngươi càng thêm cố động, nếu không phải ta lấy lịch tự quyết lập đi lặp lại dò xét, cơ hồ muốn bị hắn giấu giếm được. Nhưng khi ta mời hắn nhập điện lúc, hắn lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, trực tiếp từ chối. Hắn dừng một chút, đáy mắt hư ảnh nổi lên gợn sóng, phản phất tại tái hiện cảnh tượng lúc đó, lúc ấy hắn liền đứng tại ngưỡng cửa kia bên ngoài, thanh sam bị gió núi phất động, lại nói đến chữ chữ rõ ràng. Hắn nói mình biết được Tử Du Á Thánh truyền thừa huyền bí, cũng minh bạch phần này truyền thừa mang ý nghĩa như thế nào nhân quả. Nhưng hắn nói, phần này truyền thừa không nên thuộc về hắn, nên lưu cho một người khác. Hắn nói người kia chính là ta. Không tệ. Im miệng không nói dương mắt nhìn hướng Từ Tống, ánh mắt thâm thúy như cất giấu cả tòa trà sơn mây mù. Từ Tống có chút hiếu kỳ, Nhan đang vì gì muốn cự tuyệt Tử Du Á Thánh truyền thừa? Phải biết, phần này Á Thánh truyền thừa đủ để cho tuyệt đại bộ phận văn nhân tu sĩ đi cùng, phần này truyền thừa đối với hắn mà nói, vốn nên là như hổ thêm cánh trợ lực. Tiền bối có biết, Nhan chính viện giải vì sao muốn làm như vậy? Từ Tống thanh âm mang theo đội vàng, kim sắc tài hoa tại trong cổ ngưng tụ thành tiểu kết, dường như không nhả ra không thoải mái. Im miệng không nói chậm rãi lắc đầu. Màu xanh sẫm linh khí tại quanh người hắn hóa thành trà sương mù giống như khói nhẹ, ta không biết. Nhan đang tâm tư thâm trầm như giếng cổ, cho dù lấy lịch tự quyết dò xét, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thanh trúc giống như hư ảnh. Im miệng không nói thuật lại lúc, trên bàn đá băng liệt văn đồ uống trà bỗng nhiên nổi lên thanh quang, đem hắn thanh âm nổi bật lên càng thêm trịnh trọng, hắn dường như biết được rất nhiều liên quan tới lịch tự quyết bí ẩn. Còn nói, là ngươi tiếp nhận phần này chuyển thừa lúc, tự nhiên sẽ minh bạch dụng ý của hắn. Từ Tống lâm vào trầm mặc, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ấm áp chén xuôi theo. Hắn không rõ Nhan đang vì gì muốn đem trọng yếu như vậy chuyển thừa chắp tay nhường cho, càng đoán không ra câu kia dụng ý phía sau cất giấu như thế nào huyền cơ. Im miệng không nói nhìn xem hắn hai đầu lông mày hoang mang, cười một tiếng, nhấc lên băng liệt văn ấm trà vì hắn nối liền nước trà. Cháo bột rót vào lúc nổi lên bích sắc vầng sáng, đem lấy chén lá trà hư ảnh nắm đến càng thêm rõ ràng, tiểu hữu không cần quá xoắn xuýt. Ngươi giờ phút này muốn làm, là quyết định có tiếp nhận hay không phần này chuyển thừa. Từ Tống dương mắt nhìn hướng Im miệng không nói, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, kim sắc tài hoa tại đáy mắt lưu chuyển, tiền bối, phần này chuyển thừa đến tột cùng là cái gì? Nó lại mang ý nghĩa như thế nào nhân quả? Im miệng không nói để bình trà xuống, vẻ mặt đông nhiên ngưng trọng như ép khắp nước mưa tầng mây. Tử Du Á Thánh trung cực truyền thừa, chính là nghịch tự quyết hoàn chỉnh áo nghĩa, cùng hắn suốt đời nghiên cứu thời không pháp tắc tâm đắc. Nắm giữ phần này truyền thừa, ngươi không chỉ có thể tại trong chiến trận lịch chuyển một cái chớp mắt càng khôn, càng có thể ở nhất định hạn độ bên trong nhìn trộm tương lai quy tích, sửa đổi đã qua tiết mới. Hắn dừng một chút, màu xanh sẫm linh khí tại đầu ngón tay ngưng tụ thành cứng cắp cổ sơn lịch chữ tuần quấn quanh lấy màu xám bạc thời không loạn lưu. Những cái kia loạn lưu bên trong mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn sao trời cùng đảo ngược dòng sông, nhưng ngươi nên biết được, nghịch tự quyết cùng bình thường tự quyết truyền thừa hoàn toàn khác biệt. Bình thường tự quyết có thể bằng điện tịch ghi chép, sư trưởng truyền miệng tập được, siêng năng luyện tập liền có thể nắm giữ hình, lại ngộ thần. Có thể nghịch tự quyết khác biệt, nó cũng không phải là lấy văn tự hoặc linh khí làm vật trung gian, mà là khắc sâu tại trong linh hồn ấn ký, như bẩm sinh thiên phú, không cách nào thông qua bất luận ngoại lực gì cưỡng ép quán thâu, cho dù là á thánh thân truyền, không hợp hồn giả cũng chỉ có thể đến gia lông. Chương 1513, ngày sau người đến, tiếp nhận truyền thừa. Chương 1513, ngày sau người đến, tiếp nhận truyền thừa. Từ Tống đầu ngón tay kim sắc tài hoa bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn qua im miệng không nói trong mắt lưu chuyển màu xanh sẫm linh quang, cuối cùng là nhịn không được mở miệng, tiền bối, văn bối vẫn có một chuyện không hiểu. Cái này nghịch tự quyết chính là Tử Du Á Thánh suốt đời tâm huyết, truyền thừa sự tình tất nhiên khắc nghiệt đến cực hạn, vì sao ngài sẽ chắc chắn, văn bối chính là kia thích hợp người thừa kế? Im miệng không nói ngay vậy, đầu ngón tay nghịch chữ chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng sợi mang theo hương trà sương mù, lượn lờ tại quanh thân như lụa mỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện mái vòm, ánh mắt dường như xuyên thấu nặng nề chất gỗ kết cấu, vượt qua ngàn năm thời gian, nhìn phía Tử Du Á Thánh năm đó ngộ đạo trà sơn. Qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm bọc lấy tuế nguyệt nặng nề, giống như là theo thanh đồng chuông bên trong gõ đi ra, việc này còn muốn theo Tử Du Á Thánh trước khi phi thăng nói lên. Á Thánh năm đó ở trà sơn ngộ đạo trăm năm, văn đạo tu vi sớm đã đạt đến Á Thánh đỉnh phong, tài hoa có thể dẫn động thiên địa cộng minh, khoảng cách tiên giới vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng lại vô vọng đăng lâm tiên giới. Im miệng không nói tiếp tục nói, màn trời bên trong hư ảnh càng thêm rõ ràng, có thể nhìn thấy vô số tu sĩ tại trong thai nạn dãy rủa, có tài hoa băng tán, có bị hắc ám thôn vệ, vì nhìn trộm tương lai trận tướng, Á Thánh làm ra một cái kinh người quyết định, đẩy ngược nghịch tự quyết, lấy tự thân 500 năm tuổi thọ làm tế, cưỡng ép xé rách thời không hằng rào, tại loạn lưu bên trong tìm kiếm phá cục khả năng. 500 năm tuổi thọ làm tế. Từ Tống la thất thanh, trong thanh âm tràn đầy rung động. Đối với Á Thánh mà nói, tuổi thọ mặc dù so tu sĩ tầm thường kéo dài gấp trăm lần, có thể 500 năm tuổi thọ đủ để cho hắn tiến thêm một bước, thậm chí đụng chạm đến thánh nhân chi cảnh cánh cửa. Vì một cái không biết tương lai, Á Thánh lại bằng lòng nỗ lực như thế một cái giá lớn. Im miệng không nói gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kính nghệ, màu xanh sẫm linh khí đều tại đây khắc có chút tỏa sáng, chính là Á Thánh lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, khoanh chân ngồi ngàn năm cây trà hạ, thôi động nghịch tự quyết. Kia ba ngày ba đêm, trà sơn linh khí đều tại đảo ngược, lá trà theo khô héo biến trở về tươi non, giọt mưa theo mặt đất bay trở về tầng mây. Á Thánh mấy lần suýt nữa bị thời không loạn lưu thôn vệ, linh hồn cũng nhận cực lớn thương tích, máu trên khỏe miệng liền không ngừng qua. Cuối cùng, hắn chỉ từ tương lai mảnh vỡ bên trong thấy được ngày sau người đến bốn chữ, cùng một mảnh bị bóng tối bao trùm đại lục hư ảnh. Ngày sau người đến. Á Thánh mới đầu cũng không có thể hoàn toàn minh bạch cái này bốn chữ hàm nghĩa, chỉ biết đây là phá cục mấu chốt. Im miệng không nói nói rằng, màn trời chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm điểm màu xanh sẫm điểm sáng dung nhập không khí. Hắn biết, chính mình bởi vì hiến tế tuổi thọ, ngày giờ không nhiều, không cách nào tự mình đợi đến ngày sau người đến xuất hiện. Thế là, hắn liền đem ta theo linh trà trên cây hái xuống, khi đó ta vẫn chỉ là một mảnh lá trà bình thường, hắn lấy tự thân Á Thánh chi hồn ngày qua ngày đổ vào, hao phí nhiều năm thời gian, mới khiến cho ta biến hóa khai trí. Sau đó, hắn lại chịu được linh hồn xé rách thống khổ, đem lịch tự quyết chuyển thừa theo tự thân Á Thánh chi hồn bên trong bóc ra mà ra, phong ấn tại cái này mai trong ngọc bội, dặn dò ta cần phải đem chuyển thừa giao cho ngày sau người đến. Cho đến tại hắn trước khi lâm trùng, giờ mới hiểu được ngày sau chính là tương lai. Á Thánh còn để lại ba cái truyền thừa điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Im miệng không nói, ánh mắt rơi vào Tử Tống trên thân, màu xanh sẫm linh khí tại quanh người hắn nhẹ nhàng lưu chuyển, như gió xuân phất qua vườn trà. Thứ nhất, người thừa kế nhất định phải đến từ tương lai. Thứ hai, người thừa kế cần có thể lĩnh ngộ trà sơn văn đạo truyền thừa, theo trà mình tiền tới bạch lộ theo lễ tới cùng mỗi một bước đều muốn cùng Á Thánh nói sinh ra của mình. Thứ ba, người thừa kế cần nắm giữ một quả thuần túy bảo hộ chi tâm, đến này truyền thừa không vì người tư dụng. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến vô cùng trịnh trọng, mà ngươi, Tử Tống tiểu hữu, vừa lúc phù hợp ba cái này điều kiện. Ngươi từ tương lai mà đến, trên thân mang theo thời không pháp tắc ấn ký, kia ấn ký bên trong cất giấu ngươi kinh nghiệm bản thân cực khổ. Ngươi leo lên trà sơn lúc, có thể lĩnh ngộ mỗi một cấp thềm đá bên trong văn đạo cảm ngộ, liền trung dung chi đạo đều có thể hiểu thấu đáo, cùng Á Thánh chi đạo sinh ra thật sâu cộng minh. Mà ta hỏi ngươi phải chăng phải tiếp nhận truyền thừa lúc, nhưng ngươi không có trực tiếp tiếp nhận, mà là truy căn tố nguyên, nếu ngươi thật là vì truyền thừa mà đến, tất nhiên sẽ không như thế. Từ Tống trầm mặc, đầu ngón tay kim sắc tài hoa chậm rãi bình phục, như thủy triều xuống sau mặt biển. Tiền bối Từ Tống hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng kiên định, vạn bối định không cô phụ Á Thánh kỳ vọng, định không cô phụ cái này ngàn năm chờ đợi, phải dùng nghịch tự quyết bảo hộ thiên nguyên đại lục, cải biến kia bi thảm tương lai, nhường văn đạo chuyển thừa vĩnh viễn kéo dài tiếp. Tốt, kế tiếp ngươi liền cần lấy linh hồn làm dẫn, cùng Á Thánh lưu lại nghịch chữ bản nguyên sinh ra của mình. Im miệng không nói, đầu ngón tay nghịch chữ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé màu xanh sống điểm sáng, như đom đóm giống như ở trong đại điện bay múa, điểm sáng lướt qua chỗ, không khí đều nổi lên nhỏ xíu thời không nếp vốn. Ngươi nhìn những điểm sáng này, chính là Á Thánh lưu lại tại trà trong núi nghịch chữ bản nguyên mảnh vỡ. Chỉ có để cho mình linh hồn tần suất cùng những mảnh vỡ này đồng bộ, để bọn chúng như trà loại giống như tại linh hồn ngươi mọc rễ, đâm chồi, mới có thể một cách chân chính nắm giữ nghịch tự quyết. Quá trình này không cách nào nhu lợi, toàn bằng linh hồn độ phù hợp cùng đạo tâm kiên định trình độ, tâm như lung lay, liền sẽ bị thời không loạn lưu phản vệ. Hắn đưa tay vung lên, những cái kia màu xanh sẫm điểm sáng đột nhiên hội tụ, tại Từ Tống trước mặt ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Trong kính hiện ra hai bức tranh, một bức là tu sĩ tầm thường vận chuyển giết tự quyết, màu đỏ tài hoa như ngọn lửa bộc phát, chiêu thức mặc dù cương mãnh lại có hình có thể tìm ra, khí kình uy tích rõ ràng như khác. Một cái khác bức thì là bóng người mơ hồ thi triển nghịch tự quyết, quanh thân còn vấn màu sáng bạc thời không loạn lưu, rõ ràng ra quyền phía trước, quyền phong lại trước tại động tác đến, dường như thời gian ở trên người hắn đã xảy ra và mẹo, liền bay xuống cây trà lá đều giữa không trung đảo ngược phương hướng. Ngươi nhìn im miệng không nói chỉ hướng thủy kính, đầu ngón tay linh khí sờ nhẹ mặt kính, kích thích một vòng gợn sóng, bình thường tự quyết là lấy khí ngự chữ nghịch tự quyết lại là lấy hồn ngự lúc. Là ngươi chân chính nắm giữ nó lúc, không cần tận lực vận chuyển tài hoa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tác động chúng quanh thời không pháp tắc, tựa như giờ phút này ngươi đã có thể bằng ý niệm dẫn động đan điền tài hoa. Từ Tống nhìn chăm chú thủy kính bên trong cái kia đạo bóng người mơ hồ, rung động trong lòng không thôi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bóng người kia thi triển lịch tự quyết lúc, linh hồn tản ra chấn động cùng mình trong đan điền tử mang sinh ra kỳ diệu cộng minh, dường như hai viên hô ứng lẫn nhau sao trời, liên tâm nhảy đều biến đồng bộ. Kia, nắm giữ lịch tự quyết sau, liền có thể thi triển như thế nào lịch chuyển chi lực? Từ Tống truy vấn, thanh âm bởi vì chờ mong mà có chút phát run, kim sắc tài hoa tại trong cổ ngưng tụ thành nhỏ vụn hạt ánh sáng. Im miệng không nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tựa hồ đối với hắn truy vấn có chút hài lòng, nhỏ đến lịch chuyển công kích quy tích, thí dụ như địch nhân kiếm khí đánh tới, ngươi có thể di động dùng lịch tự quyết nhường kiếm khí đường cũ trở về, liền uy tích đều không sai chút nào. Chương 1514, Từ Tống. Tỉnh. Đều nhanh buổi chiều đi học, ngươi còn gục xuống bàn ngủ đủ đâu. Chương 1514, Từ Tống. Tỉnh. Đều nhanh buổi chiều đi học, ngươi còn gục xuống bàn ngủ đủ đâu. Im miệng không nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tựa hồ đối với hắn truy vấn có chút hài lòng, nhỏ đến lịch chuyển công kích uy tích, thí dụ như địch nhân kiếm khí đánh tới, ngươi có thể di động dùng lịch tự quyết nhường kiếm khí đường cũ trở về, liền uy tích đều không sai chút nào. Bên trong tới lịch chuyển thương thế lan tràn, nếu là đồng bạn bản thân bị trọng thương, ngươi có thể ở ba hơi bên trong nhường vết thương khép lại quá trình đảo ngược, tạm thời áp chế thương thế chuyển biến xấu, vì cứu trị tranh thủ sinh cơ. Lớn đến lịch chuyển sinh chết trong nháy mắt. Lịch chuyển sinh chết. Từ Tống nao nao, cái này lịch tự quyết lại có thần thông như thế, cũng không phải là chân chính nhường người chết phục sinh, kia đã vượt qua lịch tự quyết phạm chủ, chạm đến luân hồi pháp tắc. Im miệng không nói, lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng như đặt ở trong lòng cự thạch, cái gọi là lịch chuyển sinh chết trong nháy mắt là chỉ làm sinh mệnh khí tức chưa hoàn toàn đoạn tuyệt lúc, lấy lịch tự quyết cưỡng ép quay lại sinh cơ trôi qua quá trình, đem sắp chết người theo quỷ môn quan kéo về một lát. Nhưng một bước này cực kỳ hung hiểm, mỗi lần ngược dòng một hơi sinh cơ, liền cần tiêu hao ngươi 10 năm phạm nguyên, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn động thời không pháp tắc phản vệ, nhẹ thì tự thân linh hồn bị hao tổn, nặng thì cùng được cứu trị người cùng nhau bị thời không loạn lưu thôn vệ, liền cơ hội luân hồi cũng không còn tồn tại. Từ Tống lúc này mới xem như thu liễm khiếp sợ trong lòng, cái này lịch tự quyết cũng là cùng trùng đồng xoay chuyển trời đất có chút tương tự, chỉ là không bằng trùng đồng như vậy bá đạo. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Nhan đang sẽ tự tuyệt phần này truyền thừa, viện trưởng là muốn đem phần này cực mạnh truyền thừa lưu cho chính mình. Im miệng không nói, nhìn xem hắn biến ảo vẻ mặt, cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay ra hiệu thủy kính. Thủy kính bên trong hình tượng lần nữa biến hóa, hiện ra Tử Du Á Thánh năm đó ở Trà Sơn ngộ đạo cảnh tượng, Á Thánh quanh chân ngồi ngàn năm cây trà hạ, quanh thân còn quấn màu xanh sẫm cùng hoa dâm sen lẫn linh khí, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới chung quanh thời không, lá trà ở trước mặt hắn khi thì chui từ dưới đất lên sinh trưởng, khi thì khô héo thành bụi, dường như thời gian trong lòng bàn tay của hắn tùy tâm sở dục lưu chuyển. Á Thánh năm đó sáng tạo lịch tự quyết, cũng không phải là vì tranh cường hào thắng, mà là vì bảo hộ. Im miệng không nói, thanh âm mang theo vài phần xa xăm, dường như theo ngàn năm trước đó truyền đến, hắn thấy quá nhiều văn đạo tu sĩ bởi vì nhất thời sai lầm mà thân tử đạo tiêu, thấy quá nhiều truyền thừa bởi vì chiến loạn mà đoạn tuyệt, mới muốn sáng tạo ra một loại có thể vãn hồi tiếp nối tự quyết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lịch tự quyết sẽ cùng thời không pháp tác sinh ra sâu như vậy liên hệ, dẫn tới như vậy nặng nề nhân quả, mỗi một lần nghịch chuyển đều là đối đại đạo một lần khiêu khích. Tiền bối Từ Tống hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng kiên định, kim sắc tài hoa tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo ánh sáng óng ánh vòng, vòng ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được thủ chữ hư ảnh, văn bối bằng lòng tiếp nhận phần này truyền thừa. Im miệng không nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, màu xanh sẫm linh khí tại quanh người hắn nhẹ nhàng chấn động, như gió xuân phất qua vườn trà, người nghĩ kỹ, một khi tiếp nhận, liền lại không quay đầu con đường. Tương lai mỗi một lần vận dụng, đều có thể là tại trên mũi dao hành động. Nghĩ kỹ. Từ Tống gật đầu, ngữ khí chém đinh chặt sắt, kim sắc tài hoa tại bên trong tiếng gầm nổ thành điểm điểm kim mang, dù là con đường phía trước che kín bụi gai, dù là sẽ dẫn động thời không pháp tắc phản vệ, văn bối cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần có thể bảo hộ quan tâm người, có thể thay đổi kia bi thảm tương lai, điểm này một cái giá lớn lại coi là cái gì? Im miệng không nói cười, nụ cười như sau cơn mưa trà sơn giống như tới mát, liền quanh thân hương trà đều biến càng thêm thuần hậu, tốt một cái sẽ không tiếc. Từ Du Á Thánh như trên trời có linh, chắc chắn vì ngươi lựa chọn cảm thấy vui mừng, hắn năm đó sáng tạo lịch tự quyết, sở cầu chính là phần này bảo hộ chi tâm. Dứt lời, hắn đưa tay bung lên, trong đại điện mặc ngọc bàn đá bỗng nhiên chậm rãi chìm xuống, phát ra ầm ầm trầm đục, lộ ra một cái tĩnh mịch lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong, một cái toàn thân màu xanh sẫm, tương tự lá trà ngọc bội lặng lặng nằm, trên ngọc bội có khắc một cái cổ lão nghịch chữ, chữ chung quanh quấn quanh lấy màu xám bạc đường vân, những văn lộ kia lại chậm chậm lưu động, như còn sống thời không dòng sông, chính là lịch tự quyết bản nguyên chỗ. Đưa ngươi đầu ngón tay đặt ở trên ngọc bội, buông lòng tâm thần, nhường linh hồn cùng lịch chữ bản nguyên sinh ra cộng minh. Im miệng không nói, thanh âm biến vô cùng trịnh trọng, màu xanh sẫm linh khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo kết giới, đem đại điện cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhớ kỹ, bất luận quá trình bên trong thấy cái gì, nghe được cái gì, cho dù là tương lai thảm kịch, đi qua tiết lối, đều muốn thủ trụ bản tâm, không thể bị thời không loạn lưu làm cho mê hoặc. Một khi đạo tâm thất thủ, ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở thời gian trong khe hẹp. Từ Tống hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến màu xanh sẫm ngọc bội. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc màu xanh sẫm linh quang như trào lên giang hà giống như đụng vào thể nội, theo kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, những nơi đi qua nổi lên trận trận nóng rực, kia là Tử Du Á Thánh văn đạo ý chí đang thức tỉnh. Linh quang cuối cùng tụ hợp vào đan điền, cùng kim sắc tài hoa, tử mang trong nháy mắt va chạm dung hợp, ngưng tụ thành tam sắc sen lẫn linh khí vòng xoáy trung tâm mơ hồ hiện ra nghịch chữ hư ảnh, xoay tròn ở giữa lại dẫn động trùng quanh thời không, liền đại điện lương trụ cũng bắt đầu nổi lên vặn vẹo vầng sáng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, sâu trong linh hồn truyền đến trận trận phòng, vô số phù văn cổ xưa như nung đỏ bàn ủi giống như, chính nhất điểm điểm khắc sâu tại hồn linh phía trên, những cái kia chữ triển chính là nghịch tự quyết bản nguyên áo nghĩa, mỗi một đạo đều cất giấu thời không pháp tắc huyền bí. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên tràn vào vô số hình tượng, mình cùng Từ Tống ký ức như là như đèn kéo quân, không ngừng thoáng hiện tại trước mắt của hắn. Từ Tống cắn chặt hàm răng, kim sắc tài hoa tại thức hải bên trong đột nhiên một phát, theo linh hồn dẫn dắt cảm thụ nghịch tự quyết áo nghĩa, đầu ngón tay màu xanh sẫm linh quang càng thêm nồng đậm, cùng ngọc bội cộng mình càng ngày càng mãnh liệt, chung quanh thời không bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, đại điện cảnh tượng như đánh nát tấm gương giống như tầng tầng vỡ vụn, bên tai truyền đến thời không xé rách từ từ âm thanh. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi màu xanh sẫm linh quang dung nhập đan điện, tam sắc vòng xoáy hoàn toàn ổn định, Từ Tống đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng mê muội, hết thảy trước mắt trong nháy mắt sụp đổ. Hắn vô ý thức hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, bên tai lại truyền đến quen thuộc kêu gọi, "Từ Tống, tỉnh." "Đều nhanh buổi chiều đi học, ngươi còn gục xuống bàn ngủ đủ đâu?" Từ Tống đột nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình đang ghé vào túc xá trước bàn sách, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên mặt bàn, tại mở ra kinh thi bên trên bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Trang sách bên trên còn lưu lại hắn lúc ngủ ép ra nếp vốn, mực in hương hòa với túc xá bột giặt vị đập vào mặt, đây là hắn hôm qua theo đồ thư quán mượn tới sách, trang bìa còn dán đồ thư quán nhãn hiệu. Đối diện giường ngủ bên trên, cùng phòng đang giơ điện thoại lung lay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, tối hôm qua lại thức đêm thư xác nhận. Ngủ được nặng như vậy. Chương 1515, là mộng, là huyễn, là hiện thực. Chương 1515, là mộng, là huyễn, là hiện thực. Ta Tử Tống nuốt nuốt nở về thái dương, trong đầu còn lưu lại thời không vặn bẹo cảm giác hôn mê. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, lòng bàn tay sạch sẽ ấm áp, không có kim sắc tài hoa lưu chuyển, cũng không có màu xanh sẫm linh quang lấp lóe, mặc trên người vẫn là nhàn nhã vệ áo, nơi nào còn có nửa phần tại Trà Sơn lúc bộ dáng. Chẳng lẽ trước đó Trà Sơn thí luyện, Tử Du Á Thánh truyền thừa, im miệng không nói căn dặn, đều chỉ là một trận quá mức chân thực mộng. Nhưng khi hắn vô ý thức nặng hơi thở nội thị, vùng đan điền lại giống tuyết, đã không có kim sắc như suối chảy tài hoa trào lên, cũng không có tử mang như chấm nhỏ lấp lóe, càng đừng đề cập cái kia đạo cùng thời không cộng minh màu xanh sẫm linh khí, vừa rồi trong nháy mắt kia rung động, dường như chỉ là đầu ngón tay lưu lại ảo giác. Từ Tống hầu kết nhấp đô, đầu ngón tay khẽ run ấn về phía bụng dưới, lòng bàn tay dưới làn da ấm áp mà chân thực, lại sờ không tới nửa phần tài hoa chấn động. Làm sao lại hắn tự lẩm bẩm, giờ phút này, liền thức hải đều được tầng tan không ra xương trắng, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng sờ không đến. Trên bản kinh thi còn bày ra Chu Nam Thiên, quan quan sư kêu bốn chữ dưới ánh mặt trời hiện ra dầu một có con trạch, thô ráp trang giấy biên giới cấn lấy đầu ngón tay, mang theo đồ thư quán sách cũng đặc hữu mùi nấm mốc, chân thực đến làm cho lòng người hoảng. Cùng phòng dẫm lê dép lê tại ký túc xá đi qua đi lại, nhựa tỡ lạc tiệp đế giày cọ qua sàn nhà sàn sạt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ngoài cửa sổ truyền đến bóng rổ ba chạm mặt đất phanh phanh âm thanh, hòa với các nam sinh gọi tốt. Cách đó không xa nhà ăn bay tới dấm đường xương sườn điểm hương, câu dẫn người ta trong dạ dày phát không. Đây hết thể đều tại thét chói tai vang lên nhắc nhở hắn, nơi này mới là chân thực thế giới, thiên nguyên đại lục đao quang kiếm ảnh, tài hoa tung hành, bất quá là giấc mộng nam kha. Ngay tại Từ Tống đầu ngón tay vô ý thức móc lấy sách giáo khoa trang địa lúc, trên bàn điện thoại đột nhiên đinh linh vang lên, trên màn hình khiêu động Tống Vi Vi ba chữ, cuốn tại nàng yêu nhất ca nông giai điệu bên trong, đụng nát cả phòng yên tĩnh. Tống Vi Vi là hắn mặc ta lúc liền nhận biết tây mơ, hai nhà ban công chỉ cách 3 mét, nàng tổng yêu ghé vào trên lan can gọi hắn nhỏ đồ lười. Giờ phút này thông điện thoại, 89/10 là đến thúc hắn lên lớp, thầy giáo giả cổ đại văn học hóa, số điểm danh so thánh chỉ còn linh. Từ Tống hít sâu một hơi, đầu ngón tay ở trên màn ảnh treo 2 giây mới ấn nút tiếp nghe, tận lực nhường thanh âm lộ ra vừa tỉnh ngủ lười biếng. Vi Vi Vi, Từ Tống, ngươi có phải hay không lại cùng Chu Công lĩnh giáo kinh thi đi? Thanh âm bên đầu điện thoại kia thanh thúy giống cắn nát băng, mang theo điểm đoán trách cơ cuối, ta mới từ đồ thư quán đi ra, thầy giáo giả đồng hồ bỏ túi đều nhanh chỉ hướng 2 điểm, ngươi lại lệ mà lệ mề, liền phải ôm ly tao phạt đứng. Ta đi giày đâu? Từ Tống liếc mắt ném ở chân giường giày thể thao, giày bên cạnh còn dính lấy thao trường đỏ nhựa đỡ lạc tiệp mảnh vụn, lập tức tới ngay. Tính ngươi thức thời, Tống Vi Vi thanh âm nhanh nhẹ, mang theo điểm giảo hoạt, đúng rồi, mẹ ta sáng nay tại chợ bán thức ăn đoạt mới mẹ sương sườn, nói muốn làm ngươi yêu nhất giấm đường miệng, buổi tối 7 giờ, không cho phép đến trễ. Quen thuộc nói rông dài giống nước ấm tràn qua tim, nhưng cũng nhường điểm này mê mang càng thêm dày đặc. Giờ phút này liên quan tới Thiên Nguyên Đại Lục chuyện cũ, lại cảm thấy giống cách tầm thủy tinh mở, những người kia những sự tình kia, thật chẳng lẽ chỉ ở trong động. Âm thanh bận tút tút vang lên lúc, màn hình điện thoại di động vừa lúc ngầm hạ đi, chiếu ra Từ Tống đáy mắt mở mịt. Hắn để điện thoại di động xuống trong nháy mắt, đầu ngón tay dường như lại lướt qua một tia màu xám bạc ý lạnh, nhanh đến mức giống ảo giác. Có lẽ, thật làm mộng a. Từ Tống nắm lên trên bàn sách giáo khoa cùng điện thoại, khóa kéo ba kéo lên túi sách, lại tại xoay người sát na. Khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn kinh thi bên trong trang bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều nói nhàn nhạt mặc ngấn. Kia mặc ngấn quanh co khúc hiệu, nâng bút như mầm, đặt bút dường như lá, lại cực kỳ giống Thiên Nguyên Đại Lục trà núi đá trên bậc, cái kia cất dấu nịch tự quyết trà chữ cổ truyện. Từ Tống trái tim đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ là bổ nhào vào trước bàn, đầu ngón tay phủ hướng tờ kia giấy. Có thể chỉ dưới bụng mặt giấy bóng loáng bước, bút tích rõ ràng chỉ có thể chữ in so le giao hạnh vừa rồi cái kia đạo mặc ngấn, lại giống chưa từng tồn tại. Là hoa mắt sao? Hắn nhìn chằm chằm trang sách nhìn nửa ngày, thẳng đến cùng phòng tiếng kêu truyền đến, mới đột nhiên hoàn hồn, nắm lên túi sách bước nhanh xông ra ký túc xá. Lầu dạy học cách ký túc xá không tính xa, xuyên qua đủ loại nhãn thơm đường một lúc, vài miếng lá khô rụng ở đầu vai. Kia tòa nhà bò đầy dây thường xuân lão kiến trúc đang ở trước mắt, gạch màu đỏ trên mặt tường, dây leo lá khô ở giữa còn cất dấu lẻ tẻ màu xanh biếc. Đẩy ra nặng nề cửa gỗ, cửa trục phát ra kẹt kẹt cũ vàng, bên trong lập tức chuyển đến thầy giáo già đặc hữu khàn khàn tiếng nói, đang chậm ung dung kể gió, nhã, tụng khác nhau, âm cuối kéo đến lao dài. Từ tống điểm lấy chân tiến vào đi, mới phát hiện căn này phòng học xếp theo hình bậc thang to đến kinh người, trước sau sắp xếp cách gần 10 mét, đen nghịt ngồi hơn trăm người, liền cuối cùng mấy hàng thêm tọa đều nhanh ngồi đầy, trong không khí tràn ngập phấn viết xám cùng sách cũ bản hương vị. Thầy giáo già đã đứng tại trên giảng đài, mái tóc màu xám bạc trải chỉnh chỉnh tề tề, trên sống mũi mang lấy bộ thật dày kính lão, trong tay nắm nuốt bản đóng chỉ kinh thi ấu vàng trang sách biên giới vòng quanh sừng. Hàn đấu kính sau ánh mắt sắc bén rất, đảo qua cùng lúc, Từ Tống vô ý thức rụt cổ một cái. Đúng lúc này, hàng phía trước truyền đến nhẹ nhàng tiếng đánh. Từ Tống dương mắt nhìn lên, Tống Vi Vi đang ngồi ở hàng thứ ba vị trí gần cửa sổ, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi vào nàng lọn tóc, hiện ra màu vàng nhạt buồn sáng. Trong tay nàng chuyển chi ngân sắc bút máy, gặp hắn tiến đến, lập tức hướng hắn dùng sức ngắc, khoe miệng còn mỉm cười, trong mắt cất giấu danh manh quang. Bên người nàng không vị bên cạnh, đặt vào bản mở ra bản bút ký, chữ viết xinh đẹp, hiển nhiên là đặc biệt vì hắn giữ lại. Từ Tống nhẹ nhàng thở ra, hóp lưng lại như mèo xuyên qua lối đi nhỏ, dày cả bản giẫm trên sàn nhà, phát ra rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Vừa muốn ngồi xuống, lại phát hiện không vị một bên khác còn ngồi cái nữ sinh. Nữ sinh kia mặc màu lam nhạt váy liền áo, cổ áo cài lấy mai ngân hạnh lá trong ngực, đang cúi đầu tại bản bút ký bên trên viết cái gì, tóc dài đen nhánh rũ xuống đầu vai, đôi tóc có chút quan xoắn. Bên nàng mặt hình dáng có chút quen mắt, đúng là của hắn cao trung ngồi cùng bạn, Giao Lưu Luyến. Giao Lưu Luyến dường như phát giác được động tĩnh, cầm bút máy tay dừng một chút, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Từ Tống lúc, nàng cặp kia thanh tịnh mắt hạnh sửng sốt một chút, lập tức cong lên nhàn nhạt cười, thật là đúng dịp à, Từ Tống. Thật là đúng dịp. Từ Tống cũng có chút ngoài ý muốn. Tốt nghiệp trung học sau, hai người thi đậu cùng một trường đại học, lại khác chuyên nghiệp, đây là lần thứ nhất tại công cộng trên lớp đụng phải. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, kim loại chân ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra kích nhẹ vang lên. Vừa ngồi bước vàng, phần đấy liền truyền đến một hồi quen thuộc nói nhói, không cần quay đầu lại cũng biết, là bạn bè cùng phòng đang dùng ánh mắt lăng chỉ hắn. Chương 1516, có lẽ thật chỉ là một giấc mộng dài a, chương 1516, có lẽ thật chỉ là một giấc mộng dài a, tên kia tối hôm qua còn tại ký túc xá nhắc tới, nói Tống Vi Vi là ngành trung văn hệ hoa, Giao Lưu Luyến là sát vách tin tức viện nữ thần, giờ phút này gặp hắn bị hai đại mỹ nữ kẹp ở giữa, sợ là hận không thể xông lên thay hắn ngồi vị trí này. Đến trễ 3 phút, Tống Vi Vi lại gần, dùng sách giáo khoa cản trở miệng, thanh âm ép tới cứ thấp, mang theo điểm chế nhạo, bất quá thầy giáo giả dường như biết ngươi không đến, cố ý không có điểm danh, vẫn là nam sinh tốt lắm, giáo thụ đều sủng ái ngươi, còn nói tương lai nghiên cứu sinh muốn làm đạo sư của ngươi. Đừng làm rộn. Từ Tống thấp giọng trở về câu, thuận tay đem túi sách hướng bàn trong bụng nhét, ngón tay tại trong túi quần tùy ý lục lọi, muốn tìm có hay không khăn tay, lau một chút cái trán mồ hôi, lại chỉ mò tới mấy cái tiền xu cùng một đoàn vỏ nhũ giấy đi chú. Trong lòng điểm này liên quan tới Thiên Nguyên Đại Lục còn sót lại tưởng niệm, dường như cũng theo cái này chống rông xúc cảm phai nhạt mấy phần. Thế nào? Sắc mặt không tốt lắm. Giao Lưu Luyến phát giác được sự khác thường của hắn, dừng lại bút, tò mò hỏi một câu, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Không có, không có việc gì, khả năng có chút chưa tỉnh ngủ. Từ Tống miễn cưỡng cười cười, đầu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, ý đồ xua tan trong lòng kia cố không hiểu mất mát. Thầy giáo giả đống nhiên lên giọng, trong tay sách đóng chỉ ba đập vào trên giảng đài, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu câu này bên trong tốt chữ, đến tột cùng đọc ba tiếng vẫn là bốn tiếng. Từ Tống, ngươi đến nói một chút. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tới, có hiếu kỳ, có xem náo nhiệt. Từ Tống đột nhiên đứng người lên, chân ghế trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, trong đầu còn loạn lấy, liên quan tới lễ tự quyết cảm ngộ lại giống như nước suối xuống tới, thốt ra, làm đọc ba tiếng. Nơi đây tốt là mỹ hảo chi ý, cùng điệu điệu kêu gọi lẫn nhau, giảng cứu hàm xúc thủ bên trong, như đọc bốn tiếng, liền rơi xuống khuôn sáo cũ, mất trong thơ hàm xúc vẻ đẹp, chính như lời đến quẹ miệng, hắn đột nhiên dừng lại, kém chút lại muốn nói ra Tử Du A Thánh, vội vàng đem lời nuốt trở vào, gương mặt có chút nóng lên. Thầy giáo già lại hai mắt tỏa sáng, thấu kính sau ánh mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói hay lắm. Nhất là hàm xúc thủ bên trong bốn chữ, rất được thơ chỉ. Xem ra ngươi ngày thường vẫn là bỏ công sức, khó trách ngay cả ta khóa cũng dám đến muộn. Ngồi xuống đi. Từ Tống đỏ mặt ngồi xuống, cảm giác phía sau lưng đều tại nóng lên, mang hai thiêu đến lợi hại. Tống Vi Vi cùng Giao Lưu Luyến đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, Tống Vi Vi còn lặng lẽ giơ ngón tay cái, trong mắt tràn đầy nhìn không ra ác ý tứ. Thầy giáo già háng giọng một cái, khàn khàn tiếng nói tại phòng học xếp theo hình bậc thang mái vòm hạ đợi ra. Vừa rồi Từ Tống đồng học nâng lên hàm xúc thủ bên trong kỳ thực cùng tiên tần nho ra trung dung tư tưởng một mạch tương thừa, hắn giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, theo kinh thi so hương trường pháp giảng tới chu thất lễ nhạc chế độ, ngẫu nhiên xen kẽ Khổng Tử bàn luận thơ điển cố, khô gầy ngón tay trên bục giảng khẽ chọc lấy tiết ấu, nguyên bản buồn ngủ lớp học dần dần nổi lên bọn sóng, xếp sau có người bắt đầu bênh lộ thai lên. Từ Tống hít sâu một hơi, đem lực chú ý neo định tại trên sách học, bút máy nhọn xẹt qua bản bút ký, lưu lại rõ ràng chữ viết, sàn sạt âm thanh cùng thầy giáo già giảng bài âm thanh xen lẫn thành mạng. Theo phú so hương chi thức điểm trong đầu cắm dễ, những cái kia liên quan tới Thiên Nguyên Đại Lục phân loạn suy nghĩ lại thật chậm rãi lắng động, như bị mùi mực cùng phấn viết xám tạm thời ép tiến vào ký ức chỗ sâu. Tống Vi Vi ngẫu nhiên nghiêng đầu, lông mi dưới ánh mặt trời phát ra cả ảnh, đối với hắn lộ ra cổ vũ cười, sau đó cấp tốc quay trở lại vòng họa trọng điểm. Giao Lưu Luyến từ đầu tới cuối duy trì lấy chuyên chú, chỉ là chuyển bút động tác mang theo quen thuộc vật luật, ngón trỏ nhẹ câu cán bút, bút máy tại đốt ngón tay ở giữa chuyển ra nửa vòng ngân hồ, nhường từ Tống chợt nhớ tới cao trung lúc, nàng hiểu không ra để toán lúc cũng là bộ dáng này. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nghiêng cắt tiến đến, tại ba người mở ra trang sách bên trên bỏ ra lắc lư cột sáng, đuôi bằng tại trong cột sáng nhẹ nhàng lên xuống, mọi thứ đều bình tĩnh giống mức ngâm loan quang họa. Tiếng trung tan học đâm rách lớp học lúc, Từ Tống đang theo dõi bản bút ký bên trên cái kia đạo trà chữ mặc ấn, chẳng biết lúc nào đã nhặt thành sấm nhạt, như bị sương sớm tràn qua thềm đá khắc chữ, không nhìn kỹ cơ hồ cùng giấy sắc hòa làm một thể. Hắn luốt luốt cổ tay hơi ẩm, khép lại bản bút ký trong nấy mắt, cảm giác đến cái này tiết hóa thời gian như bị ai lặng lẽ rút đi một đoạn. Thầy giáo giả giảng được thật tốt, cảm giác đầu óc đều thanh minh. Giao Lưu Luyến khép lại bản bút ký, quay người lúc lọn tóc đảo qua mặt bàn, trong mắt đựng lấy ý cười, "Từ Tống, cùng đi nhà ăn sao? Chúng ta cũng đã lâu không gặp không phải, ta nhớ được ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt, ta mời ngươi à?" Từ Tống vừa muốn đứng thanh, sau cổ áo đông nhiên bị nhẹ nhàng túm một chút, Tống Vi Vi đang hướng hắn nháy mắt, đầu ngón tay điểm một cái đồng hồ. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi trưa ước định, xin lỗi gãi đầu một cái, "Không được, hẹn đi Vi Vi nhà ăn cơm, A Di nói muốn làm sườn xào chua ngọt." Giao Lưu Luyến nụ cười trên mặt phút chốc phai nhạt, như bị gió thổi tan khói. Nàng rủ xuống tầm mắt, ngón tay dài nhọn nắm nuốt bản bút ký biên giới nhẹ nhàng nuốt ve, thanh âm thấp nửa độ, "Dạng này à, vậy được rồi." Dương quang rơi vào nàng cụp xuống bên mặt bên trên, lông mi bỏ ra một mảnh nhỏ cạn ảnh, lại lộ ra điểm cô đơn. Tống Vi Vi đang đem sách giáo khoa hướng trong túi sách nhét, nghe vậy lập tức thăm dò qua thân đến, bím bóc đuôi ngựa đảo qua mặt bàn, "Lưu Luyến cũng cùng đi nha. Mẹ ta hôm nay mua 3 cân xương sườn, hầm đến xốp giòn nát thoát xương, vừa vặn để nguyên đếm thử nàng sở trường tuyệt chiêu, cam đoan ngươi ăn một lần muốn 3 lần." Giao Lưu Luyến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên quang, lập tức lại nhiễm lên do dự. Dạng này có thể hay không quá quấy rầy thúc thúc ca gì? Đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy váy liền áo góc áo. Quấy rầy cái gì nha, mẹ ta hôm qua còn nhắc tới Vi Vi ngươi sao không mang đồng học về nhà chơi đâu. Tống Vi Vi kéo nàng lại cổ tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải vóc chuyển tới, cười đến mặt mày cong cong, quyết định như vậy đi, đi. Giao Lưu Luyến nhìn xem Tống Vi Vi sáng long lanh ánh mắt, lại quay đầu nhìn về Từ Tống. Từ Tống chính đối nàng gật đầu, trong mắt mang theo chân thành ý cười. Nàng lúc này mới buông ra rảo lấy góc áo tay, trên mặt một lần nữa tràn ra lúm đồng tiền, vừa rồi cô đơn giống chưa hề xuất hiện qua. Kia, tốt ta, làm phiền các ngươi, cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Tống Vi Vi dắt lấy Giao Lưu Luyến đi ra ngoài, giày cạ vạn tại mặt đất bước ra nhẹ nhàng tiếng vang. Từ Tống nắm lên túi sách bước nhanh đuổi theo, nhìn xem phía trước hai nữ hải bóng lưng, Tống Vi Vi bím tóc đuôi ngựa đung đưa trái phải, Giao Lưu Luyến màu lam nhạt váy đảo qua bậc thang, hai người kỳ kỳ cha cha nói mới ra trà sữa, ngẫu nhiên quay đầu hướng hắn ngoắc, dương quang tại các nàng lọn tóc dắt lên biển vàng. Hương trương thụ lá lên đỉnh đầu vang xào xạc, rơi xuống nhỏ vụn còn sáng, Từ Tống lặng lặng đi theo hai nữ sau lưng, khóe miệng không tự chủ được giơ lên đường cong. Có lẽ mặc kệ quá khứ có qua như thế nào kỳ quái kinh lịch, dưới mắt cái này nắm được ấm áp mới là nhất nên chân quý. Về phần những cái kia liên quan tới Thiên Nguyên Đại Lục ký ức, có lẽ thật chỉ là một giấc mộng dài a. Chương 1517, học tỷ Vương Mộc Hàm, tam nữ tranh một nam. Đi ăn cơm. Chương 1517, học tỷ Vương Mộc Hàm, tam nữ tranh một nam. Đi ăn cơm. Ba người cười cười nói nói đi đến cửa trường học, môn vệ đại gia ghé vào phòng trực ban tráng men chén bên cạnh ngủ gần, Dương Quang đem khắc hoa sắt cửa trường cái bóng kéo đến lao dài, trên mặt đất dệt ra pha tạp mạng. Tống Vi Vi chính cùng Giao Lưu Luyến kể khi còn bé bỏ cây mẹ móc tổ chim, bị ong mật ngủ đông đến đầu đầy bao tai nạn xấu hổ. Giao Lưu Luyến nghe được khanh khách cười không ngừng, màu lam nhạt váy theo bước chân nhẹ nhàng lắc, giống con rừng ở đầu cành hồ điệp. Từ Tống, một đạo trong trẻo giọng nữ bỗng nhiên từ sau lưng bay tới, bọc lấy điểm ngày mùa thu dương quang ấm áp, rất là rất quen. Ba người đồng thời quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa Hương Trương Thụ Hạ đứng thẳng cái nữ sinh, mép màu trắng áo khoác bị gió nhấc lên một góc, tóc dài lỏng lẻo sắn ở sau, lộ ra một đoạn trắng muốt cái cổ, trong tóc cài lấy mai chân châu kẹp tóc. Trong tay nàng mang theo chỉ màu tràng túi vải bượm, đang ngẹo đầu hướng bên này cười, đôi mắt có chút thượng thiêu bộ dáng, hiện nhiên là trong trí nhớ tấm kia ố vàng chụp ảnh chung bên trên người trưởng thành. Vương Học Tỷ. Từ Tống sửng sốt nửa giây, lập tức nhận ra được, trong giọng nói lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, Mộc Hàm tỷ, thật là đúng dịp à. Vương Mộc Hàm so Từ Tống lớn 2 tuổi, là bọn hắn trực hệ học tỷ. Khi còn bé Từ Tống cùng Tống Vi Vi tổng giống hai cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau nàng, nàng sẽ đem mụ mụ làm bánh quế tách ra thành ba khối, sẽ ở bọn hắn bị sắt vách hẻm đại hài tử ức hiếp lúc, chống lạnh đem người mắng chạy. Về sau Vương Mộc Hàm nhà dọn đi phương Nam, cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới nhiều năm sau lại cùng một trường đại học trùng phùng, năm ngoái đón người mới đến sẽ lên nhận ra lúc, ba người ôm cười hơn nửa ngày, hốc mắt đều đỏ. Vương Mộc Hàm cười đến gần, ánh mắt tại ba người trên mặt đánh một vòng, cuối cùng trở về Từ Tống trên thân, đáy mắt được lấy ấm áp, không khéo, ta đang chờ ngươi. Mộc Hàm tỷ tìm ta có việc. Từ Tống nao nao, do hỏi. Cũng không cái đại sự gì. Vương Mộc Hàm lung lay trong tay túi vải bượm, miệng túi lộ ra nửa cái dây đỏ, mẹ ta gửi chút quê quán lạp xưởng, hun khói vị, muốn chia ngươi nửa treo. Ngươi khi còn bé không phải tổng ngồi xổm ở nhà ta bếp lò bên cạnh, chờ lấy mẹ ta trưng làm sườn sao? Thật, vật thật cảm ơn Mộc Hàm tỷ. Từ Tống mắt sáng rực lên, khi còn bé Vương Mộc Hàm nhà làm sườn luôn mang theo cố gỗ thông hôn qua tiểu hương, hắn cùng Tống Vi Vi vì đoạn cuối cùng một khối, có thể ở trong viện đuổi theo chạy 3 vòng. Đứng ở một bên Tống Vi Vi trên mặt cười lại như bị đông cứng, nàng bất động thanh sắc hướng Từ Tống bên người rời nửa bước, đùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, trong ánh mắt tôi lấy khá rõ ràng đề phòng, giống con tre chở ăn buồn thú nhỏ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Vương Mộc Hàm, theo mép màu trắng áo khoác thu eo thiết kế, đến chân mắt cá chân chỗ lộ ra một đoạn nhỏ màu da bớ, cuối cùng đưa ánh mắt đính tại giữa hai người, khóe miệng nhấp thành đầu căng cứng thẳng tắp. Giao Lưu Luyến phát giác được trong không khí vi diệu sức kéo, lặng lẽ kéo Tống Vi Vi góc áo, dùng khí tin tức, "Vi Vi, vị này là Vương Mộc Hàm, chúng ta học tỷ." Tống Vi Vi thanh âm cứng rắn, mang theo điểm không có át cản bốc đồng, cũng là từ Tống khi còn bé hài tử Vương hàng ngày dẫn hắn trèo tường lên cây. Lời này nghe giống trêu ghẹo, âm cuối lại nô lên có gai. Vương Mộc Hàm trên mặt cười cứng một cái trước mắt, lập tức lại triển khai, chỉ là đáy mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, nàng nhìn về phía Tống Vi Vi, ý cười nhàn nhạt, "Nhà chúng ta Vi Vi cái miệng này vẫn là lợi hại như vậy." "Cũng vậy." Tống Vi Vi hất cằm lên, lông mi giống tiểu phiến tử dường như phẩy phẩy, không chút gì yếu thế nhìn lại đã qua, tay lại lặng lẽ ôm lấy từ Tống quai đeo cặp sách, đốt ngón tay đều bóp chặt nhìn, dường như sợ hắn một giây sau liền bị người bắt góc. Từ Tống bị giữa hai người bỗng nhiên luồn lên mùi thuốc súng làm cho không hiểu ra sao, hắn nhìn xem Tống Vi Vi căng cứng bên mặt, lại ngó ngó Vương Mộc Hàm đáy mắt nghi hoặc, gãi gãi cái hốt hòa giải, "Mộc Hàm tỷ, đây là Giao Lưu Luyến, chúng ta bạn học cùng lớp." "Lưu Luyến, đây là Vương Mộc Hàm học tỷ, chúng ta khi còn bé hàng xóm." "Học tỷ tốt." Giao Lưu Luyến liền vội vàng cười chào hỏi, thanh âm ấm dịu dàng nu, muốn đem cái này có chút cương bầu không khí sấy khô ấm. Vương Mộc Hàm gật gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về từ Tống trên thân, "Các ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" "Đi nhà ta ăn cơm, mẹ ta nấu sần xào chua ngọt." Tống Vi Vi đoạt tại từ Tống mở miệng trước nói rằng, cố ý đem nhà ta hai chữ cắn đến rất nặng, cuối cùng dương mắt nhìn về phía Vương Mộc Hàm, khỏe miệng ôm lấy cười, "Mộc Hàm tỷ nếu là không ghét bỏ, cũng cùng đi thôi. Chính là ta nhà tốt lắm, ta cũng đã lâu không có thấy A Di." "Tốt lắm, ta cũng đã lâu không có thấy A Di." Vương Mộc Hàm thanh âm nhẹ nhàng, giống như là hoàn toàn không nghe ra Tống Vi Vi trong lời nói ý ở ngoài lời, nàng tự nhiên đi lên trước, cùng mấy người song song, "Khi còn bé A Di tổng khen ta hiểu chuyện, còn nói muốn nhận ta làm con gái nuôi đâu." Tống Vi Vi hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị làm định thân chú, ánh mắt chừng đến căng tròn. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thuận miệng nói lời khách sáo, Vương Mộc Hàm vậy mà thật đáp ứng. Một bên từ Tống cùng Giao Lưu Luyến cũng có chút ngoài ý muốn, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Cái này Tống Vi Vi há to miệng, muốn tìm cái lý do cự tuyệt, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Dù sao cũng là chính mình mở miệng trước mời, hiện tại đổi ý không khỏi thật không có phong độ, chỉ có thể kiên trì gạt ra nụ cười, "Kia, vậy thì cùng một chỗ a." Vương Mộc Hàm giống như là không có phát giác được nàng miễn cưỡng, cười vô vô bờ vai của nàng, "Ta liền biết Vi Vi nhiệt tình nhất." Bốn người cùng nhau hướng ra ngoài trường đi đến, Dương Quang đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài. Tống Vi Vi cùng Vương Mộc Hàm đi tại hai bên, Từ Tống cùng Giao Lưu Luyến kẹp ở giữa, bầu không khí có chút hỗn loạn. Tống Vi Vi thỉnh thoảng trường Vương Mộc Hàm một cái, Vương Mộc Hàm lại giống như là không nhìn thấy, phối hợp cùng Từ Tống trò chuyện khi còn bé chuyện lý thú, nói đến vui vẻ chỗ, sẽ còn cười ra tiếng. Giao Lưu Luyến nhìn ra Tống Vi Vi không được tự nhiên, lặng lẽ cùng với nàng đáp lời, "Vi Vi, nhà ngươi cách trường học xa sao?" "Không xa, đi đường cũng liền mười mấy phút." Tống Vi Vi thanh âm buồn buồn, "Nhà kia là ta mỗ mỗ năm đó mua cho của mẹ ta về sau lấy chồng ở xa, liền đem phòng ở giữ lại. Ta lên đại học cách chỗ này gần, liền rời đi qua ở, mẹ ta lúc nghỉ ngơi sẽ tới chiếu cố ta. Nghe là rất ấm áp địa phương đâu." Giao Lưu Luyến cười nói. Vương Mộc Hàm cũng nói tiếp, "Ta nhớ được nhà kia, trong viện có khỏa cây lựu cây, khi còn bé chúng ta còn tại dưới cây nhặt qua cây lựu ăn đâu. Ngươi còn nhớ rõ a?" Tống Vi Vi lườm nàng một cái, ngữ khí hòa hoãn chút, "Đương nhiên nhớ kỹ, thời điểm đó cây lựu có thể ngọt." Vương Mộc Hàm cười cười, "Không biết rõ hiện tại gốc cây kia còn ở đó hay không." Bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, mà Từ Tống cũng cùng Giao Lưu Luyến trò chuyện lên cuộc sống đại học. Một đường nói một chút đi một chút, rất nhanh liền tới Tống Vi Vi nhà. Kia là tòa nhà bò đầy dây thường xuân hai tầng lầu nhỏ, cửa sân hàng rào trúc bên trên quấn lấy vinh quang buổi sáng, trong viện quả nhiên đứng thẳng khỏa lão thạch lưu cây, chặt cây bên trên treo mấy cái thanh lũ cục dường như quả. Tống Vi Vi đẩy ra pha tạp cửa gỗ, cửa trục kẹt kẹt một tiếng, giống đang đánh chào hỏi, "Mẹ, ta trở về, mang đồng học tới rồi." Trong phòng truyền đến buộc lên tạp dề tiếng bước chân, một cái ôn hòa giọng nữ đáp, "Trở về rồi." "Mau vào, sương sần vừa ra nổi." Bốn người vừa đi vào nhà chính, Tống Vi Vi mụ mụ liền từ phòng bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, nhìn thấy Vương Mộc Hàm lúc nhãn tỉnh sáng lên, cái nồi kém chút tay, "Đây không phải Mộc Hàm sao? Đều dài cao như vậy, chỗ mã đến cùng đông hoa dường như." "A Di tốt, ta đến ăn trực rồi." Vương Mộc Hàm cười đến mặt mày cong cong, nhu thuận giống năm đó cái kia điểm bánh quế tiểu cô nương. "A Di ngài tốt, ta là Giao Lưu Luyến, là Từ Tống cùng Vi Vi cao trung đồng học." Giao Lưu Luyến cũng giống nhau chào hỏi. "Nhanh ngồi nhanh ngồi, A Di cho các người tẩy hoa quả." Tống mụ mụ nhiệt tình hướng trong phòng chào hỏi, lại xông Tống Vi Vi hô, "Vi Vi, cho ngươi đồng học ngược điểm nước ô mai, trong tủ lạnh băng đây." Tống Vi Vi ai một tiếng chuyển tiến phòng bếp, một ố cửa kẹt kẹt lung lay hai lần. Trong phòng chỉ còn Từ Tống, Giao Lưu Luyến cùng Vương Mộc Hàm, Dương Quang xuyên thấu qua song cửa sổ nghiêng nghiêng cắt tiến đến, trên sàn nhà bỏ ra ngăn chứa trạm bừng sáng. Vương Mộc Hàm quen cửa quen mẹo đi đến hàng mây che ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, túi vải buồn hướng ghế sofa sừng một đặt, còn vô vô bên người không bị, "Từ Tống, ngồi chỗ này, cùng khi còn bé như thế." Từ Tống vừa muốn dịch bước, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn đứng tại cửa trước Giao Lưu Luyến, nàng hai tay nắm đuốt túi vải buồn dây lưng, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, mũi chân tại thủy ma thạch trên mặt đất nhẹ nhàng điểm, ánh mắt ở trên tường hình cũ cùng cửa hàng sứ men xanh bình ở giữa dao động, giống con mới đến mai con. Trên tường lão đồng hồ treo tường tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều nổi bật lên nàng câu nệ càng thêm rõ ràng. "Lưu Luyến, tới ngồi." Từ Tống hướng nàng dương lên cái cằm, cố ý kéo ra bên cạnh mình ghế mây, chân ghế trên sàn nhà cọ ra rất nhỏ tiếng vang, chỗ này cách bàn ăn gần, đợi lát nữa A-Z bưng thức ăn đi ra, đưa tay liền có thể lấy. Chương 1518, ấm áp thường ngày, nửa cái con rể, nếu như là thật, thì tốt biết bao. Chương 1518, ấm áp thường ngày, nửa cái con rể, nếu như là thật, thì tốt biết bao giao lưu luyến mọi người. Lập tức mím môi cười lên, nhỏ vụn dương quang rơi vào nàng lông mi bên trên. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống lúc, ghế mây phát ra nha một tiếng vang nhỏ. Vừa ngồi bước vàng, chỉ thấy từ Tống cầm lấy trên bàn trà khung hình, nâu sắc khung gỗ biên giới có chút mại bạch, bên trong là Tống Vi Vi 3 tuổi lúc ảnh chụp, tiểu cô nương chân trần đứng tại cây liễu dưới cây, đỏ bừng trên khuôn mặt dính lấy cây liễu tử, cười đến lộ ra hai viên nhọn răng mèo. Ngươi nhìn, đây là Vi Vi khi còn bé ảnh chụp. Từ Tống đem khung hình đưa cho giao lưu luyến, trong mắt lóe danh manh quang, đầu ngón tay điểm trong tấm ảnh cây liễu nứt dấu, nàng khi đó tổng ngồi xổm ở cây liễu dưới cây gặp quả, có lần đem nước xóa đến mặt mũi tràn đầy đều là, cùng con mèo mướp nhỏ dường như, bị A-Z đuổi theo đánh đòn, khóc đến cả tòa lâu đều có thể nghe thấy. Giao lưu luyến nhìn xem ảnh chụp phốc phốc cười ra tiếng, bả vai có chút run run, thật đáng yêu, không nghĩ tới Vi Vi khi còn bé nghịch ngợm như vậy. Đâu chỉ nghịch ngợm, quả thực là trong viện hôn thế ma vương. Vương Mộc Hàm cũng lại gần nhìn, đầu ngón tay xẹt qua trong tấm ảnh cây liễu cây, nhiều năm mùa hè nàng bỏ cây này móc tổ chim, kết quả kẹt tại trên trạng cây sơ mặt, vẫn là từ Tống rời cái thang trúc tử đi cứu nàng, cuối cùng hai người đều ngã vào vũng bùn bên trong, về nhà bị riêng phần mình mẹ đuổi theo đánh. Nào có người nói qua trương như vậy. Vừa bưng nước ô mai đi ra Tống Vi Vi vừa vặn nghe thấy, gương mặt liền đỏ lên, đem ly pha lên hướng trên bàn trà vừa để xuống, khối băng va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng là từ Tống chính mình muốn leo cây móc trứng chim, không phải lôi kéo ta làm ngụy trang. A, vậy sao? Từ Tống nhíu mày, cố ý kéo dài điệu, âm cuối dương đến cao cao, ta thế nào nhớ kỹ, là ai dắt lấy ta góc áo khóc nhẹ, nói muốn cho chim bảo bảo ủy cây liễu tử. Ngươi nói bậy. Tống Vi Vi tức giận chừng hắn, đưa tay liền đi đoạt khung hình, trên cổ tay ngân vòng tay đinh đương rung động, không cho phép xem ta hát lịch sử. Hai người náo làm một đoạn, Tống Vi Vi điểm lấy chân đi đủ khung hình, từ Tống đem cánh tay nâng đến cao cao, vui cười âm thanh trong phòng đung đưa tới lui. Giao lưu luyến ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bọn hắn rất quen bộ dáng, nguyên bản căng cứng bả vai dần dần buông lỏng, khóe miệng ý cười tràn đến đáy mắt. Vương Mộc Hàm bưng lên nước ô mai uống một ngụm, ly pha lê bên ngoài ngưng giọt nước, theo chén bích trượt xuống đến. Nàng ánh mắt đang đánh gây hai người cùng cười yếu ớt giao lưu luyến ở giữa dạo qua một vòng, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp quang, nhanh đến mức như lưu tình, lập tức lại bị ôn hòa ý cười út tới. Tống Mụ Mụ bưng rửa sạch nho từ phòng bếp đi ra, màu đỏ tím nho tại sứ trắng trong mâm trồng giống toàn núi nhỏ. Nàng nhìn xem trong phòng khách quang cảnh cười mắng, lớn bao nhiêu còn điên áo, mau ngồi đàng hoàng. Vi Vi, đem xương sườn bưng ra, chậm thêm liền mắt ấu. Tới rồi. Tống Vi Vi ở mới, mạnh mẽ chừng từ Tống một cái mới quay người tiến phòng bếp, bím tóc đuôi ngựa trên không trung quăng được cong. Từ Tống xông bóng lưng của nàng làm cái mặt quỷ, sau đó đem nho bản hướng giao lưu lên trước mặt đẩy, khỏa khỏa sung mãn nho bên trên còn mang theo giọt nước, nếm thử. A Di sáng nay đi chợ sáng cướp cự phòng, bảo đảm ngọt. Giao lưu luyến cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, trong veo nước tại đầu lưỡi nổ tung, hòa với nhàn nhạt quả vị chua. Trong lòng câu nệ như bị dương quang phơi hóa băng, hoàn toàn tản. Nàng nhìn trước mắt náo nhiệt quang cảnh, đột nhiên cảm giác được, dạng này thường ngày thật tốt, giống chén nguội nước ô mai, không nồng đậm, lại mang theo vừa đúng ngọt, đầy đủ đuổi tiếp lòng người. Ăn cơm rồi. Tống Mụ Mụ bưng một cái bồn lớn sườn xào chua ngọt từ phòng bếp đi ra, bóng loáng nước tương bọc lấy sương sườn, tại sứ trắng trong chậu trồng giống toàn núi nhỏ, nhanh ngồi, đừng đứng đây nữa. Bốn người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Tống Mụ Mụ đem xương sườn hướng từ Tống trước mặt đẩy, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Lại trao lưu luyến cùng Vương Mộc Hàm kẹp khối lớn nhất, các cô nương cũng nếm thử, A Di thức ăn cầm tay. Tạ ơn A Di, quá thơm. Giao lưu luyến cắn một ngụm nhỏ, xương sườn hầm đến xốp giòn nát, nhẹ nhàng nhũ một cái liền thoát xương, ngọt chua nước bọc lấy mùi thịt ở trong miệng tăng ra, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tống Mụ Mụ cười đến khỏe mắt chất lên tê băn, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đúng rồi, các ngươi ở trường học đều bận rộn cái gì nha? Đừng tổng buồn bực trong phòng học, thêm ra đi một chút, giao chút bằng hữu. Chúng ta thường đi đồ thư quán. Ngẫu nhiên cũng tham gia câu lạc bộ hoạt động. Vương Mộc Hàm để đũa xuống, ngữ khí nhu thuận, đầu tuần còn đi xem sân trường ca sĩ giải thi đấu đâu. Vậy là tốt rồi, tuổi trẻ liền phải nhiệt nhiệt náo náo. Tống Mụ Mụ gật gật đầu, đột nhiên chuyển hướng từ Tống, đũa tại hắn chén bên cạnh gõ gõ, "Tiểu Tống à, ở trường học có hay không coi trọng cô nương?" "A Di nói cho ngươi, tìm đối tượng đến sớm làm, giống chúng ta nhà Vi Vi dạng này cũng không tệ." "Mẹ." Tống Vi Vi miệng bên trong xương sườn còn không có nuốt xuống, mặt liền đỏ lên, kém chút bị nước canh sặc tới, "Ngài nói cái gì đó?" Từ Tống cũng ngẩn người, bên hai đi theo nóng lên. Đôi đũa trong tay tại trong chén đâm cơm, nửa ngày không dám ngẩng đầu. Giao lưu luyến miết môi cười trộn, Vương Mộc Hàm bưng nước ô mai tay dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng nhạt. Tống Mụ Mụ lại như không nghe thấy nữ nhi kháng nghị, tiếp tục cười híp mắt nói, ta cùng ngươi mẹ từ nhỏ đã nhắc tới, nếu là hai ngươi có thể thành, chúng ta liền tỉnh đại sự. Ngươi nhìn a, hiểu rõ, ta đã sớm đem ngươi làm nửa cái con rể đau. A Di. Từ Tống rốt cục ngẩng đầu, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ máu ra, chúng ta vẫn là học sinh đâu. Học sinh thế nào? Học sinh cũng có thể chỗ đối tượng a. Tống Mụ Mụ cười càng vui vẻ hơn. Cô ý hướng Tống Vi Vi nháy mắt, đúng không, Vi Vi? Tống Vi Vi đem mặt chôn ở trong chén, chỉ lộ ra đỏ bừng tím hai, hàm hồ ừ một tiếng, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lử. Bầu không khí bỗng nhiên biến sền sệt, mang theo sần sào chua ngọt điểm hương. Từ Tống bụng trộm dương mắt, gặp được Tống Vi Vi nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua tới ánh mắt, giống bị hoảng sợ nai con dường như lại rụt trở về. Giao lưu luyến miệng nhỏ với cơm, khoe miệng ý cười giấu không được, Vương Mộc Hàm chậm ung dung uống vào nước ô mai, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây liễu trên cây, không biết đang suy nghĩ gì. Tống mẹ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, gắp thức ăn tay dừng một chút, đột nhiên cười vô vô Tống Vi Vi mu bàn tay, "Vi Vi à, ngươi cùng Từ Tống từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, mẹ nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói." Nàng dùng tạp dề xoa xoa tay, ánh mắt hướng giao lưu luyến cùng Vương Mộc Hàm bên kia quét vòng, trong thanh âm mang theo trưởng bối đặc hữu khẩn thiết, "Từ Tống là thành thật hải tử, bộ dáng đoan chính tính tình cũng tốt, đầu năm nay gặp thích hợp không dễ dàng. Có ít người à, tựa như trong nội viện kia cây liễu, quen thời điểm không hái, chờ quá quý, coi như thật thành người khác dọ bên trong quả." Lời này giống cục đá quăng vào tinh thủy, trên bàn huyên náo phút chốc phai nhạt chút. Tống Vi Vi cầm đũa keo kiệt gấp, đầu ngón tay bóp đến đũa chút có chút trắng bệnh, lại không phản bác, chỉ là cắm đầu lột phần cơm, hạt gạo đính vào khỏe miệng cũng không phát giác. Giao lưu luyến gương mặt lặng lẽ đỏ lên, trong mắt nhìn chằm chằm trong chén giấm đường nước, sứ môi tại đáy chén vạch ra nhàn nhạt vòng. Vương Mộc Hàm buông xuống ly pha lê, đầu ngón tay tại khăn trải bàn bên trên nhẹ nhàng điểm, ánh mắt chuyển hướng từ Tống lúc, đáy mắt nhiều tầng nói không rõ thâm ý từ Tống bị bất thình lình lời nói chắn đến cổ họng căng lên, cuốn quýt bưng lên nước ô mai đột mạnh một ngụm, lạnh buốt ý nghĩ ngọt ngào theo yết hầu tuột xuống, mới miễn cưỡng tìm về thanh âm, "A Di, ngài nhìn ngài nói gì thế?" "Đúng rồi, cha mẹ ta hồi trước gửi chút trà mới đến, nói là trà Minh Tiền Long Tỉnh, quay đầu ta đưa cho ngài điểm nếm thử." "A, cha mẹ ngươi vẫn tốt chứ?" Tống mẹ lập tức nói tiếp, đôi lông mày dương lên, "Tết năm ngoái thông điện thoại, mẹ ngươi còn lẩm bẩm muốn nếm thử ta nơi này cây liễu rượu đâu." "Đều rất tốt, chính là ta cha luôn nói về hưu dành đến hoảng, hàng ngày ở nhà loay hoay cái kia mấy buồn hoa lan." Từ Tống theo câu chuyện nói đi xuống, nói về trong nhà chuyện lý thú, Tống mẹ nghe được chực nhạc, lời mới rồi để cứ như vậy nhẹ nhàng bước tới. Trên bàn cơm bầu không khí một lần nữa thân thiện lên, Tống Vi Vi dần dần nuối lòng kình, lại bắt đầu cùng Vương Mộc Hàm cãi nhau, giao lưu luyến ngẫu nhiên cắm câu nói, chọc cho Tống mẹ cười không ngừng. Từ Tống nhìn trước mắt quan cảnh, trong lòng điểm này bởi vì Tống mẹ lời nói mà lên gợn sóng chậm rãi bình phục, chỉ cảm thấy cả phòng đồ ăn hương hòa với ngoài cửa sổ cây liễu vị, âm đến làm cho người an tâm. Cơm nước xong xuôi, Từ Tống cấp thu thập bát đũa, "A Di, ngài nghỉ ngơi, ta đến thầy." Hắn bưng chén rượu tiến vào phòng bếp, vòi nước ào ào nước chảy, bọt biển bọc lấy bát sứ va chạm nhẹ vang lên tràn ra đến, cùng trong phòng khách tiếng cười nói quấn ở cùng một chỗ. Tống mẹ ngồi trên ghế salon, cùng tam nữ trò chuyện trong đại học chuyện mới mẻ, thỉnh thoảng truyền đến Tống Vi Vi thanh thúy tiếng cười. "Trần Yên tiền bối, ngươi nói, nếu như đây hết thảy đều là thật, thì tốt biết bao a." Chương 1519, cáo biệt, bảo trọng. Chương 1519, cáo biệt, bảo trọng. Từ Tống nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn, trong lòng vừa nổi lên câu này nói thầm, sâu trong thức hải liền nổ vang một đạo giàn mua hư lạnh, mang theo vài phần khó có thể tin rung động, ngươi lại không có trầm luân lấy. Trần Yên tiên hồn thanh âm bọc lấy như băng tinh hàn ý, so ngày xưa bất cứ lúc nào đều muốn gấp rút, bản đế xem ngươi nửa ngày xa vào tại tuổi gạo dầu muối, đáy mắt liền nửa phần dãy rủa đều không, còn tưởng là ngươi đã sớm bị cái này miễn cảnh câu đi hồn. Đang suy nghĩ lấy khi nào phá cục, cũng không nghĩ tới Từ Tống đầu ngón tay vuốt ve ly pha lê bích, băng nước ngọt ý lạnh theo khe hở khắp đi lên, nhất miệng lên một vệt cười nhạt. Kỳ thật theo nhìn thấy bản bút ký bên trên cái kia đạo lúc gần lúc hiện trà chữ mặc ngấn lên, hắn liền bất lòng nghi ngờ, thiên nguyên đại lục linh khí có lẽ có thể mô phỏng xúc cảm cùng tiếng vang, cũng ngăn không được đến từ tiên giới chi đế bất diệt tiên hồn. Tiền bối có biết, cái này viễn cảnh lợi hại nhất không phải rất thật cảnh tượng, là người đáy lòng tưởng niệm. Từ Tống nhìn qua phòng bếp trên bệ cửa sổ phơi làm quả ớt, càng là muốn tránh thoát, ngược lại càng dễ dàng bị cuốn lấy. Trần Yên tiên hồn trầm mặc một lát, trong giọng nói kinh ngạc dần dần chuyển thành thưởng thức, ngươi cũng là so bản đế nghĩ thông thấu. Kỳ thật trong lòng ta cũng mong nhớ. Từ Tống cầm lấy trên bàn quả táo, vỏ trái cây bên trên còn dính lấy giọt nước, có thể nhìn thấy những này cố nhân, dù chỉ là huyễn cảnh, ta cũng nghĩ cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Tiểu tử túi, xem ra ngươi nơi này cũng có thật nhiều bí mật, bất quá bản đế cũng lười tìm kiếm, ngươi đã thanh tỉnh, bản đế cũng liền không cần thứ gì. Trần Yên tiên hồn vừa dứt lời, trong phòng khách đông nhiên chuyển đến Tống Vi Vi tiếng cười, mẹ ngươi đừng thúc giục, Từ Tống cái này vô ưu cục, ai để ý à? Từ Tống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống mẹ đang lặng lẽ dắt lấy nữ nhi ống tay áo, ánh mắt hướng phía bên mình nghiêng mắt nhìn, bờ môi hít hít không biết nói thứ gì. Tống Vi Vi gương mặt từng đỏ, mạnh mẽ chừng mẫu thân một cái, lại tại đụng vào Từ Tống ánh mắt lúc, như bị bỏng tới giường như quay mặt chỗ khác, thính hai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Giao lưu luyến túi đầu nết nước ô mai, lông mi thật dài tại mí mắt hạ phát ra cận ảnh, ngón tay vô ý thức vạch lên chén xuôi theo. Vương Mộc Hàm dựa vào khung cửa, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cây liễu trên cây, khoe miệng ngậm lấy như có như không cười, không ai thấy rõ nàng đáy mắt cất giấu cảm xúc. Trong phòng khách đồng hồ treo tường gõ 9 lần, Tống mẹ vô vô Từ Tống cánh tay, không còn sớm rồi, trường học 10 điểm đóng cửa, nhường Vi Vi đưa các ngươi một đoạn. A Di dừng bước. Từ Tống đứng dậy lúc, ghế mây phát ra nhẹ vang lên. Vương Mộc Hàm cùng Giao Lưu Luyến cũng đi theo đến, túi vải buồn mang ở đầu vai nhẹ nhàng lắc. Trên đường cẩn thận. Tống mẹ đem một túi đóng gói sần xào chua ngọt nhét vào Từ Tống trong tay, lại căn dặn Tống Vi Vi đưa đến cửa trường học trở lại. Bốn người đạp trên hoàng hôn đi ra ngoài, hàng rào trúc bên trên vinh quang buổi sáng đã khép lại cánh hoa. Gió đêm vòng quanh cây liễu lá khí tức lướt qua chót mũi, đèn đường trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài, khi thì trùng điệp, khi thì tách ra. Một đường đều không có lời nào. Tống Vi Vi đã lấy ven đường hòn đá nhỏ đi ở đằng trước, gót giày gõ ra thành khẩn nhẹ vang lên, Vương Mộc Hàm cùng Giao Lưu Luyến sóng vai đi tới, ngẫu nhiên nói câu cái gì, thanh âm bị gió xoa rất nhẹ. Từ Tống mang theo xương sườn theo ở phía sau, đầu ngón tay có thể chạm đến túi nhựa bên trên ý lạnh. Đi đến cửa ngõ cây kia lão hoại thủ hạ, Từ Tống chợt dừng bước. Thế nào? Tống Vi Vi quay đầu lúc, sợi tóc bị gió phất tới bên môi. Từ Tống không nói chuyện, chỉ là cười cười. Đèn đường quang rơi vào hắn lông mày bên trên xương, bỏ ra phiến ôn hòa bóng ma. Hắn đi trước hướng giao lưu luyến, giang hai cánh tay lúc, nữ hải rõ ràng cứng một chút, ngón tay chăm chú nắm chặt bao mang. "Cảm ơn ngươi hôm nay đến." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cách thật mỏng váy liền áo, có thể cảm giác được nàng trong nháy mắt kéo căng lưng. Giao lưu luyến tóc cọ qua hắn cái cằm, mang theo nước gội đầu sơn chi hương. Buông tay ra lúc, giao lưu luyến mặt đã đỏ đấu, túi đầu nhỏ giọng nói câu không khách khí thính thai cơ hồ muốn đụng phải cổ áo. Tiếp theo là Vương Mộc Hàm. Nàng so Tử Tống hơi thấp chút, lúc ngẩng đầu vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thản nhiên đưa tay về ôm. Nàng áo khoác bên trên có nhàn nhạt tuyết tùng vị, giống thiên nguyên đại lục đỉnh tuyết sơn gió. "Tiểu gia hỏa, ngươi làm hoa thật tâm." Vương Mộc Hàm thanh âm rất nhẹ, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tử Tống tươi cười, buông tay ra lúc, trông thấy nàng đáy mắt ý cười. Cuối cùng là Tống Vi Vi. Nàng còn duy trì lấy đá cục đá tư thế, thấy Tử Tống đi tới, vô ý thức về sau rụt nửa bước, lại bị hắn nhẹ nhàng đè lại bà bay. "Thế nào, giữa bằng hữu ôm một cái đều không được sao?" Hắn cười nốt chặt nàng, cánh tay vừa nắm chặt, cũng cảm giác được người trong ngực run lên bần bật, giống con sủ lông nhỏ con. Tống Vi Vi tóc bên trên dính lấy cây liễu hoa hương, so trong trí nhớ bất cứ lúc nào đều muốn mềm mại. Ai muốn ngươi?" Thanh âm của nàng buồn bực tại bộ ngực hắn, mang theo bắn tỉa rung động khí âm. Thanh âm của nàng buồn bực tại bộ ngực hắn, mang theo bắn tỉa rung động khí âm. Từ Tống buông tay ra lúc, Tống Vi Vi đột nhiên lui lại nửa bước, hai tay chắp sau lưng rảo lấy góc áo, thính thai đỏ đến giống ngâm son phấn, liền cái cổ đều hiện ra phơn choáng. Nàng cúi đầu, tóc cắt ngang trán rủ xuống che mắt, có thể run nhẹ nhẹ bả vai vẫn là bại lộ bối rối. Gió đêm vòng quanh hoè hương hoa lướt qua cửa ngõ, Vương Mộc Hàm nhìn xem cái này màn, đột nhiên nhíu mày cười khẽ, "Từ Tống, hôm nay đây là thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Đột nhiên khai thiếu. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, đèn đường tại bên nàng mặt bỏ ra rõ ràng diệt diệt quang ảnh, giọng nói mang vẻ chế nhạo, đáy mắt lại cất giấu chăm chú. Từ Tống không có trả lời ngay, quay người đi hướng giao lưu lên lúc, bước chân thả nhẹ chút. Ánh trăng rơi vào nữ hài màu lam nhạt váy bên trên, nàng đứng ở nơi đó giống gốc gan tĩnh linh lan, gặp hắn nhìn qua, vội vàng ngẩng đầu, trong mắt còn lóe nhỏ vụ vang. Lưu luyến thanh âm hắn thả rất đu, cao trung khi đó, ta toán học tổng thất bại, là ngươi mỗi ngày tự học buổi tối giữ lại tới cuối cùng, đem sai để bản chép thành hai phần cho ta. Có lần trời mưa ngươi không mang dù, ôm sách bài tập tại giáo học lâu hạ đằng ta, xối đến tóc đều ướt. Những này ta đều nhớ kỹ đâu. Giao lưu luyến lông mi run rẩy, đột nhiên đưa tay lau chùi đi khóe mắt, thanh âm nhẹ giống thở dài, ta cho là ngươi sớm quên. Làm sao lại quên? Từ Tống cười cười, chuyển hướng Vương Mộc Hàm lúc, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần rất quen thân mật, "Mộc Hàm tỷ, khi còn bé ta bị sắt vách hẻm đại hải tử đoạt viên bi, là ngươi nắm chặt nắm đấm sông đi lên, cánh tay bị vẽ lô lớn còn mạnh miệng nói không đau. Nhà ngươi dọn nhà ngày đó, vụ trộm kín đáo đưa cho ta bình lạp xưởng, nói chờ ngươi giải đến có thể ăn ba chén cơm liền đến tìm ta." Vương Mộc Hàm ngẩn người, lập tức ngửa đầu cười lên, tiếng cười tại trong đêm lại ra, "Ngươi trí nhớ này ngược lại tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đem năm đó tùy tùng nhỏ thân phận ném đến sau." Nàng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, "Bất quá, cảm ơn ngươi còn bắt ăn." Cuối cùng, Từ Tống ánh mắt trở về Tống Vi Vi trên thân. Nữ hải còn cúi đầu, có thể bả vai không run lên, chỉ là ưỡn lưng đến thẳng tắp. Vi Vi hắn đi về phía trước nửa bước, cái bóng cùng nàng ở dưới ánh trăng trùng điệp, theo mặc ta lúc ngươi đảo nhà ta từ viện, tới sơ chung ngươi thay ta con hát qua bị lao sư phản ứng, lại đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngươi đem toàn nửa năm sai để tập kín đáo đưa cho ta. Mười mấy năm qua, ngươi bồi tiếp ta trốn qua khóa, xối qua mưa, ngay cả ta mẹ đều luôn nói Vi Vi so con gái ruột còn chi kỷ. Tống Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt được tầng hơi nước, lại cứng cổ chừng hắn, ai chi kỷ? Ta kia là nhìn ngươi quá đần nói còn chưa dứt lời, thanh âm liền ở, nàng cực nhanh lau mặt, quay người hướng cửa ngõ đi, chậm thêm thật muốn quan cửa trường. Vương Mộc Hàm cùng giao lưu luyến liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý cười. Từ Tống nhìn qua ba người bị ánh trăng dắt lên viền bạc hình dáng, hầu kết nhẹ nhàng nhấp nô. Khóe mắt bỗng nhiên nóng lên, một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nện ở bàn đá xanh trên đường, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Hắn đưa tay lau mặt, cuối cùng nhìn chằm chằm các nàng một cái, Tống Vi Vi gương mặt còn hiện ra màu đỏ, Vương Mộc Hàm ánh mắt trong trẻo như sao. Giao lưu luyến lông mi bên trên dính lấy nhỏ vụn ánh trăng. "Bảo trọng." Hắn nhẹ giọng thôi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, sâu trong linh hồn truyền đến ầm vang vang vọng, kim sắc vầng sáng từ hắn quanh thân bắn ra, như liệu nguyên chi hỏa giống như quét sạch ra. Chương 1520, phá huyết cảnh, trưởng lịch chữ chương 1520, phá huyết cảnh, trưởng lịch chữ tiên là thuộc về chân ngôn tiên hồn lực lượng, mang theo đâm rách hư ảo rồi mang, đem trước mắt bóng đêm, cười nói, bóng người toàn bộ xé rách. Huyễn cảnh như vỡ vụn lưu ly, tại hào quang sáng chói bên trong từng khúc tiêu tán. Mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lại mở mắt lúc, chóp mũi đã quanh quẩn lấy quen thuộc hương trà. Biết bị viện bàn đá xanh đường hiện ra ướt át quang trạch, mái hiên trung đồng tại gió đêm bên trong khẽ động, phát ra réo rắt tiếng vang. Im miệng không nói vẫn như cũ ngồi trên ghế trúc, trong tay ấm tử sa đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí, gặp hắn tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn cầm ấm chuôi ngón tay có chút nắm chặt, nắp ấm cùng ấm thân va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Vừa rồi rót vào chén trà cháo bột còn bốc hơi nóng, trà mặt tại mặt nước tụ lại tán, theo Từ Tống Lâm vào huyễn cảnh đến thời khắc này tỉnh lại, bất quá thời gian một chén trà công phu. Người im miệng không nói trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn buông xuống ấm từ xa, ánh mắt tại Từ Tống trên mặt quan sát tỉ mỉ, giống như là muốn xác nhận người trước mắt phải chăng còn là vừa rồi cái kia bước vào ảo cảnh thiếu niên, nghịch tự quyết với cảnh, ngươi lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền phá. Từ Tống trong mắt nhìn hướng tay của mình trưởng, đầu ngón tay dường như còn lưu lại ôm ấp lúc nhiệt độ, Những cái kia hoạt bát khuôn mặt trong đầu chợt lóe lên, cuối cùng lắng đọng là đáy mắt thanh minh. Hắn dương mắt nhìn hướng Im Miệng Không Nói, nhẹ nhàng gật đầu, huyễn cảnh mặc dù thật, cuối cùng không phải đường về. Im Miệng Không Nói nâng chung trà lên tay dừng một chút, trong mắt chấn kinh dần dần hóa thành thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Hắn chìm đắm trà đạo ngàn năm, biết được nghịch tự quyết huyễn cảnh đến tột cùng có nhiều đáng sợ, hắn có thể khiến người ta xa vào quá khứ không cách nào tự kiềm chế, tại hư ảo bên trong hao hết tâm thần, có thể ở ngắn ngủi một lát liền khám phá mê chướng, từ Tống Thiên Phú coi là thật đường hắn chấn kinh. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong rõ ràng hơn chính mình muốn đi đường. Im Miệng Không Nói hớp miếng trà, trà vị thuần hậu hòa tan một chút kinh ngạc, nghịch tự quyết khảo nghiệm chưa từng là định lực, mà là có thể hay không tại nhất quyến luyến hư ảo bên trong, thủ trụ bản tâm. Gió đêm xuyên qua biết vị viện hành lang, cuốn lên vài miếng rơi trên mặt đất trà cánh. Từ Tống nhìn qua mái hiên lắc lư trung đồng, nhớ tới huyễn cảnh bên trong cuối cùng cái nhìn kia, Tống Vi Vi phiếm hồng thính hai, Vương Mộc Hàm trong trẻo ánh mắt, giao lưu luyến lông mi bên trên ánh trăng, đều rõ ràng đến dường như đưa tay liền có thể đụng vào. Những cái kia hồi ức hắn nói khẽ, trong thanh âm mang theo một tia buồn vô cớ, lại không nửa phần lưu luyến, rất đẹp, nhưng chúng quy là đi qua. Kỳ thật, Từ Tống vốn chỉ muốn tại huyễn cảnh bên trong gặp một lần cha mẹ của mình, nhưng cuối cùng, Từ Tống không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sợ. Sợ nhìn thấy mẫu thân bên tóc mai mới tăng tóc trắng, sợ chạm đến phụ thân thô ráp bàn tay, sợ những cái kia chân thực tới thấu xương ấm áp sẽ để cho hắn cam tâm tình nguyện chìm tại trận này hư ảo bên trong. Lời còn chưa dứt, trên bàn đá ngọc bội bỗng nhiên rung động, thúy sắc quang hoa như suối trào tràn đầy, giữa không trung ngưng kết thành cổ pháp cứng cáp lịch chữ. Kia tự quyết mang theo xuyên thấu thời không uy áp, hóa thành một đạo lưu quang thẳng vào Từ Tống mi tâm. Trong chốc lát, vô số lực lượng pháp tắc giống như thủy triều đem hắn lôi cuốn, thời gian pháp tắc như ngân hà lưu chuyển, tại quanh người hắn dệt thành kỳ quái tinh quỹ. Không gian pháp tắc dường như lưu ly vỡ vụn, lại tại trong chớp mắt gây dựng lại thành huyền diệu trận văn. Càng có nhân quả, vận mệnh chờ pháp tắc sen lẫn thành ánh sáng lóng ánh mạng, theo huyết mạch rót vào toàn thân. Những thiên địa này bản nguyên chi lực cũng không phải là thôn phệ, mà là lấy ôn nhuận dáng vẻ trả lại lấy hắn tiên hồn, đem lịch tự quyết chân ý như là cấn giống như khắc vào tiên hồn chỗ sâu. Từ Tống từ từ nhắm hai mắt, có thể rõ ràng cảm giác được tiên hồn ngay tại thủy biến, những cái kia từng tại huyễn cảnh bên trong sinh sôi mềm yếu cùng quy luyến, giờ phút này đều hóa thành rèn luyện tiên hồn tinh hỏa. Đến lúc cuối cùng một sợi lực lượng pháp tắc dung nhập thể nội lúc, hắn mở mắt ra, trong mắt đã mất nửa phần mê mang, chỉ có trong suốt như tẩy kiên định. Im Miệng Không Nói từ đầu đến cuối đứng yên một bên, đầu ngón tay vân vê chén trà sớm đã mắt ấu. Hắn nhìn qua Từ Tống quanh thân dần dần thu lại quang hoa, không hề bận tâm đấy mắt rốt cục nổi lên sóng lớn, cái này nghịch chữa huyễn cảnh, cổ chính là năm đó sáng chế phương pháp này Tử Du A Thánh, cũng tại huyễn cảnh bên trong vây lại 3 tháng có thừa. Mà thiếu niên trước mắt này, lại thời gian một chén trà công phu bên trong, không chỉ có giữ vững bản tâm, càng mượn huyễn cảnh chi lực hoàn thành linh hồn thăng hoa. Hậu sinh khả úy. Im Miệng Không Nói chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay vân vê chén trà khẽ động, bích sắc cháo bột bên trong tràn ra nhỏ vụn sóng. Trong thanh âm cất giấu khó mà che giấu thán phục, xem ra bị đại đạo chọn chúng người, quả nhiên khác biệt. Lời còn chưa dứt, trên bàn đá ngọc bội bỗng nhiên bắn ra màu phỉ thúy hào quang, như là một vũng ngưng lại xuân thủy bỗng nhiên chút xuống. Cái kia đạo nghịch tự quyết tại quang mang bên trong giãn ra thành hình, bút họa ở giữa lưu chuyển lên cổ lão đường vân, như du long giống như xoay quanh mà lên, theo Từ Tống đầu ngón tay chui vào thể nội. Trong chốc lát, Từ Tống chỉ cảm thấy thức hải bình minh. Thời gian pháp tắc như lao nhanh giang hà ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, kích thích tầng tầng lớp lớp lưu quang. Không gian pháp tắc dường như vô hình mạng nhện lan tràn ra, đem quanh mình khí tức bệnh thành ánh sáng lóng ánh kén. Càng có nhân quả, luân hồi trở pháp tắc như chấm nhỏ giống như vần quanh, vô số huyền ảo phù văn theo pháp tắc hồng lưu bên trong hiện, tranh nhau chen lấn mà dâng tới hắn tiên hồn. Ân. Thức hải bên trong, Trần Yên tiên hồn cảm giác được cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng pháp tắc, đục ngầu ánh mắt đống nhiên trong trẻo. Hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát dẫn động tự thân tiên hồn chỗ sâu bản nguyên, một sợi mang theo bất hủ chi ý kim sắc tia sáng lặng yên bay ra, theo pháp tắc hồng lưu cùng nhau dung nhập Từ Tống linh hồn hải tâm. Kia là hắn lĩnh hội vạn năm bất diệt pháp tắc, giờ phút này như tân hỏa tương truyền, cùng cái khác pháp tắc sen lẫn thành càng bàng bạc lực lượng. Từ Tống chỉ cảm thấy tiên hồn giống như là bị đầu nhập lò luyện tinh thiết, tại ngàn vạn pháp tắc rèn luyện phát xuống ra bù bù. Mới đầu là tê tâm liệt phế phỏng, sau đó dần dần hóa thành ôn nhuận dòng nước ấm, đem những cái kia cuồng bạo lực lượng pháp tắc từng cái thuần phục. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nghịch tự quyết lạc ấn đang theo mỗi một đạo pháp tắc đường vân, thật sâu điêu khắc ở tiên hồn chỗ sâu nhất, cùng chân luôn tiên hồn bản nguyên chặt chẽ tương liên. Lại là thời gian một chén trà công phu lặng yên trôi qua. Oanh, Từ Tống tiên hồn bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kỳ quang, xông phá thức hải gông cùng xiển xích, tại bên ngoài cơ thể hóa thành một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh cầm trong tay vô hình bút, tại hư không trong huy sái, vô số pháp tắc phủ văn như đầy sao rơi xuống đất, cuối cùng cô động thành một cái cứng cáp hữu lực lịch chữ. Kia chữ lơ lửng giữa không trung, bút họa ở giữa lưu chuyển lên phá pháp lịch mệnh vì thế, dường như có thể điên đảo các khôn, lịch chuyển âm dương. Chương 1521 quay về, tài hoa yến kết thúc, mở miệng rêu cợt ba viện văn nhân. Chương 1521 quay về, tài hoa yến kết thúc, mở miệng rêu cợt ba viện văn nhân. Đây cũng là lịch tự quyết lực lượng. Từ Tống chậm rãi mở mắt ra, trong mắt phản chiếu lấy cái bóng mờ kia, đầu ngón tay khinh động ở giữa, liền có thể dẫn động bốn bề pháp tắc rất nhỏ rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể mượn nhờ nguồn lực lượng này tránh thoát thời gian trói buộc, xé rách không gian hàng rào, thậm chí tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Trần Yên tiên hồn thanh âm tại trong thức hải vang lên, mang theo một tia vui mừng, cuối cùng không phí công khí lực, cái này nghịch tự quyết cùng ngươi Trần Ngôn tiên hồn hỗ trợ lẫn nhau, về sau ngược lại là nhiều hơn mấy phần bảo mệnh lực lượng. Từ Tống đưa tay, trong hư không nghịch chữ hóa thành lưu quang dung nhập lòng bàn tay, Hắn nhìn qua Giang Mặc, trong mắt lóe lên minh ngộ, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Giang Mặc buông xuống chén trà, nhìn qua quanh người hắn chưa tan hết pháp tắc hào quang, bên môi tràn ra một vòng cười nhạt, đại đạo chi lộ, cuối cùng muốn tự mình đi. Ngươi có thể tại cái này trong nháy mắt khám phá hư ảo, luyện hóa pháp tắc, quả nhiên là tư chất ngút trời. Hắn đưa tay phất qua bàn đá, màu nâu xanh bản đột nhiên nổi lên hơi mở gợn nước, xa xa chiếu ra nơi xa lầu các mái con hình dáng. Trà sơn chi tranh đã hết thể đều kết thúc, tái hoa yến cũng đã kết thúc, sau nửa canh giờ, văn đạo chiến liền muốn khai tiệc. Từ Tống ánh mắt khẽ nhúc nhích ở giữa, gặp Giang Mặc đầu ngón tay tại gợn nước bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ghế hư ảnh đã hiện lên ở trước người hắn, đó là văn nguyên các số ghế hình, thứ tịch vị trí lấy sơn vàng phát họa, chính hướng về phía chủ vị phương hướng, thình lình đang nhìn. Lần này đi, ta sẽ cáo chi đám người, ngươi đạt được ta cơ duyên. Giang Mặc trả lời. Từ Tống chắp tay thật sâu vái chào, tiền bối đem lịch tự quyết bực này trí bảo tương thụ, chưa lấy mảy may bồi thường, Từ Tống minh cảm giác vũ tạng. Vừa rồi luyện hóa pháp tắc lúc hắn đã thấy rõ, chữ này quyết ẩn chứa đại đạo chi lực đủ để cho toàn bộ thiên nguyên đại lục điên cuồng, Giang Mặc lại càng như thế hời hợt tặng cho hắn. Giang Mặc khoát tay áo, ánh mắt lướt qua biết vị ngoài viện liên miên trà sơn, ngữ khí đông nhiên chỉ mấy phần, ta sở cầu, từ trước tới giờ không là tạ lễ. Hắn quay đầu nhìn về Từ Tống, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, thiên nguyên đại lục nhìn như thái bình, kỳ thực cám lưu hung dũng. Thân ngươi cực âm đại khí vận, lại được nịch tự quyết gia trì, tương lai hẳn là quái phong vân người. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo nhẹ nhàng gõ đánh lấy, lực lượng này có thể phá hư vọng, có thể nghịch cả khuôn, càng có thể hộ thương sinh. Nhìn ngươi ngày sau vận dụng thời điểm, đừng quên hôm nay trong huyễn cảnh ấm áp, cũng đừng quên giờ phút này trong lòng thanh minh. Từ Tống chấn động trong lòng, đang muốn lại nói, đã thấy Giang Mặc đưa tay kết ấn. Trên tấm đá xanh ngọc bội bỗng nhiên đằng không mà lên, ánh sáng màu xanh biếc như thác chảy giống như đem hắn quanh thân bao phủ. Đi thôi. Giang Mặc thanh âm phảng phất từ ngoại cựu tiên truyền đến, chớ lầm canh giờ. Quang mang bỗng nhiên nắm chặt, Từ Tống chỉ cảm thấy hoa mắt, bên hai tiếng gió trong nháy mắt đổi giọng con. Đợi quang ảnh tán đi lúc, hắn đã đứng ở một tòa rộng lớn lầu các trước, màu son trên lương trụ khắc đầy cẩm tú văn chương, trong không khí phù động nồng đậm tài hoa hóa thành mắt trần có thể thấy lưu quang màu vàng, tại diêm rắc xoay quanh không đi. Tài hoa yến dư ôn chưa cởi tận, hoàng hôn đã tràn qua văn nguyên các mái cong. Từ Khởi Bạch nắm chặt màu trắng ống tay áo đứng ở hành lang gấp khúc bên dưới, đầu ngón tay đem gấm vóc bóp ra mấy đạo ngân nhạc, ánh mắt tại tán đi trong dòng người lặp đi lặp lại băn khoăn. Đoan một vệ lê tả dựa màu son cột trụ hành lang, lòng bàn tay vuốt ve bên hông ngọc, trên ngọc bội vân vân bị vuốt ve đến tỏa sáng, từ khai tiệc đến tan cuộc, nhan thần ghế từ đầu đến cuối trống không. Mà nhan chính tắc là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, không có chút nào là nhan thần lo lắng ý tứ. Trà sơn trận kia dị động sau liền mất tung ảnh từ lên bệnh bạch hầu kết lăn lăn, gió đêm nhấc lên hắn thái dương phái phát, tổng không đến mức tiếng nói chưa tuyệt, sau lưng đột nhiên vang lên tay áo đảo qua thềm đá nhẹ vang lên. Ba người bỗng nhiên quay đầu, chính gặp nhan thần đứng ở cửa tròn cuối cùng, xanh nhạt trường sam dính lấy tinh điểm bùn đất, thái dương thấm lấy tầng mồ hôi mỏng, chỉ có đôi tròng mắt kia sáng đến kinh người, giống như là nhu toái tài hoa lâu ngàn vạn lửa đèn. Người từ lên bạch cương muốn cất bước tiến lên, cả tòa tài hoa lâu bỗng nhiên tạo nên giản mua tiếng vang, như là từ trăm năm cổ mục niên luân bên trong tràn ra triệu âm thanh, chưa bị an tâm một chút. Là Giang Mặc thanh âm. Ồn ào náo động trong nháy mắt ngưng lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hư không, ngay cả diêm giác xoay quanh màu vàng tài hoa đều giống như chậm lại lưu chuyển. Trước đây nhan thần ngộ nhập lão phu truyền thừa chi điệu thanh âm kia không nhanh không chậm, lại mang theo ép qua tảng đá xanh giống như nặng nghề, đáng tiếc duyên phận đông cạn, chung quy là bại. Xôn xao như thủy triều tràn qua phòng lớn. Có người liễu lơi tức hận, qua xếp đùng địa hợp bên trên, cũng có người tròng mắt nhấp trà, giữa ngón tay tiết ra không dễ dàng phát giác ý cười. Đoan một vệ lê mi phong cao lại, nhìn về phía nhan thần lúc lại khẽ giật mình, hắn chính trong mắt vỗ tới trên áo bụi đất, khóe môi câu lên môi cực kỳ nhạt độ cong, tại bốn bề hoặc đồng tình hoặc ánh mắt dò xét bên trong, nụ cười kia không gây nửa phần thất lạc, ngược lại cất dấu chủng như chút được gánh nặng trong trẻo. Để ba vị quan tâm. Hắn đến gần lúc thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có bốn người có thể nghe thấy, đầu ngón tay phất qua tay áo bảy động tác nhẹ giống nhặt lên một mảnh lá rụng, bất quá là đoạn khúc nhạc giọng ngắn. Từ Khởi Bạch nhìn qua nhan thần trên vạt áo tinh điểm bụi mẫn, căng cứng bờ vai bỗng như lỏng, xương bả vai độ còn trong bóng chiều nhu hòa xuống tới, đầu ngón tay bóp ra gấm vóc nhăn meo cũng theo đó giãn ra. Gió đêm vòng quanh hoa quế trong veo lướt qua hành lang gấp khúc, hắn trong cổ tràn ra nửa tiếng ho nhẹ, âm cuối bọc lấy thoải mái, trở về liền tốt. Vừa dứt lời, một sợi cực nhỏ khí lưu sát qua từ Tống bên hai, là nhan chính áp đến cực thấp truyền âm nhập mật, khí tuyến mang theo trang sách giống như khổ giáo, nghịch tự quyết. Từ Tống thủy mâu chỉnh lý tay áo bảy tay có chút dừng lại, mí mắt chưa nhấc, chỉ là khẽ gật đầu. A, đây không phải nhan thần huynh sao? Quan xếp gõ nhẹ lòng bàn tay giòn vang xé rách hoàng hôn. Từ Lộ thư viện trọng hồng đong đưa thanh trúc phiến dạo bước tiến lên, áo bên trên treo lên lễ chữ tại tà dương bên dưới hiện ra lênh quang, nan quả xẹt qua lòng bàn tay độ cong mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai. Nguyên lai tưởng rằng ngộ nhập truyền thừa chi địa là bao lớn cơ duyên, kết quả là hay là lấy giỏ trúc mà múc nước, xem ra có ít người thiên phú, chung quy là chống đỡ không dậy nổi phần này bất khí. Từ Cống thư viện Liễu Khê theo sát phía sau, tố bạch ống tay áo dính lấy nửa làm mặc ấn, đầu ngón tay vân vê thư quyển động tác lộ ra văn nhân thức cay nghiệt, dù sao không phải ai đều có tư cách nhận ra Mặc tiên sinh y bát. Nhan thần huynh hay là an phận chút, chớ có làm tiếp cái này si tâm vọng tưởng sự tình, miễn cho rơi vào cái làm trò hề cho thiên hạ hạ tràng. Hai vị lời ấy sai rồi. Nhan Thánh thư viện Nhan Thanh chậm rãi mà ra, cờ bảo vân vân theo bộ pháp lưu động như sóng, hắn liếc xéo lấy từ Tống ánh mắt nổi bẩm sinh cảm giác ưu việt, âm cuối kéo đến thật dài, có thể được Giang Mặc tiên sinh mắt xanh, đã là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận. Chỉ tiếp tư chất ngu dốt, lãng phí một cách vô ích bực này cơ duyên, nói đến, ngược lại thật sự là bôi nhọ nhăn cái họ này. Ba người vừa dứt lời, sau lưng tam viện học sinh liền sôi trào. Chính là, ta nhìn hắn căn bản là còn muốn chạy đường tắt, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngay cả truyền thừa đều lấy không được, còn không biết xấu hổ đứng ở chỗ này. Khổng Thánh học đường mặt đều muốn bị hắn mất hết. Cười vang như bị gió thổi tan bổ công anh, bọc lấy gai nhọn nhào tới. Chương 1522 tam viện liên thủ, văn đạo chiến mở ra chương 1522 tam viện liên thủ, văn đạo chiến mở ra từ Khởi Bạch nắm chặt nắm đấm đang muốn tiến lên, lại bị Đoan Mục Vệ Lê chế trụ cổ tay. Hắn quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên người sau ra hiệu ánh mắt, Đoan Mục Vệ Lê ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Tư Tống, mi phong trao lên, phản phất tại nói lại nhìn hắn ứng đối ra sao. Tư Tống từ đầu đến cuối buông xuống mí mắt rốt cục nâng lên, ánh mắt đảo qua trọng hồng ba người lúc, bình tĩnh giống như đầm sâu ánh trăng. Vừa rồi bị áo bảo che lại kim mang sớm đã thu lại, hắn giờ phút này nhìn cùng bình thường học sinh không khác, chỉ là khóe môi bệnh kia cực kỳ nhạt trong lúc vui vẻ, cất dấu chủng người bên ngoài đọc không hiểu thông đấu. Chư vị nói đúng. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao, lại giống đầu nhập mặt hồ cục đá, rõ ràng vượt trên bốn bề ồn ào, là ta tư chất tối dạng, cô phụ phần cơ duyên này. Trong hồng ba người ngược lại khẽ giật mình, không ngờ tới hắn sẽ như thế thẳng thắn, phiến nhọn rừng ở giữa không trung, nhất thời lại tiếp không lên nói. Từ Tống khẽ bước cằm, xem như đi cái nghi thức xã giao, quay người liền muốn cùng Từ Khởi Bạch hai người rời đi. Trải qua Nhan Thanh bên người lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại, dùng khí âm tại đối phương bên tai nói nhỏ, thanh tuyến giống thấm qua nước đá dây đàn, có nhiều thứ, thấy được chưa chắc là thật, nhìn cũng thấy, cũng chưa chắc liền không tồn tại. Nhan Thanh con người đột nhiên co lại, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt cầm bảo báo, cần truy vấn lúc, Từ Tống đã bước qua cửa lớn. Tố Bạch thân ảnh rất nhanh dung nhập dần dần dày hoàng hôn, chỉ có gió đêm cuốn lên hắn tản mát tay áo, mơ hồ tiết ra một tia cực kỳ nhạt kim mang, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chợt biến mất không còn tăm tích. Từ Khởi Bạch theo sát phía sau, trải qua trọng hồng bên người lúc bỗng nhiên bước, mi phong chọn rất cao, khóe miệng tiết ra không che giấu chút nào cười nhạo. Hắn tận lực phóng đại thanh âm, để bốn bề học sinh đều nghe được rõ ràng, một ít người cũng liền sẽ chỉ đối với kẻ thất bại sủa hai tiếng, thật muốn luận bản sự, sợ là ngay cả chuyển thừa chi địa bậc cửa đều sợ không được. Đoan Mục Vệ lên hứng hở quét ba người một chút, quan xếp ba triển khai, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra song giống như cười mà không phải cười con mắt. Cùng ở chỗ này nói nguyên tuyên, không bằng trở về nhiều lâm vài thiên thiếp. Miễn cho văn đạo chiến bên trên thua quá khó nhìn, ngay cả thư viện mặt mũi đều muốn bị các ngươi mất hết. Nhan Chính đi tại cuối cùng, áo xanh như mực, nhìn không chớp mắt từ trọng hồng ba người bên người lướt qua, phản phất trước mắt ba đạo thân ảnh bất quá là cản đường ngon thạch. Cái kia triệt để không nhìn, so bất luận cái gì trào phúng đều càng đả thương người. Lẽ nào lại như vậy? Trọng hồng quạt xếp đùng đập vào lòng bàn tay, sắc mặt đỏ bừng lên, bất quá là gặp vận may phế vật, cũng xứng để bọn hắn lớn lối như thế. Liêu Khê đầu ngón tay vết mực cơ hồ muốn bóp tiến giấy tuyên, thâm trầm nói văn đạo chiến còn có 3 ngày liền muốn mở màn, đến lúc đó Khổng Thánh học đường cái này 4 cái, một cái đều chạy không được. Nhan Thanh nhìn qua 4 người biến mất trong bóng chiều bóng lưng, đáy mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm. Hắn chậm rãi mơn trớn trên cẩm bào vân vân, thanh âm lạnh đến giống tôi băng, Nhan thần nhục không cửa nhà, Từ Khởi Bạch cuồng vọng bộ dáng, Đoan Mục Vệ Lê không coi ai ra gì, còn có cái kia Nhan Chính hắn dừng một chút, khóe môi câu lên một vòng ngân lệ, vừa bạn, thù mới thù cũ, cùng nhau tại văn đạo chiến có lợi. Sau lưng tam viện đám học sinh sớm đã kìm nén không được, nhao nhao phụ họa, để bọn hắn biết ai mới là văn đạo chân chính lương đống. Nhất định phải để Khổng Thánh học đường người quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Văn đạo chiến bên trên, tất để bọn hắn thân bại danh liệt. Hoàng hôn dần dần chìm, tài hoa lâu lửa đèn thứ tự sáng lên, chiếu đến trọng hồng ba người mặt mũi và mèo. Gió nhẹ xuyên qua hành lang gấp khúc, cuốn đi bọn hắn ngoan thoại, lại quyển không đi phần kia sắp tại văn đạo chiến bên trên triệt để bộc phát lệ khí. Tia nắng ban mai tràn qua Nhan Thánh thư viện sơn son cổng đến lúc, thanh thạch bản quảng tràng đã bị nôn nháo bóng người phủ kín. Tất cả thư viện tinh kỳ tại trong gió sớm giăng ra như bẩm, Tử Lộ thư viện màu trảm lễ chữ cờ, Tử Cống thư viện xanh nhạt trí chữ cờ cùng Nhan Thánh thư viện ửng đỏ nhân chữ cờ tạo thế chân vạn, chỉ có Khổng Thánh học đường học sinh đứng yên nơi hẻo lánh, màu trắng áo bào tại vạn màu lộng lẫy bên trong như nghiên mực ngưng, ngược lại đặc biệt bắt mắt. Giữa quảng trường trên đài cao, Hoàng Đào Dương đứng chắc tay, vải xám đạo bảo ống tay áo dính lấy năm xưa mực ấn, ánh mắt đảo qua dưới đài lúc, tiếng huyên náo như bị theo vào trong nước sợi đồng, đông nhiên chìm hơi thở. Văn đạo chiến, vì nghiệm chư vị sở học, mà không phải quyết sinh tử. Thanh âm hắn không cao, lại hình như có văn khí lôi cuốn, chữ chữ như rơi ngọc bàn, đập vào mỗi người đáy lòng, tiếp tục sử dụng cổ chế, thủ đạo người đứng ở đài này, người khiêu chiến lên đài tranh tài. Chạm đến là tôi, nếu có ý định đả thương người người, trục xuất đấu trường, vĩnh viễn không thu nhận. Vừa dứt lời, sau lưng chuông thanh đồng đột nhiên vang lên, kéo dài dư vị chấn động đến mái hiên chuông đồng tốc tốc phát run, hù dọa mấy cái dưới mái hiên nghỉ lại buổi tước. Tử Lộ thư viện là thượng giới văn đạo chiến chi khôi, trước phái học sinh thủ đạo. Trong đám người nhấc lên một trận thấp xôi. Tử Lộ thư viện trong đội ngũ, trọng hồng đẩy ra bên người học đệ, quạt xếp ba triển khai, nửa che khuôn mặt, chỉ lộ một đôi tôi phong mang con mắt, đã ngông viện trưởng thủy kỳ, liền do tại hạ tung gạch như ngọc. Hắn mũi chân một chút đá xanh, áo xanh như cốt chim vỗ cánh, vững vàng rơi vào chính giữa đài cao, lúc rơi xuống đất quạt xếp điểm nhẹ mặt bàn, phát ra cạch giòn vang, tại hạ trọng hồng, nguyện ở đây đài lĩnh giáo các phương tài cao. Dưới đài lập tức buộc phát ra như thủy triều lớn tiếng khen hay, Tử Lộ thư viện học sinh càng lá kéo cuống họng gọi tốt, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung mái hiên. Hoàng Đào Dương khẽ bước cằm, quay người lui đến đài bên cạnh ghế xem lễ, áo bào cho một góc đảo qua thềm đá, mang theo mấy hạt sương sớm. Nơi hẻo lánh chỗ, Từ Khởi Bạch đốt ngón tay bóp trắng bệnh, cái này họ trọng ngược lại là sẽ đoạt đầu ngọn gió. Đoan Mục Vệ lê đầu ngón tay gõ bên hông nó ngọc, ánh mắt rơi vào trọng hồng dưới chân, Trên tấm đá xanh răng khắp nơi văn trận văn đường chính theo trọng hồng tài hoa lưu chuyển ánh sáng nhạt, hiển nhiên là Tăng Phúc mới tức giận trận đồ. Nhan Chính nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến trọng hồng thanh âm đụng vào màng nhĩ, mới chậm rãi sốc lên mí mắt, ngựa khí nhạt giống như do sớm, tôm kép ngại nhép thôi. Từ Tống nhìn qua trên đài cao cái kia đạo trương dương thân ảnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ôn nhuận ngọc bội. Từ khi nghịch tự quyết dung nhập tiên hồn, bốn bề lưu động văn khí tại trong cảm giác của hắn như mạng nện rõ ràng, giờ phút này trọng hồng trên thân bước lên tài hoa mặc dù thịnh, lại hôn tạp như lăn lộn cắt chi thủy, cất giấu mấy phần tận lực huyễn kỹ phủ phiếm. Muốn đi chiếu cố hắn sao? Từ Khởi Bạch quay đầu hỏi, thái dương thoái phát bị gió nhấc lên. Từ Tống lắc đầu, ánh mắt vượt qua nhốn nháo đầu người, rơi vào Tử Cống thư viện phương hướng. Liêu Khê đang cùng mấy vị đồng môn châu đầu ghé hai, khỏe mắt liếc qua liên tiếp quét tới, định ý như châm mang đâm ra. Không đổi. Hắn nói khẽ, khỏe môi ngậm lấy bôi nhạt meo ý cười, trò hay vừa mới mở màn. Lời còn chưa dứt, trên đài cao trọng hồng đống nhiên đem quả xếp chuyển hướng Khổng Thánh học đường nơi hẻo lánh, nan quạt điểm nhẹ hư không, khỏe môi câu lên bôi giọng điểm ai, nghe nói Khổng Thánh học đường tàng long hoa hổ, không biết vị nào chịu dịch bước lên này, để tại hạ kiến thức một chút Khổng Thánh học đường bản lĩnh thật sự. Chương 1523 đoan một vệ lê lên này, trích thánh chi đồng. Chương 1523 đoan một vệ lê lên này, trích thánh chi đồng. Âm cuối chưa tan hết, một đạo trắng thuần thân ảnh đã đạp nát xương sớm mà ra. Đoan một vệ lê đầu ngón tay cuối cùng nuốt ve qua bên hông nó ngọc, đem viên kia ôn lương trang sức ngọc chỉnh trọng cất vào trong tay áo, vải xanh dày ép qua mang lộ tảng đá xanh, bước ra đốc đốc tiếng vang, như đập vào đám người trong lòng nhịp trống. Không cần làm phiền người bên ngoài. Hắn mát lạnh thanh tuyến xuyên thấu nôn nháo đám người, tại trên đài cao xô ra hồi âm, Khổng Thánh học đường đoàn một vệ lê, linh giáo trọng minh cao chiêu. Quảng trường đống nhiên tĩnh đến có thể nghe thấy gió xoáy tinh kỳ phần phật âm thanh, ngay cả mái hiên trung đồng đều giống như nín thở. Đúng là đoàn một vệ lê. Hắn mới tấn giai tiến sĩ chưa đầy 3 tháng đi. Trọng hồng đã là hàn lâm cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này kém lấy dòng dã một cái đại giai a. Điên rồi phải không? Cái này lên đài rõ ràng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xì sao bàn tán như thủy triều tràn qua tảng đá xanh, trên ghế xem lễ hoàng đảo Dương Mi Phong cao lại, đốt ngón tay khẽ chọc lấy bàn trà. Từ lộ thư viện học sinh sớm đã sôi trào, cười vang bên trong, trọng hồng trên mặt giọng địa mai càng dày đặc, Đoan Mộc huynh ngược lại là can đảm lắm, chỉ là không biết phần này huyết khí có thể hay không chịu đựng văn lực đốt xương. Đoan Mộc vệ lê chưa nói tiếp, mũi chân tại trên thềm đá nhẹ nhàng điểm một cái, màu trắng áo bào như bạch điểu vỗ cánh, lướt qua ba trượng hư không, vững vàng rơi vào bên cạnh đài cao. Thần quang chạy qua hắn căng cứng bài tuyến, vải áo bên dưới mơ hồ có thể thấy được sôi sục bần ra, hắn so với ai khác đều rõ ràng đạo cảnh này giới thiên hố, có thể trọng hồng quạt xếp sáng loáng chỉ vào Khổng Thánh học đường tinh kỳ, hôm nay như không người ứng lôi, chính là gây toàn bộ học đường khí khái. Từ Khởi Bạch nắm chặt nắm đấm xông về phía trước nửa bước, bị Nhan Chính khuất chỉ chế trụ cổ tay. Hắn tự có suy tính. Nhan Chính niệm động gỗ đàn hương niệm châu ngón tay dừng một chút, ánh mắt đảo qua ghế xem lễ, giờ phút này lên đài, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Từ Tống nhìn qua trên đài cao cái kia đạo không tính thân ảnh côn lô, đồng nhiên đọc hiểu đoàn một vệ lê tính toán. Từ Khởi Bạch tính liệt, lên đài tất liệu đến kiệt lực, Nhan Chính làm nền bài, quá sớm triển lộ thực lực không ổn, mà Nhan Thần đã sớm biểu đạt sẽ không chủ động lên đài, chỉ có đoan một vệ lê, nhìn như lấy trứng chọi đá, kỳ thực lấy nhất thể diện phương thức đón lấy chiến thư, đã bảo vệ học đường mặt mũi, lại không đến quá sớm lộ ra máu át chủ bài. Trên đài cao, Trọng Hồng đã liếm qua xếp, tay phải hư nắm ở giữa, màu lam nhạt văn khí như thủy triều tràn qua đầu ngón tay, ngưng làm một thanh bút lông sói. Đầu bút lông treo chỗ, không khí bị văn lực đốt ra nhỏ vụn vận sóng, giống như đem thần quang đều vò thành lắc lư mảnh vàng vụn. Đoan Mục Minh, xin mời. Đoan Mục vệ lê mắt sắc trầm tĩnh như lầm sâu, tay trái ấn hướng bên hông thẻ trúc hư ảnh sát na, màu vàng văn khí đông nhiên cuộn cuộn, tại tay phải hắn ngưng tụ thành chi cây muôn bút lông sói. Cán bút nổi lưu chuyển vân gỗ, đó là Khổng Thánh học đường đặc thù văn khí ấn ký, hai người cùng là lấy thư nhập mực con đường. Xin mời. Đoan Mục vệ lê cổ tay nhẹ xoáy, bút lông sói tại hư không vạch ra nửa đường hồ quang, kim mang như mực đậm rơi giấy tuyên, nhân mở trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được phức tạp kinh văn đường vân. Trong hồng đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt hóa thành giọng điểm ai. Hắn tay trái cũng chỉ điểm nhanh, màu lam nhạt văn khí trước người ngưng làm dũng chữ. Chữ viết rơi xuống đất trong nháy mắt, quanh người hắn lam quang tăng vọt, khí tức đột nhiên lăng lệ như ra khỏi vỏ chi nhận. Ngay sau đó lại là một chữ hiện hiện, ngự. Hơi mở quang thuẫn như mai rùa giống như bao lại quanh thần, liên xuyên đường gió đều bị đâm đến tứ tán bay tán loạn. Thật nhanh thức mở đầu, trên ghế xem lễ vang lên trầm thấp kinh hô. Đoan một vệ lê đầu ngón tay bởi vì vận lực trắng bệnh, nhưng thủy chung nắm bút lông sói bất động. Hắn so với ai khác đều rõ ràng song phương chênh lệch cảnh giới, giờ phút này chỉ có lấy tính chế động, gặp chiêu phá chiêu. Trọng Hồng hiển nhiên không có ý định cho đối thủ cơ hội thở dốc. Kiếm, theo hắn quát khẽ một tiếng, trong tay bút lông sói bỗng nhiên kéo dài, đầu bút lông duệ hóa thành hàn mang, cán bút hóa thành ám văn chua kiếm, lại thành một thanh toàn thân xanh thảm trường kiếm. Kiếm khí tùm đảo qua mặt bàn, kích thích nhỏ vụn đá xanh một phấn. Muốn động thật, dưới đài Từ Khởi Bạch đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, giữa ngón tay chảy ra mồ hôi lạnh. Ngay tại trường kiếm gần người sát na, Đoan Mục vệ lê rốt cục động. Cổ tay hắn xoay chuyển như nước chảy mây trôi, bút lông sói tại hư không viết nhanh, màu vàng đao chữ mang theo tiếng xé gió hiện hiện. Trong chốc lát, cây muôn bút lông sói tăng vọt hơn thước, đầu bút lông dương thành hình bán nguyệt lưỡi đao, kim mang phun ra nuốt vào ở giữa, lại có phách sơn đoạn nhạc trầm ngưng chi thế. Keng, đao kiếm tấn công giòn vang chấn người màng nhĩ du lên. Trọng Hồng Lam kiếm mang theo hàn lâm cảnh phái nhiên văn lực áp bên dưới, Đoan Mục vệ lê kim đao lại như là bản thạch không núc ních tí nào. Kim lam nhị sắc giao kích chỗ nổ ra vệt sao giống như hạt ánh sáng, ở tại trên mặt bàn, đốt ra điểm điểm vết cháy. Chỉ dựa vào một đao, liền muốn ngăn trở kiếm của ta. Trọng Hồng nhe răng cười một tiếng, cổ tay tăng lực, trên trường kiếm lam quang càng hừng hực, Đoan Mục Vệ Lê, đây chính là Khổng Thánh học đường nội tình. Đoan Mục Vệ Lê thái dương chảy ra mồ hôi dị, thuận cầm tuyến trở xuống. Cánh tay bởi vì tiếp nhận cự lực run nhẹ nhẹ, lại vẫn vững vàng nâng trường đao. Trọng huynh kiếm, bất quá cũng như vậy. Hắn thanh tuyến mát lạnh như vụ băng tấn công, lời còn chưa dứt, kim đao đã dâng lên tầng thứ 2 hừng hực bừng sáng, đao tự quyết thúc đến cực hạn lúc, ngay cả bốn bề lưu chuyển không khí đều bị nhiễm làm xích kim, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại đạo này chém đứt tia nắng ban mai phong mang. Đoan Mục Vệ Lê trong cổ lăn ra quát khẽ một tiếng, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, tại mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, màu vàng văn khí như biển gầm trào lên, tại trước người hắn ngưng ra cái cuồng thảo chữ chiến bút họa ở giữa hình như có kim qua thiết mã đạp phá hư không, mạnh mẽ đầu bút lông rung động hóa thành lưu quang, đều tràn vào hắn toàn thân. Nguyên bản gầy gò thân hình tại trong ánh nắng ban mai bỗng nhiên thẳng tắp, áo bào bên dưới sôi sục cơ bắp như xúc thế mãnh hổ, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên nhỏ vụn kim mang. Cái đó là? Trên ghế xem lễ Hoàng Đào Dương bỗng nhiên ngồi dậy, áo bào cho vạt áo quét xuống trên bàn chén trà, sứ men xanh vỡ vụn giòn vang lại không che được hắn đột nhiên biến điệu hô hấp. Càng kinh người biến cố theo nhau mà tới. Đoan Mục Vệ Lê chậm rãi dương mắt, nguyên bản đen như mực con ngươi giờ phút này hiện lên vẻ sao giống như kim văn, đồng tâm chỗ sâu ẩn ẩn chiếu ra bán khuyết cổ triện, lưu chuyển đường vân phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy sơ hở, đúng là trong truyền thuyết mấy trăm năm khó gặp trời sinh đồng thuận, Trích Thánh Chi Đồng. Lại là Trích Thánh Chi Đồng. Từ Lộ thư viện sư phụ mang đội nghẹn ngào đứng lên, trên bàn trà hồ sơ tuôn rơi tàn mát, giấy tuyên cùng miếng trúc tấn công giòn vang bên trong, tràn đầy khó có thể tin rung động. Không nghĩ tới, Đoan Mục Vệ Lê một vóc dáng cống á thánh chi thứ huyết mạch, vậy mà đã thức tỉnh Trích Thánh Chi Đồng, khó trách dám lấy tiến sĩ cảnh khiêu chiến Hàn Lâm. Nghe nói Trích Thánh Chi Đồng có thể dòm văn đạo bản nguyên, chẳng lẽ ngay cả văn đạo chiêu thức sơ hở đều không chỗ che thân? Tiếng nghị luận như sôi nấu nước mở, ngay cả một mực vân vê niệm châu nhan chính cũng hơi hí mắt, gỗ đàn hương hạt châu chuyển động tốc độ đột nhiên nhanh nửa phần. Từ Khởi Bạch càng là nghẹn họng nhìn chân chối, cùng Đoan Mục Vệ Lê đồng môn vài năm, cũng không biết chính mình vị này hồ bằng cầu hữu lại còn có kinh thế hai tục lực lượng. Chương 1524 Trích Thánh Chi Đồng hiển uy, thủ pháp áp chế. Chương 1524 Trích Thánh Chi Đồng hiển uy, thủ pháp áp chế. Trên đài cao trọng hồng sắc mặt đột biến, từ kinh ngạc đến đỏ lên bất quá trước mắt, đỏ tía sắc mặt giận dữ bò đầy khuôn mặt, giấu rốt đến tận đây, Đoan Mục Vệ lên người tốt thủ đoạn. Hắn giống giận nổ tan quanh thân lang quang, Hàn Lâm cảnh văn lực như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra, trường kiếm bọc lấy khí lạnh đến tận xương, cơ hồ muốn đông kết bốn bề thần quang, nhưng cái này lại như thế nào? Cảnh giới lệch trời, há lại bằng môn tả đạo có thể lấp bằng. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một bóng xanh, trường kiếm kéo ra bảy đạo sen vào nhau kiếm hoa, mỗi đạo hư ảnh đều mang xé rách hư không duyệt thiếu, từ bảy chỗ xảo trá góc độ đâm về Đoan Mục Vệ lê quanh thân đại huyệt. Cái này thất tinh kiếm pháp chính là Tử Lộ thư viện tuyển học giữ nhà, kiếm thế liên miên như sao quỹ, bình thường tiến sĩ ngay cả quỹ tích đều thấy không rõ. Có thể thời khắc này Đoan Mục Vệ Lê, đáy mắt kim văn chính lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ lưu chuyển. Tại Trích Thánh Chi Đồng chiếu rọi, trọng hồng kiếm chiêu như trong suốt lưu ly, mỗi đạo hư ảnh quỹ tích, lực đạo mạnh yếu, thậm chí kiếm thế chuyển hướng lúc cái kia tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ, đều không chỗ che thân. Sơ hở, ở bên trái sườn tức thứ ba. Hắn răng môi khẽ mở, thân hình không lùi mà tiến tới, kim đao vạch ra đường vòng cung huyền ảo như tinh đồ. Keng, keng, keng. Ba tiếng sắt thép va chạm chấn người màng nhĩ run lên, ba đạo kiếm ảnh bị tinh chuẩn đập bay. Trong hồng đáng tự hào nhất biến chiêu vừa muốn thi triển, Đoan Mục Vệ Lê đao đã như giỏi trong xương, gián bết kiếm của hắn trượt bên trên, đao phong lôi cuốn lấy xích kim lưu quang, thẳng bước mặt. Trong hồng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lúc đội vã hồi kiếm tự vệ, lại bị kim đao chấn động đến nứt gan bàn tay, liền lùi lại ba bước mới lảo đảo ổn định thân hình, đốt ngón tay ở giữa đã chảy ra chói mắt đỏ. Thần quang tràn qua đài cao, Đoan Mục Vệ Lê đứng yên nguyên địa, kim đồng dưới ánh mặt trời sáng đến đốt người, thân đao chỉ xéo mặt đất, một giọt máu tươi thuận lưỡi đao chậm rãi trượt xuống, rơi tại trên tấm đá xanh tràn ra cực nhỏ hừng ai. Chẳng ai ngờ rằng, đúng là tiến sĩ cảnh hắn, tiếp nhận Hàn Lâm cảnh một kích toàn lực. Trên quảng trường tĩnh mịch tí mắng, chỉ có hắn mi tâm chưa tán kim văn, tại nghìn vạn đạo ánh mắt rung động bên trong, lưu chuyển lên kinh tâm động phách ánh sáng. Trong hồng nhìn qua lòng bàn tay dướng máu vết thương, trong cổ phun lên ngai ngái. Vừa rồi đao phong sát qua bên gáy hàn ý chưa tan hết, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, hai trong mắt kia đến tột cùng ý vị như thế nào, Trích Thánh Chi Đồng, đúng là Trích Thánh Chi Đồng. Thiên Nguyên Đại Lục đồng thuật nhiều như tinh hải, nhưng nếu luận chí tôn, thuộc về Tử Cống A Thánh thức tỉnh thánh nhân chi đồng. Đồng thuật kia có thể chiếu rọi vạn cổ văn đạo, khám phá thiên địa pháp tắc, đáng tiếc từ Á Thánh đi về cõi tiên sau, 3000 năm ở giữa lại không người có thể thức tỉnh. Mà gần với thánh nhân chi đồng, chính là cái này Trích Thánh Chi Đồng. Nghe đồn đồng tử này chính là Tử Cống huyết mạch hậu duệ ngẫu có thể kế thừa thiên phú, mặc dù lực đạo không kịp thánh nhân chi đồng một phần vạn, lại đồng dạng có thể xuyên thủng hư ảo, dự phán quy tích, luận huyền diệu trình độ, có thể xưng đại lục thứ 2 đồng thuật. Ngươi đúng là Tử Cống Á Thánh hậu nhân. Trong hồng thanh âm phát run, cầm kiếm tay lại có chút bất ổn. Ta họ Đoan Mục, ngươi đoán ta tiên tổ dòng họ ra sao? Đoan Mục Vệ Lê Trảo Phúng trả lời một câu, trong mắt vàng đường vân càng rõ ràng. Vừa rồi đón đỡ lúc hắn đã thăm dò trọng hồng thực lực, Hàn Lâm cảnh nội tình mặc dù sâu, nhưng còn xa không tới không thể địch nổi tình trạng. Giờ phút này Trích Thánh Chi Đồng vận chuyển tới cực hạn, trọng hồng quanh thân văn khí lưu chuyển, chiêu thức mạch lạc, trong mắt hắn đều thành có thể thấy rõ ràng quỹ tích hình. Giờ đến phía ta. Đoan Mục Vệ Lê cổ tay xoay chuyển, kim đao vạch ra đạo màu đỏ đường vòng cung, đao phong lôi cuốn lấy chữ chiến quyết dư uy, thẳng bức trọng hồng trước ngực. Trọng hồng giật mình lúc đã trễ nửa bước, trong lúc đội ba hồi kiếm đón đỡ, lại bị thân đao chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương mỗi một đao đều tinh chuẩn rơi vào chính mình, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh khoảng cách, phảng phất sớm biết được hắn động tác kế tiếp. Keng, keng, keng. Kim đao như cuồng phong như mưa rào rơi xuống, đao ảnh sen lẫn thành lưới. Trọng hồng lam kiếm tại đón đỡ bên trong dần dần lộn xộn, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thất tinh kiếm pháp giờ phút này trăm ngàn chỗ hở. Trên ghế xem lễ Tử Lộ thư viện lão sư gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, lại trở ngại quy củ không có khả năng nhúng tay. Trọng hồng sư minh, ổn định, dưới đài chuyển đến đồng môn hò hét. Trọng hồng cắn chặt răng, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, đều đẩy vào trên thân kiếm. Lễ đạo tu thân, hắn gào thét thôi động cấm thuật, lam quang đột nhiên tăng vọt mấy lần, trường kiếm hóa thành đạo tấm lụa, đúng là muốn lấy thương đổi thương. Đoan một vệ lê con ngươi hơi co lại, trong mắt vàng trong nháy mắt hiện ra chiêu này sơ hở, kiếm thế mặc dù mãnh liệt, lại tại nơi hông trái lộ ra nửa phần lỗ hổng. Hắn không lùi mà tiến tới, kim đao đột nhiên biến hướng, sắt lưỡi kiếm bổ nghiêng xuống. Phốc phốc, lưỡi đao vạch phá áo bào nhẹ vang lên rõ ràng có thể nghe. Trong hông khó có thể tin túi đầu, chỉ gặp nơi hông trái nhiều đạo huyết ấn, mà kiếm của mình lại bị đối phương lấy chỉ trong gang tấc tránh đi. Đoan một vệ lê cổ tay xoay tròn, sống đao trùng điệp túi tại trọng hồng trên chuôi kiếm. Trường kiếm rời tay bay ra, bịch một tiếng đính tại xa xa trên cột cờ, lam quang đại thịnh sau cấp tốc cảm đạm. Trọng hồng lảo đảo lùi lại, sau lưng trùng điệp đâm vào đài cao trên lan can, khắc hoa bảng gỗ ứng thanh nứt ra tế văn. Hắn bưng bít lấy đổ máu bên eo, ánh mắt gắt gao khóa tại Đoan một vệ lê cặp kia lưu chuyển kim văn con ngươi bên trên, đột nhiên cười nhạo lên tiếng, nhuốm máu gương mặt tràn ra giữ tận ý cười, huyết mạch thuận kẽ răng ra bên ngoài bốc lên, trích thánh chi đồng. Tốt, rất tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngửa đầu, đầu lưỡi tại giữa răng hung hăng khẽ cắn. Một ngụm đỏ thấm tinh huyết phun về phía hư không, màu lam nhạt văn khí bỗng nhiên sôi trào như nước sôi, tại trước người hắn ngưng tụ thành cái góc cạnh rõ ràng chữ phá, đầu bút lông như dịu đục đao tước, mỗi đạo bút họa đều hiện ra xé rách thương khung ngang ngược lực đạo. Đã ngươi có thể khám phá chiêu thức, vậy ta lợi dụng lực phá xảo, nhìn ngươi đôi mắt này còn có thể chống bao lâu. Chữ phá rơi xuống đất sát na, đài cao phảng phất bị cự lực vô hình ép qua, tảng đá xanh trong khe hở chạy ra từng tia từng sợi lam mang, ngay cả bốn bề lưu chuyển tài hoa đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Trọng hung lại triệt để bỏ kiếm chiêu, ngược lại lấy Hàn Lâm cảnh hùng hậu văn khí hóa thành dòng lũ. Từng đạo lam mang như trọng truy giống như đánh tới hướng Đoan Mục Vệ Lê, muốn đem cái này đáng hận đồng thuật người nắm giữ nghiền nát tại văn lực phía dưới. Đoan Mục Vệ Lê trong con mắt kim văn phi tốc lưu chuyển, lại chỉ có thể miễn cưỡng bắt được văn khí dòng lũ quy tích. Hắn vung đao bổ ra ba đạo đao tự quyết, màu vàng đao ảnh đụng vào lam lãng trong nháy mắt liền vỡ vụn thành từng mảnh, chấn động đến hắn cổ họng phun lên ngay ngái. Chữ chiến quyết ra chỉ đã đến cực hạn, bờ vai cơ bắp thỉnh thịch trực nhảy, trích thánh chi đồng vầng sáng cũng dần dần ảm đạm, tiến sĩ cảnh tài hoa tại Hàn Lâm trước mặt, cuối cùng như châu chấu đá xe. Ken, ken, ken. Kim đao chém vào vô hình văn khí giòn vang dậy đặc như bạo động, mỗi một âm thanh đều chấn động đến đài cao gạch xanh tuôn rơi bỏ đi. Đoan một vệ lên thân ảnh tại làm quang trong dòng lũ liên tiếp lui về phía sau, màu trắng áo bào bị khí kình xé rách mấy đạo lỗ hổng, nắm đao đốt ngón tay đã trắng bệnh như tờ giấy, nhưng thủy chung không có quỳ gối. Kim đồng gắt gao nhìn chằm chằm trọng hồng trước ngực văn khí lưu chuyển sơ hở, luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc lệ thân tránh đi chí mạng trùng kích. Trên quảng trường đám học sinh nín hơi ngưng thần, liền hô hấp đều thả nhẹ. Chương 1525 cùng sinh lên đài, chương 1525 cùng sinh lên đài, trọng hồng ngưng tụ chữ phá văn khí đã vọt tới nửa đường, nghe vậy bỗng nhiên thu thế, văn lực phản vệ để hắn cổ họng ngọt ngọt, lại một ngụm máu phun tại trên tấm đá xanh. Hắn gắt gao trừng mắt Đoan một vệ lê, trong trắng mắt bỏ đầy tơ máu, thanh âm khàn giọng như phá la, nhận thua. Người dám nhận thua? Hắn đầy mình phản kích chiêu thức đã đến đầu lưỡi, thậm chí âm thầm bóp phế nhân đồng thuật ngon chiêu, lại không ngờ tới trận này chiếm hết thượng phong quyết đấu, sẽ lấy như vậy đột một phương thức kết thúc. Đoan một vệ lê rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, lệ tại hắn sắp chuyển bại thành thắng lúc, nhẹ nhàng một câu nhận thua, giống khối cự thạch phá hỏng hắn tất cả lửa giận cùng sát ý. Đoan một vệ lê không có nhìn hắn, đối với lấy ghê xem lễ hoàng đảo dương chắc tay, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng, văn bối tài hoa đã kiệt, cam bái hạ phong. Nói đi quay người liền đi, bóng lưng tại trong ánh nắng ban mai thẳng tắp, chỉ là mỗi một bước đều lộ ra khó mà che giấu phù phiếm, và áo đảo qua mặt đất lúc, mang theo điểm điểm nhỏ xuống huyết châu. Đoan một vệ lê vừa đi bên dưới đài cao thêm đá, một đạo xanh nhạt tài hoa như lưu hình giống như nhẹ nhàng mà tới, nhẹ nhàng che ở hắn đầu vai. Vương Linh Nhi chậm rãi tiến lên, áo xanh váy dài theo động tác giang ra, đầu ngón tay quanh quẩn cỏ cây thanh khí thuận kinh mạch của hắn du tẩu, giống như mưa xuân thấm vào dạn nước vào ruộng, chính tinh tế hợp người hắn khô kiệt văn phủ. Vệ Lê, trước điều tức. Nàng thanh âm trầm ổn như giếng cổ, mặc dù mang theo lo lắng, nhưng không thấy bối rối, hoàn toàn là sư trưởng thông dòng khí độ. Vương sư, ngài nhưng nhìn đạo, đây chính là trích thánh chi đồng a. Từ Khởi Bạch giọng nói lớn đột nhiên nổ vang, hắn nắm chặt nắm đấm nguyên địa đảo quanh, ngươi tiểu tử này giấu cũng quá sâu. Khi nào thức tỉnh thần đồng? Đoan một vệ lê dựa nghiêng ở trên cột trụ hành lang thở dốc. Vương Linh Nhi tài hoa chính từng tia từng sợi chữa trị hắn hao tổn quá độ đan điền, thương bạch diện giáp bên trên dần dần hiện lên một chút huyết sắc. Tháng trước tuyết đầu mùa đêm, hắn nhìn qua lòng bàn tay lưu lại kim văn, thanh âm còn mang theo sau khi chiến đấu phù phiếm, trong đêm đan điền chợt lãng phỏng, mở mắt liền gặp trong đồng tử nội kim văn, dày vò ba ngày mới đứng vững khí tức, khi tỉnh lại không ngờ phá tiến sĩ cảnh. Nhan chính đưa qua một chén nước trà, ánh mắt rơi vào hắn đáy mắt chưa tán vàng nhạt lưu quang bên trên, chưa hoàn toàn khống chế. Chính là Đoan một vệ lên tiếp nhận ấm nước uống một hớp, trong cổ phòng cảm giác hơi chậm, bây giờ chỉ có thể bằng bản năng vận chuyển, xem thấu chiêu thức sơ hở đã là cực hạn. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, hắn dừng một chút, nhìn về phía trên đài cao còn tại gầm thét trọng hồng, khóe môi câu lên môi lạnh bớt, vừa rồi liền không cần nhận thua. Từ Khởi Bạch tắt lưỡi không thôi, vòng quanh hắn vòng vo hai vòng, nói cách khác, ngươi bây giờ còn không có mò thấy cái này thần đồng môn đạo. Liền cái này đều đem Trọng Hồng cái thằng kia đánh cho tìm không ra bắc. Vương Linh Nhi ngữ khí mang theo sư trưởng gian dạy, chớ coi ồn ào, Vệ Lê vừa lực chiến xong. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, xanh nhạt tài hoa lại dày đặc mấy phần, bất quá Vệ Lê đồng thuật này thật là thần dị, vừa rồi Trọng Hồng kiếm chiêu trong mắt ngươi, xác nhận mạch lạc hiển thị rõ đi. Đoan một Vệ Lê lắc đầu, Hàn Lâm cảnh văn khí lưu chuyển quá nhanh, vận chuyển đồng thuật lúc đầu đau một lúc, lại chống đỡ một lát sợ là muốn đả thương cùng bản nguyên. Hắn nhìn về phía Tư Tống, thấy đối phương đang nhìn trên đài cao văn trận như có điều suy nghĩ, liền nói khẽ, cũng làm cho Vương sư cùng chư vị lo lắng. Tư Tống thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay tại trong tay áo trên ngọc bội nhẹ nhàng vừa chạm vào, Trọng Hồng ngăn bực này thua thiệt, tiếp xuống văn đạo chiến sợ là muốn mất phân tức. Vậy liền để ta tới đi, ta còn tưởng là cái này Trọng Hồng có bao nhiêu năng lực, kỳ thực ngay cả ta cùng Nhan Chính góc áo đều với không tới. Từ khởi bạch vòng quanh ống tay áo, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, lời còn chưa dứt đã lớn bước về phía đài cao. Vương Linh Nhi nhìn qua hắn nhảy nhót bóng lưng, đầu ngón tay vân vê áo xanh tay áo nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, đi lại văn đạo chiến quý củ, chạm đến là thôi. Lên trắng, ngàn bạn coi chừng. Huyền Nguyệt Sương từ đội ngũ sau bước nhanh đi ra, nhẹ giọng căn dặn, Trọng Hồng mặc dù mang thương, Hàn Lâm cảnh nội tình còn tại, quyết không thể khinh địch. Nàng thanh âm êm dịu như sợi thô, đáy mắt thần sắc lo lắng lại giống ngâm nước sợi đồng, chiếu nặng rơi lấy. Đoan một Vệ Lê dựa nghiêng ở trên cột trụ hành lang cười khẽ, trong đồng tử vàng nhạt lưu quang chứa tán, thay ta đem cái kia họ Trọng đánh về nguyên hình, để hắn hảo hảo cân nhắc một chút khổng thánh học đường cân lượng. Nhan Chính tắc chậm rãi bổ túc một câu, đừng đánh chết, như thế thì càng phiền toái. Trong lời nói tôi lấy bộ bằng, ngựa khí lại nhạt giống như đang nói hôm nay tinh tốt. Từ Tống cũng tới trước một bước, đầu ngón tay tại hắn đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái, để bọn hắn nhìn một cái, cùng sinh chi ngạo khí. Yên tâm. Từ khởi bạch dương lên ống tay áo, quay người phóng tới đài cao. Tảng đá xanh bị hắn đạp đến thùng thùng rung động, đi ngang qua ghế xem lễ lúc, cố ý đâm đến Tử Lộ thư viện bàn trà lung lay, đầy bàn trúc dạn rầm rầm rơi xuống đất, dẫn tới một mảnh nhìn hằm hằm cũng không để ý trên đài cao Trọng Hồng đang bị đồng môn bị bật khí, gặp Từ khởi bạch lên đài, lập tức đỏ mắt, lại là các ngươi khổng thánh học đường. Ngại thua còn chưa đủ khó coi. Từ khởi bạch nhảy lên đài cao động tác mang theo một trận tình phong, hắn vô trên áo bào bụi đất, nhếch miệng cười một tiếng, phương tài Vệ Lê bất quá dùng 7 phần lực, ngươi liền thành bộ này hình dạng. Đoán xem ta phải dùng mấy phần lực thu thập ngươi. Dưới đài lập tức buộc phát ra cười vang, Tử Lộ thư viện học sinh tức giận tới mức đập bàn, phiến gỗ mảnh vụn bay tán loạn. Trọng Hồng phế đều muốn tức nổ tung, bưng bít lấy đổ máu bên eo bỗng nhiên đứng thẳng, tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay nhất định phải để cho các ngươi khổng thánh học được người, từng cái nằm ngang xuống dưới. Màu lam nhạt văn khí lần nữa cuồn cuộn, chỉ là so với lúc trước đã ảm đạm như nến tàn. Từ khởi bạch lại không đội mà động thủ, chắp tay vòng quanh Trọng Hồng vòng vo nửa vòng, phương tài Vệ Lê dùng 7 phần lực, ngươi liền thành bộ này đức hạnh. Đoán xem ta phải dùng mấy phần lực. Hoàng Đào Dương tại trên ghế xem lễ gõ gõ kinh đường mục, Từ khởi bạch khiêu chiến Trọng Hồng, khả dẫn. Có gì không thể? Trọng Hồng đống nhiên đẩy ra đỡ đồng môn, bưng bít lấy đổ máu bên eo đứng thẳng, hôm nay liền để cho các ngươi khổng thánh học được người, từng cái nằm xuống dưới. Lời còn chưa dứt, Từ khởi bạch đã trở tay rút ra bên hông trường kiếm. Kiếm kia vừa mới rời vỏ, liền có xâm nhiên hàn khí thuận thân kiếm kéo lên, trong chốc lát như đẩy trời tuyết lông lông quét sạch đài cao, trên tấm đá xanh lại ngưng ra tầng sương mỏng, ngay cả bốn bề lưu động tài hoa đều giống bị đông kết. Thủy Hàn kiếm. Trọng Hồng con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy cố hàn ý kia như giỏi trong xương, thuận lỗ chân lông hướng trong xương bị chui. Hắn không còn dám có nửa phần kinh thường, tay trái gấp điểm hư không, màu lam nhạt tài hoa trong nháy mắt ngưng tụ thành ngự chữ quan thuẫn, đường vân mai rủa so lúc trước mật gấp ba, ngay sau đó dũng chữ hiện hiện, lam quang như hỏa diễm nhảy lên, đem quanh thân hàn khí bức lui ba thước. Đến hay lắm. Từ khởi bạch nắm ngang Thủy Hàn kiếm, thân kiếm tại trong ánh nắng ban mai hiện ra băng nước giống như đường vân, vừa rồi Đoan Mục tiểu tử kia tu vi không được, để cho ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại đến phiên ta đến đòi nợ. Trong hông bị đâm trúng chỗ đau, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng vọng. Chương 1526 tùy tiện thủ thắng, cùng thắng chi cuồng chương 1526 tùy tiện thủ thắng, cùng thắng chi cuồng tay phải hắn hư nắm, lam quang tăng vọt ở giữa, kiếm tự quyết cùng phá tự quyết lại đồng thời ngưng tụ thành, lam kiếm lôi cuốn lấy xé rách hết thảy rồi mang, thân kiếm bên trên còn leo lên lấy phá chữ góc cạnh, hai đạo tài hoa sen lẫn thành hình dạng xoắn ốc dòng lũ, mang theo Hàn Lâm cảnh dư uy lao thẳng tới Từ khởi bạch mặt. Một kích này so đối phó Đoan Mục Vệ lên lúc càng lộ vẻ ngoan lệ, hiển nhiên là bị chọc giận đến cực hạn. Từ khởi bạch lại không lùi mà tiến tới, Thủy Hàn kiếm trong tay hắn kéo ra đóa băng hoa, kiếm phong đảo qua chỗ, xương mỏng trong nháy mắt hóa thành băng lăng. Liền chút năng lực ấy, hắn cười nhạo một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như bên cạnh rời, vừa lúc tránh đi lam kiếm phong mang, đồng thời cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm mang theo thiên quân hàn khí gọn hướng Trọng Hồng cầm kiếm cổ tay. Keng, tiếng sắt thép va chạm so lúc trước càng lộ vẻ chói tai, băng lam hai màu tài hoa va chạm sát na, bên cạnh đài cao lan can lại bị chấn động đến nứt toát ra giống mạng nện tế văn. Trọng Hồng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương lực đạo thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, vừa rồi bị Đoan Mục Vệ Lê gây thương tích vết thương lại bắt đầu rớm máu. Từ khởi bạch đáy mắt hàn quang càng tăng lên, Thủy Hàn kiếm như rắn ra khỏi hàng, chiêu chiêu không rời Trọng Hồng quanh thân yếu hại, kiếm phong bên trong lôi cuốn hàn khí để Trọng Hồng ngự chữ trên thuẫn không ngừng ngưng kết vụ băng, quang thuẫn quang trạch chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạo. Trọng Hồng cổ họng phun lên ngay ngái, nhìn qua cái kia đạo như bóng với hình bóng trắng, đông nhiên cắn nát răng. Hắn liếc thấy ghế xem lễ sau Liễu Khê cùng Nhan Thanh trao đổi ánh mắt, trong lòng đống nhiên sinh ra độc kế hôm nay coi như liều mạng đan điền trọng thương, cũng muốn kéo đổ Từ khởi bạch. Từ lộ thư viện, khởi dung nhĩ các loại trà đạm. Hắn quát lên một tiếng lớn, lại đống nhiên xé mở vào áo, ngực văn phủ vị trí đột nhiên sáng lên chói mắt lang quang. đó là thiêu đốt mới tức giận dấu hiệu, màu lam nhạt văn khí giống như là biển gầm cuộn cuộn, tại trước người hắn ngưng tụ thành tôn trượng cao kiếm ảnh, thân kiếm bên trên phá chữ cùng kiếm chữ hòa lẫn, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Là phá vọng kiếm quyết. Trọng sư Minh lại muốn động thật. Từ lộ thư viện đám học sinh la thất thanh. Chiêu này là đem phá tự quyết cùng kiếm tự quyết hòa vào một lò sát chiêu, thi triển sau ít nhất phải bế quan 3 tháng mới có thể khôi phục. Trên ghế xem Lễ Huyền Nguyệt Sương lông mày cau lại, đầu ngón tay đã lặng yên ngưng tụ lại tiên khí màu vàng nóng. Đoan Mục Vệ lên lại lắc đầu, không cần, lên Bạch Tướng Phó được đến. Trên đài cao, Trọng Hồng kiếm quyết hư ảnh đã vận sức chờ phát động, lam quang cơ hồ muốn thôn vệ toàn bộ mặt bàn. Hắn nhìn qua Từ Khởi Bạch cười lạnh, chịu chết đi. Ngay tại kiếm tôn hư ảnh sắp rơi xuống sát na, Từ Khởi Bạch đột nhiên động. Mũi chân hắn tại trên tấm đá xanh nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lại như tơ liễu giống như nghiêng tung bay mà lên, thủy hàn kiếm tại hư không vạch ra đạo vòng tròn, sinh hồng văn khí cùng sâm bạch hàn khí xen lẫn thành hình dạng xoắn ốc, chính là tung kiếm quyết bên trong thiên địa xê dịch thức. Cái này nhảy lên nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phản phất xúc địa thành hốn. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Từ Khởi Bạch đã xuất hiện tại Trọng Hồng đỉnh đầu hơn một chỗ chỗ, áo bào bị khí lưu thổi đến bay phất phới. Quá chậm. Thanh âm đạm mạc từ bên trên truyền đến. Trọng Hồng ngẩng đầu trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy đạo sáng chói ngân hồ chém bổ xuống đầu, hàn khí trong nháy mắt đông kết quanh người hắn văn khí lưu động. Trong đạo kiếm quang kia không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có nhanh, chuẩn, hung ác tam tự quyết, tinh chuẩn chạm tại kiếm tôn hư ảnh mi tâm. Giang giác, lam quang ngưng tụ thành kiếm tôn như lưu ly giống như vỡ vụn, Trọng Hồng chỉ cảm thấy ngực kịch chấn, văn phủ giống như là bị trọng truy đập trúng, đột nhiên há miệng phun ra máu tươi. Hắn khó có thể tin túi đầu, thủy hàn kiếm mũi kiếm chính dừng ở hắn cổ họng trước tức hơn, trên thân kiếm hàn khí đã để hắn cái cổ kết lên miếng băng mỏng. Ngươi Trọng Hồng muốn nói cái gì, lại bị trong cổ bọt máu ngăn chặn, thân thể mềm nhũn liền ngã về phía sau. Từ Khởi Bạch thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất Trọng Hồng, quay người đối với quan lễ tịch lãng tiếng nói, kế tiếp. Ánh nắng xuyên thấu qua phía sau hắn bụi băng, tại trên đài cao chết xạ ra ngàn vạn điểm sáng. Thư viện khác trong đội ngũ, Liêu Khê nắm chặt ngọc trong tay địch, nhan thanh đuốt ngọc bội đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, giờ khắc này bọn hắn minh bạch, Từ Khởi Bạch lại mạnh lên, so sánh với 10 năm trước, hắn mạnh đến bọn hắn dù là đã đột phá Hàn Lâm, trong lòng cũng lần nữa sinh ra cuồng sinh không thể địch sợ hãi. Từ Khởi Bạch thậm chí chỉ là dùng cơ sở nhất kiếm chiêu, liền đánh bại Trọng Hồng, như thế thực lực, làm sao không để bọn hắn trong lòng chấn kinh. Dưới đài cao, Từ Lộ thư viện áo xanh lão sư đã bước nhanh nhảy vọt đến Trọng Hồng bên người, trong tay áo bay ra làm nhạt tài hoa như sa mỏng bao lấy đệ tử, lại ngăn không được cái kia đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương dị ra huyết châu. Thằng ngại danh ngươi dám, lão phu tử tiếng hét phẫn nộ bộc lấy văn lực chấn động đến chung quanh học sinh mảng nhị ông tác hưởng, hoa dâm sợi dâu bởi vì thịnh nộ mà chuẩn bị dựng thẳng. Từ Lộ thư viện đội ngũ trong nháy mắt sôi trào. Vô sỉ, có loại các loại trọng sư Minh khỏi bệnh tài chiến. Mấy chục đạo nhìn hằm hằm như mũi tên bắn về phía đài cao, có tính tình liệt học sinh bóp nát sách trong tay quyển, giấy trúc mảnh vụn hòa với mùi mực bay tán loạn như tuyết. Từ Khởi Bạch lại giống không có nhìn thấy những cái kia ngâm độc giống như ánh mắt, thủy hàn kiếm tại lòng bàn tay vòng vo cái mượt mà kiếm hoa, mũi kiếm nghiêng nghiêng điểm hướng ghế xem lễ, làm sao? Thua liền trừng mắt. Vừa rồi Trọng Hồng muốn phế ta đồng một lúc, chư vị cũng không phải bộ này lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hắn hướng về phía trước nửa bước, màu xanh da trời văn khí thuận thân kiếm lưu chuyển, tại mũi kiếm ngưng tụ thành tấp hơn hàn mang, phản chiếu nửa bên đài cao đều hiện ra thanh huy, ai không phục, giờ phút này liền đi lên. Không quan tâm xe gì luân chiến, tới một cái ta tiếp một cái, đến một đám ta chọn một bầy. Quân đội đến cực điểm. Từ Lộ thư viện lão sư tức giận đến viện Trọng Hồng tay đều đang phát run, Khổng Thánh học đường đã là như thế dạy đệ tử lấy mạnh hiết yếu. Lấy mạnh hiết yếu. Từ Khởi Bạch ngửa đầu cười to, tiếng cười đâm vào đài cao trên lưng trụ, chấn động đến treo lấy chuông đồng đinh đương rung động, ta Khổng Thánh học đường dạy chính là việc nhân đức không ngừng ai. Dạy chính là ngoài ta còn ai? Hắn bỗng nhiên thu cười, kiếm phong đột một chuyển trực chỉ thương cung, hôm nay liền để nhĩ đẳng nhìn một cái, vì sao ta Khổng Thánh học đường có thể tọa trấn văn đạo khôi thủ 3000 năm, có thể thành nho ra căn cơ, bởi vì chúng ta chi kiếm, bảo vệ được đạo thống. Chúng ta chi bút, viết ra căn côn. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ, sang sảng giòn vang lại vượt trên toàn trường xôn xao. Ánh nắng rọi tại hắn thẳng tắp trên sống lưng, áo xanh bạc áo trước thêu lên Khổng Thánh hai chữ ở trên trời dưới ánh sáng hiện ra kim mang, sáng rực chói mắt, để bốn bề mắng chửi âm thanh đều nghẹn tại trong cổ họng. Từ Lộ thư viện trong đội ngũ buộc phát ra càng dữ dội hơn bạo động, mấy cái áo xanh học sinh đã nắm chặt thư quyển muốn xông lên đài, lại bị sư phụ mang đội một tiếng gầm thét đính tại nguyên địa. Hỗn náo. Lão sư bảo tụ phất một cái, lam nhạt tài hoa trước người ngưng tụ thành bình chướng, hắn 29 tuổi Hàn Lâm, các ngươi một đám tú tài xem náo nhiệt gì? Ngại mất mặt còn chưa đủ hạ. Bị điểm danh đám học sinh mặt đỏ lên, nắm chặt thư quyển đốt ngón tay trắng bệ. Bọn hắn thế hệ này trừ Trọng Hồng, xác thực chỉ có một vị tiến sĩ, còn lại đều là tú tài cảnh, chính là cùng nhau tiến lên. Tại Từ Khởi Bạch trôi kia thủy hàn kiếm bên dưới cũng bất quá là thêm chút vết thương thôi. Từ Khởi Bạch tại trên đài cao nghe được rõ ràng, khóe môi câu lên môi trào phúng, làm sao? Vừa rồi khí diễm đâu? Hay là nói, Từ Lộ thư viện liền chút năng lực ấy? Lời còn chưa dứt, một đạo màu đen thân ảnh đã như mũi tên rời cung lướt lên đài cao, mang theo kình phong phát động Từ Khởi Bạch áo bảo. Chương 1527 cuồng sinh đấu Liêu Khê, chương 1527 cuồng sinh đấu Liêu Khê, người tới đứng chắc tay, bên hông ngọc địch dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, chính là Từ Cống thư viện Liêu Khê. Không thánh học đường cùng luôn, nghe ngược lại là chói tai. Liêu Khê thanh âm mát lạnh như băng, ánh mắt rơi vào Từ Khởi Bạch bên hông nước lạnh trên thân kiếm, 10 năm không thấy, Từ huynh kiếm, hay là như vậy dính không được nửa điểm ăn thiệt thòi. Từ Khởi Bạch nhíu mày, Liêu Minh ngược lại là so năm đó chậm một chút, chỉ là không biết trong tay ngọc địch còn có thể hay không thổi ra năm đó na khúc phá trận. Trên ghế xem lễ lập tức vang lên hút không khí âm thanh. Ai cũng biết, 10 năm trước văn đạo trên hội võ, chính là hai người này phân đi quan á quân, Từ Khởi Bạch lấy một kiếm chi kém thắng hiểm, Liêu Khê lại tại sau trận đấu rất bể ngọc địch, tuyên bố không phải Hàn Lâm Cảnh không cùng Từ Khởi Bạch lại so sánh. Vương Linh Nhi đầu ngón tay hơi ngừng lại, nhìn về phía bên cạnh Đoan Mục Vệ Lê, Liêu Khê âm sát văn quyết, nghe nói đã đạt đến hóa cảnh. Đoan Mục Vệ Lê đồng trung đạm kim lưu chuyển, nhìn qua trên đài cao cái kia đạo màu đen thân ảnh, hắn so trọng hồng khó đối phó gấp 10 lần. Trên đài cao, Liêu Khê đã gỡ xuống bên hông ngọc địch, ngón tay thon dài tại lỗ địch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, màu xanh nhạt tài hoa tựa như xương mỏng khắp mở, hôm nay liền để Từ huynh nhìn một cái, 10 năm này thời gian, ta cũng không phải đợi uổng công. Từ Khởi Bạch chậm rãi rút ra thủy hàn kiếm, màu xanh da trời tài hoa thuận lưỡi kiếm chạy xuôi, hàn khí để bốn bề không khí đều ngưng tụ lại mạnh xương, chính hợp ý ta. Hai vệ thân ảnh tại trên đài cao xa xa tương đối, một cái kiếm chỉ thương khung, một cái địch đưa ngang ngược trước, vô hình khí thế đã ở giữa không trùng xô ra đôm đốt tiếng vang. Liêu Khê đầu ngón tay tại tiêu ngọc bên trên khẽ chọc ba lần, réo rắt tiếng tiêu bỗng nhiên phá không. Giai điệu kia không có chút nào ấm áp, ngược lại giống như sóc phong cuốn qua hoa nguyên, lôi cuốn lấy thấu xương điệu hiệu, màu xanh da trời tài hoa theo nhạc luật lưu chuyển, ở bên người hắn ngưng tụ thành chín đạo hơi mở âm nhận, mặt lưỡi đao nổi đốt trúc trạng ám văn, chính là Tử Cống thư viện trấn phái tuyệt học điệu hiệu nhạc luật. Coi chừng hắn âm nhận, dưới đài nhan chính bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt chẳng hạn. 10 năm trước Liêu Khê sơ lộ phong mang lúc, chính là khúc này điệu hiệu làm cho ba vị tiến sĩ văn phủ đóng băng nứt vỡ như cây khô, âm nhận lướt qua, ngay cả làn can đá đều có thể ép làm một bị. Tiếng tiêu đột nhiên hàng đầu, như đàn đứt dây xé vải giống như duệ khiếu đứng lên. Chín đạo âm nhận hóa thành lưu quang bắn về phía Từ Khởi Bạch, những nơi đi qua, tảng đá xanh vỡ ra hình mạng nhện băng văn, hàn khí lại so thủy hàn kiếm càng hơn 3 phần. Từ Khởi Bạch mũi chân chĩa xuống đất, màu xanh da trời tài hoa như thủy triều tràn qua mặt bàn, trước mặt đông nhiên rút lên mấy chục trượng tường băng, băng lăng giao thoa như răng nanh, chiết xạ ánh nắng sáng rõ người mở mắt không ra, đem âm nhận đều nuốt hết. Giang giác, âm nhận đâm vào trên tường băng nổ tung, hóa thành đầy trời thanh mang rơi lạ chã, lại ngay cả nửa mảnh vụn băng đều không thể đánh rơi xuống. Liêu Khê mi phong cao lại, tiêu ngọc chuyển hướng giọng thấp khu, làn điệu chìm như vạn mã đạp cánh đồng tuyết. Lần này không còn là ly tán âm nhận, mà là do ngàn vạn nhỏ bé âm phủ dệt thành dòng lũ màu xanh, lôi cuốn lấy phong tuyết chi thế ép hướng tường băng, những nơi đi qua, không khí đều nổi lên gợn sóng. Phá! Từ Khởi Bạch huy kiếm chém ngang, màu xanh da trời tài hoa như du long xuyên vào tường băng. Mặt tường bỗng nhiên vỡ ra mạng nhện đường vân, lập tức cầm vang nổ tung, cũng không phải là tán loạn, mà là hóa thành ngàn vạn mai băng truy nghịch âm chạy bay vụt, băng truy cùng âm phủ va chạm sát na, tiếng tiêu lại sinh sinh vướng víu lửa nhịp. Ngươi điệu hiệu còn thiếu 3 phần túc sát. Từ Khởi Bạch đạp trên vụn băng tiến lên, nước lạnh trên thân kiếm lam quang càng hừng hực, Tử Cống Á Thánh lấy vui chờ đạo, cũng không phải dùng để cổ vũ. Liêu Khê im lặng thu tiêu, đầu ngón tay tại tiêu thân mơn trớn 3 vòng, tiêu đôi Tử Cống hai chữ đông nhiên sáng lên kim văn. Hắn ngửa đầu hấp khí, tiếng tiêu lại nổi lên lúc lại mang kim thạch giao minh thanh âm, bên cạnh đài cao trung đồng bị chấn động đến cùng nhau rung động, ngay cả trên ghế xem lễ Hoàng Đạo Dương đều nheo lại mắt, vê dâu thở dài, là điệu hiệu đệ tam điệp, xé bài. Màu xanh âm nhận lần này không còn thẳng tắp trúng kích, mà là vòng quanh Từ Khởi Bạch xoay quanh thành vòng, nhận mang giao thoa như lao võng, lại thu lại gấp, ẩn ẩn muốn đem không gian đều cắt đứt ra. Từ Khởi Bạch lại không chút hoang mang, thủy hàn kiếm trước người quanh tròn, màu xanh da trời tài hoa ngưng tụ thành băng luân, mỗi đi một vòng liền phồng lớn một phần, đem âm nhận vòng ở trong đó không ngừng mài, vụ băng cùng thành quang vẩy ra như tinh hỏa. Liêu Khê thực lực lại mạnh lên. Đoan Mục Vệ Lê tại dưới đài than nhẹ, đồng trung đạm kim lưu chuyển, hắn nhạc luật đã có thể dẫn động thiên địa thanh khí, so năm đó tinh tiến quá nhiều. Nói đến, hắn cùng Liêu Khê còn có liên hệ máu mủ. Liêu Khê mẫu thân cùng mình phụ thân chính là cùng hệ, đều bị Tử Cống Á Thánh bảng chi huyết mạch. Vương Linh Nhi đầu ngón tay khẽ chọc cột trụ hành lang, mắt sắc hơi trầm xuống, nhưng hắn đụng phải là Tử Cống Sinh. Lời còn chưa dứt, trên đài cao đột nhiên tuôn ra một tiếng vang dọn, băng luân cùng âm nhận va chạm trung tâm, lại vỡ ra một đạo sợi tóc nhỏ không gian nhăm nheo, thoáng qua tức thì. Hướng phi tinh này đeo nô câu, quan cắt mây này đạp thương đổi. Mắt sáng sủa này bắn lệnh điện, kiếm lăng lăng này mang nô xương. Cười thế tục chi hỗn loạn này, ta đem trấn sách lăng bát hoang. Ngâm tụng âm thanh rơi, màu xanh da trời tài hoa giống như là biển gầm tăng gọn. Từ Khởi Bạch quanh thân hiện ra hơi mở tinh mang áo giáp, câu thơ hóa thành mạ vàng phủ văn quân kiếm lượn vòng. Thủy Hàn kiếm vụ vụ rung động, lưỡi kiếm ngưng kết băng xương đống nhiên bắn ra, tại phía sau hắn lôi ra dài hơn 1 trượng hàn vụ, cả người như mũi tên rời cùng bắn về phía Liêu Khê, bước qua chỗ tảng đá xanh đều là chụp lên một tầng băng dày. Liêu Khê con người đột nhiên co lại, tiêu ngọc nhanh quay ngược trở lại làn điệu. Lúc trước điệu hiệu chi ý đống nhiên thu liễm, ngược lại hóa thành kim qua thiết mã âm vang giai điệu, chính là Tử Cống thư viện áp đáy hòm phá trận chương nhạc. Màu xanh da trời tài hoa theo gấp rút âm tiết lưu chuyển, tại quanh người hắn sen lẫn thành huyền tiết giống như áo giáp, trên giáp phiến hiện ra tinh mịn chữ văn, đúng là đem nhạc luật ngưng là thực thể phòng ngự. Ken, thủy hàn kiếm cùng áo giáp va chạm sát na, đài cao kịch liệt rung động. Từ Khởi Bạch kiếm chiêu chìm mãnh liệt, màu xanh da trời tài hoa thuận lưỡi kiếm rót vào áo giáp khe hở, băng văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Liêu Khê kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng tiêu suýt nữa gián đoạn, dưới chân tảng đá xanh vỡ ra mạng nhện đường vân, bị ép lui lại nửa bước. Khôi giáp của ngươi ngăn không được ba kiếm. Từ Khởi Bạch cổ tay xoay chuyển, kiếm thế càng lăng lệ, tinh mang phủ văn tại thân kiếm lưu chuyển, mỗi một kích đều mang câu thơ khí thế bằng bạc. Liêu Khê cắn chặt răng, tiếng tiêu đột nhiên cất cao, phá trận nhạc luật lại thúc 3 phần, áo giáp mặt ngoài hiện ra lưu động sóng âm, ý đồ tan mất trên thân kiếm lực đạo. nhưng mà màu xanh da trời tài hoa như giỏi trong xương, băng băng đã leo lên giáp vai của hắn, đông kết trên ống tay áo lưu quang màu xanh. Chớ xem thường ta. Liêu Khê Hầu ở giữa tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, màu xanh da trời tài hoa bỗng nhiên quẩn quẩn như sôi suối. Hắn tay trái bỗng nhiên bứt bỏ tiêu, trong ngón trỏ chỉ khép lại như bút, vào hư không biết nhanh, bút đầu long xà ở giữa, một cái hơn một trượng vùng vui chữ trước người ngưng làm thực thể, thanh quang lưu chuyển ở giữa lại chạy ra trung đỉnh tấn công kim thạch thanh âm. Ông, theo vui tự quyết tầm vang kết thúc, Liêu Khê quanh thân đột nhiên nổ tung rậm rạp thanh quang. Chương 1528 thiếu niên máu này sôi như canh, thiếu niên tâm này so ánh nắng. Chương 1528 thiếu niên máu này sôi như canh, thiếu niên tâm này so ánh nắng. Trung nhạc treo ở hư không, trung thanh đồng thể nổi thương lục cổ kỳ, thạch nhũ nhỏ xuống chấu ngưng thanh quang, tỷ bà đang nằm bên người, dây như bay thác nước rủ xuống, hiện ra ánh trăng giống như ngân huy, chống hạt gióng lên ở phía sau, mặt trống kéo căng lấy xích hồng gia thú, chống đinh lóe hàn mang. Hơn 10 chủng tài hoa ngưng tụ thành nhạc khí vờn quanh thành vòng, theo Liêu Khê đầu ngón tay run rẩy, cùng nhau tấu vang phá trận khúc. Tiếng tiêu là hồn, trung cổ vi cốt, tỷ bà làm lưỡi đao, nguyên bản túc sát nhạc luật đột nhiên trở nên lập thể như lúc. Sóng âm sen lẫn thành màu vàng xanh chiến trận, trong trận hình như có giáp sĩ tiến quân mãnh liệt thúc ngựa, gót sắt đạp nát hư không trầm đục chấn động đến đài cao cũng đang run rẩy. Liêu Khê trên người sóng âm áo giáp tùy theo tăng vọt ba tấc, giáp phiến hóa thành tầng tầng lớp lớp âm phủ, lúc trước đông kết băng văn tại áo giáp mặt ngoài vỡ vụn thành từng mảnh, tóe lên nhỏ vụn vụn ánh sáng. Lúc này mới ra dáng, từ khởi bạch kiếm phong trầm xuống, màu xanh da trời tài hoa tại thân kiếm ngưng tụ thành băng long hư ảnh, trên vảy rồng xương lạnh có thể thấy rõ ràng, từ cống thư viện vui chiến chi thuật, liền nên có như vậy khí tượng. Lời còn chưa dứt, Liêu Khê đã thôi động quanh thân nhạc khí cùng băng lên. Trung nhạc ném ra trầm muộn sóng âm, như cự thạch ép qua vùng đất lạnh, thì bà bắn ra xuyên giáp rồi âm, giống như băng truy đâm rách tầng mây, chống hạt gióng lên như kinh lôi rơi xuống đất, chấn động đến trên ghế xem lễ thẻ trúc đều trên bàn trà nhảy loạn, màu vàng xanh chiến trận ầm vang hướng về phía trước, càng đem từ khởi bạch băng hàn tài hoa bước lui nửa thước. Trên ghế xem lễ Hoàng Đào Dương bỗng nhiên ngồi dậy, phất trần quét qua, lấy vui lúc trận, lấy trận trở đạo, Liêu Khê tiểu tử này, không ngờ hoàn toàn nắm giữ vui tự quyết. Liêu Khê hai mắt xích hồng như đốt, cái trán gân xanh theo nhạc luật thỉnh thịch nhảy lên, đầu ngón tay tại hư không nhạc khí lật lên bay như điệp. Phá trận khúc tiết tấu càng ngày càng nhanh, màu vàng xanh trong chiến trận mơ hồ trồi lên con cống á thánh hư ảnh, ngã quan bất mang, cầm trong tay thẻ trúc đứng ở trước trận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tài hoa ở trong đan điền sôi trào, như nham tương trào lên, trước nay chưa có tràn đầy làm cho hắn cảm thấy đưa tay liền có thể bổ ra sơn nhạc. Từ khởi bạch, thiếp ta chiêu này vãng sinh vui diệt. Theo Liễu Khê một tiếng gào to, vờn quanh thân nhạc khí cùng nhau nổ tung, hóa thành nước vạn đạo màu xanh âm nhận tụ hợp vào chiến trận. Nguyên bản hơn một trượng chiến trận trong nháy mắt huyết trương đến 10 trượng, sóng âm như biển gầm xoay tròn, những nơi đi qua trên mặt bàn băng xương lại bị chấn động đến bốc hơi thành xương trắng, ngay cả không khí đều đang run sợ. Ta chí tại này chỉ tinh hà, kiếm làm thuyền này độ ngân hoàng. Thì sợ gì hồ lôi đình giận này, gì sợ hồ giang hải cuồng. Thiếu niên máu này sôi như canh, thiếu niên tâm này so ánh nắng. Chiến thơ kết thúc sát na, từ khởi bạch quanh thân màu xanh ra trời tài hoa như sóng chiều giống như xoay tròn, thình lình ngưng làm một thanh dài hơn một trượng quang kiếm hư ảnh, thân kiếm vụ vụt như rồng gầm sâu thai. Hắn cổ tay ở giữa phát lực đem thủy hàn kiếm hướng về phía trước ném đi, trường kiếm rời tay trong nháy mắt, thân kiếm tại dưới ánh mặt trời lôi ra một đạo màu xanh trắng ánh sáng quý, tựa như sao chổi kéo lấy diễm vĩ, bắn thẳng đến màu vàng xanh vui trợn. Tung kiếm quyết trăm bước phi kiếm, quắc khẽ chưa rơi, từ khởi bạch đã hóa thành một đạo lam nhạt lưu quang theo sát kiếm hậu. Tảng đá xanh tại dưới chân phát giòn, vết dạn như mạng nện lan tràn, khí lưu tại sau lưng lôi ra bén nhọn hình mũi khoan khí lãng, tốc độ nhanh đến trên ghế xem lễ đoan một vệ lê bỗng nhiên đứng lên, ngay cả văn tâm chiếu dọi vầng sáng đều xuất hiện nhỏ xíu kéo ảnh. Thủy Hàn kiếm dẫn đầu đụng vào màu vàng xanh vui trận, ước bạn âm nhận như châu chấu đánh tới, lại bị trên thân kiếm lưu chuyển màu xanh ra trời tài hoa chấn động đến vỡ nát, thân kiếm chưa trẻ mảy may, ngạnh sinh sinh ở trong trận tạc ra một đạo màu băng lam thông đạo, hàn khí những nơi đi qua, sóng âm đều ngưng kết thành nhỏ vụ băng tinh. Theo sát phía sau từ khởi bạch hai tay trùng điệp che ở trước ngực, quang kiếm hư ảnh cùng nhục thân hợp hai là một, đúng như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang lạnh thấu xương, duệ không thể đỡ. Xuy, xuy, âm nhận đụng vào quang kiếm hư ảnh, trong nháy mắt bị xoắn thành đầy trời thanh quang mạnh vụn. Liêu Khê điều khiển chiến trận ý đồ khép lại rào sát, lại bị thủy hàn kiếm hàn khí đông cứng trận nhãn, mỗi lần co vào đều nương theo lấy tầng băng vỡ vụn giòn vang. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia đạo lam ảnh ở trong trận xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, trung nhạc hư ảnh vỡ vụn như ngọc vỡ, dây tỉ bà âm đứt gây giống như gào thét, chống hạt mặt chống sụp đổ thành mạng nện, hao phí suốt đời tài hoa đúc thành bụi trận, lại như dây giống như tầng tầng tăng dã. Không có khả năng. Liêu Khê trong cổ phun lên ngay ngái, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đầu ngón tay tại hư không điên cuồng kích thích, ý đồ gây dựng lại âm nhận. Nhưng từ khởi bạch tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vui trận tốc độ chữa trị kém xa phá toái tốc độ, màu vàng xanh trên tường ánh sáng vết rách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, như là sắc băng liệt đê đập. Thủy Hàn kiếm tại trận tâm đột nhiên lượn vòng, màu xanh da trời tài hoa ẩm vàng bộc phát thành băng luân, đem còn sót lại âm nhận đều đông kết thành sáng long lanh băng lăng. Từ khởi bạch mượn trong chớp nhoáng này ngưng trệ, mũi chân tại thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như mũi tên rời cùng bắn ra, quang kiếm hư ảnh lôi cuốn lấy phá phong duyệt hiếu, hung hăng đâm vào vui trận hạch tâm vui tự quyết bên trên. Oanh, đinh hai nhức góc nổ đùng vang vọng quảng trường. Khí lang bén đến ghế xem lễ màn che bay phất phới, màu vàng xanh vui trận như lưu ly giống như vỡ vụn thành từng mảnh, ước vạn trong điểm sáng, từ khởi bạch thân ảnh đã xuất hiện tại Liêu Khê trước mặt hơn một triệu chỗ, thủy hàn kiếm lượn vòng trở vào bao, kiếm tuệ bên trên băng châu còn tại có chút rung động, chết xạ nhỏ vụn ánh nắng. Liêu Khê lảo đảo lui lại ba bước, trước ngực và táo vỡ ra một đạo khe hẹp, màu xanh da trời tài hoa như thoát hơi túi ra giống như tuôn rơi tiết ra ngoài, tại trên và táo nhân ra điểm điểm ngân xanh. Kết thúc. Từ Khởi Bạch đưa tay lau đi đầu lông mày ngưng kết bụi bằng, lòng bàn tay ép qua xương hoa tuôn rơi lọt vào cổ áo, đáy mắt lưu chuyển màu xanh da trời tài hoa chính chậm rãi thu lại. Trên ghế xem lễ, tất cả học sinh cùng lão sư lại cùng nhau nín hơi, cái kia đạo lão đạo thân ảnh chính trở nên trong suốt, màu vàng xanh điểm sáng từ vạt áo trong cái khe tràn đầy, lại mang theo trung minh giống như quỷ dị vật luật, giữa không trung vẽ ra nhỏ vụn sóng âm. Không đối. Đoan Mục Vệ lê đôi mắt hiện lên dị dạng chi sắc, Liêu Khê thực lực hắn lại quá là rõ ràng, muốn so Trọng Hồng cùng Nhan Thanh Liên thủ đều mạnh hơn, hắn không nên đơn giản như vậy thua ở Từ Khởi Bạch trong tay. Hắn mở ra Trích Thánh Chi Đồng, do xét đài cao, lại cảm nhận được đến từ vui một trong đạo gần sóng, cái kia tiếng nhạc còn tại, lời còn chưa dứt, tán loạn điểm sáng đột nhiên nghịch khí lưu lượn vòng. Trung nhạc tàn âm ngưng tụ thành thanh đồng trọng truy, tỷ bà đàn đứt dây hóa thành mạ vàng móc câu cong, vừa rồi bị nghiền nát vui trận mảnh vỡ như về tổ ngũ bảy, trên không trung nặng liều ra càng hùng vĩ trận đồ. Lần này không còn là thuần túy thanh kim, mà là dạng lấy u lam lưu quang, cùng Từ Khởi Bạch tài hoa xa xa của mình, nhưng lại mang theo phân biệt rõ ràng túc sát. Từ Khởi Bạch con ngươi đột nhiên co lại, thủy hàn kiếm sang sảng ra lại bỏ, màu xanh da trời tài hoa tại quanh thân dệt thành băng võng, mắt lưới ở giữa ngưng nhỏ vụn băng. Hắn rốt cục thấy rõ, vừa rồi bị đánh tan Liêu Khê chính hóa thành một sợi khói xanh dung nhập trong trận, trên vạt áo ngấn xanh nguyên là dùng tài hoa phát họa chướng nhãn pháp, giờ phút này chính theo huyền ảnh tiêu tán hóa thành âm phủ. Lấy thân làm mồi, lấy vui làm sát, Từ Khởi Bạch kiếm phong chỉ xéo hư không, băng bóng theo tiếng nói nổi lên gợn sóng, Tử Cống thư viện dấu âm chi thuật, lại bị ngươi luyện được như vậy xuất thần nhập hóa. Toàn bộ đài cao đã bị vui trận nuốt vào trong lực, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang văn tại mặt đất lưu chuyển, như thanh đồng canh giờ trên bàn khắc độ chậm rãi chuyển động. Chương 1529 ngang qua bát phương phá cục, khi đó chỉ coi là tuổi trẻ khinh cuồng. Chương 1529 ngang qua bát phương phá cục, khi đó chỉ coi là tuổi trẻ khinh cuồng. Mọi người dưới đài sợ hãi phát hiện, trong trận lại không Liêu Khê tung tích, chỉ có ở khắp mọi nơi tiếng nhạc tại xoay quanh, khi thì như ngàn quân đạp phá hàm cốc quan, khi thì như cô hồng khắp huyết qua hàn đảm, khi thì như lưỡi dao xé vải đồng tâm, dạy người không phân rõ cái nào một sợi âm phủ cất giấu chí mạng phong mang. Hắn tan vào nhạc luật bên trong. Từ Lộ thư viện lão sư La Thất Thành, văn lực thúc ép bên dưới, có thể thấy được vô số thanh khí như dây tóc ở trong trận xuyên thẳng qua, mỗi đạo khí lưu đều mang Liêu Khê văn vận, lại tìm không đến chân chính đầu mượn, phản phất cả tòa vui trận đều thành hóa thân của hắn. Từ Khởi Bạch nhắm mắt lại, màu xanh da trời tài hoa thuận tính rắc mạch lạc lan tràn, như tơ nện giống như bắt vui trận rung động. Có thể trận này lại giống như nước chảy vô định hình, vừa rồi tìm được chỗ bạc được qua trong dây lát liền bị mới âm phủ lấp đầy. Văn bóng mặt ngoài đã hiện lên tinh mịn vết dạng, đó là bị tần suất khác biệt sóng âm dung ra vết tích, chính thuận lưỡi văn chậm rãi bò hướng trung tâm. Từ Khởi Bạch, ngươi nghe ra được cái nào một tiếng là thật, cái nào một tiếng là giả sao? Trong trận truyền đến Liêu Khê thanh âm, giống như tại đông lại như tại tây, giống như trước người lại như ở sau lưng. Theo tiếng nói, vui trận đột nhiên nhấc lên tam trọng sóng lớn. Đệ nhất trọng như trung cổ thể minh, chấn động đến mặt bàn bụi dâng lên ba thước. Đệ nhị trọng như sáo trúc nói nhỏ, băng vong vết dạng đứng thanh mở rộng nửa tấc. Đệ tam trọng lại lặng yên không một tiếng động, lại làm cho Từ Khởi Bạch thái dương bỗng nhiên ngưng ra sương hoa, liền hô hấp đều mang hơi trắng. Ngươi lại còn có một chiêu này. Từ Khởi Bạch lúc mở mắt, màu xanh da trời tài hoa đã tăng vọt như nước thủy triều, đem băng vong chống đỡ thành hơn một trượng quan cầu, vụ băng tại trên tường ánh sáng ngưng kết thành bản long đường vân. Đáng tiếc, tinh diệu nữa nhạc luật cũng ngăn không được tuyệt đối lực lượng. Hắn hoành nâng thủy hàn kiếm sát na, thân kiếm đột nhiên vụ vụ như trùng, màu xanh da trời tài hoa thuận khuỷu tay tràn qua đầu vai, ở sau lưng triển khai một đạo to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia trường rộng 10 trượng, biên giới lưu chuyển lên màu băng lam lưu quang, đem toàn bộ đài cao bao phủ trong đó, mấy ngày liền ánh sáng đều bị chiết xạ thành lạnh lẽo lam mang. Hoành, sâu, tám, phương, bốn chữ phun ra như bốn khối cự thạch nhập vào đầm sâu. Từ Khởi Bạch cổ tay xoay chuyển, phía sau kiếm ảnh ầm vang ép xuống, hóa thành nhức vạn đạo màu băng lam kiếm khí, dán mặt bàn quét ngang ra. Những kiếm khí này không giống chiêu kiếm tầm thường như vậy tập trung, lại như thiên la địa vong giống như vô cùng bất nhập, những nơi đi qua, Liêu Khê ngưng tụ tài hoa nhạc khí nhao nhao phát ra gào thét. Trung nhạc hư ảnh bị kiếm khí đảo qua, trên thân trung kim văn trong nháy mắt phai màu, thanh đồng cảm nhận hóa thành một mịn. Dây tỷ bà bị xoắn thành mấy khúc, màu vàng âm nhận chưa thành hình liền bị đông cứng thành băng lăng. Chống hạt mặt chống tức thì bị vô số đạo kiếm khí đồng thời xuyên đấu, tuôn ra một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang vụ. Những cái kia lơ lửng nhạc khí hài cốt trên không trung dừng lại một lát, lập tức bị đến tiếp sau kiếm khí ép thành vạch quang, ngay cả một tia sóng âm đều không thể lưu lại. Tránh không xong, Liêu Khê tại vui trận hạch tâm đống nhiên quay người, ngọc tiêu tại lòng bàn tay xoáy ra ba đạo thanh mang. Hắn đem tất cả tài hoa quan chu trong đó, tiêu thân đột nhiên phồng lớn đến dài hơn một trượng, hóa thành một thanh màu xanh trường tiêu, ý đồ đón đỡ chạm mặt tới dòng thác kiếm khí. Xoẹt, màu băng lam kiếm khí đụng vào thanh tiêu trong nháy mắt, tiêu trên người trúc văn đứt thành từng khúc. Liêu Khê chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược lực lượng thuận cánh tay nổ tung, xương bả vai truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, phản phất bị băng truy sinh sinh đục xuyên. Hắn cắn răng đem thanh tiêu nằm ngang ở trước ngực, tiêu thân lại như bị cự phủ đập tới, từ giữa đó vỡ ra một đạo khe băng, hàn khí thuận vết nứt lan tràn, đông kết trước ngực hắn bật áo. Phá! Từ Khởi Bạch kiếm chỉ trước đưa, chủ kiếm khí đột nhiên gia tốc, như một đạo thiểm điện màu lam đâm vào thanh tiêu đứt gãy chỗ. Cả chuôi trường tiêu ứng thanh nổ tung, mảnh vỡ mang theo màu xanh da trời tài hoa bay rất ra ngoài, trong đó một mảnh sát qua Liêu Khê thái dương, lưu lại một đạo vết máu, huyết châu vừa chảy ra liền bị đông cứng thành băng tinh. Liêu Khê bị cự lực này vén đến ly khai mặt đất, phía sau lưng trùng điệp đâm vào vui trận còn sót lại trên tường ánh sáng. Tường ánh sáng kia như pha lê giống như phá toái, vô số đạo kiếm khí thừa cơ xuyên thấu hắn tài hoa vòng bảo hộ, tại trên lưng hắn vạch ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Màu xanh da trời tài hoa như hồng thủy vỡ đê tiết ra ngoài, trên không trung ngưng tụ thành điểm điểm thanh quang, lại bị kiếm khí đông lạnh thành bay xuống băng hoa. Ách à, hắn kêu đau một tiếng, cổ họng phun lên ngay ngái, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt bàn, trong nháy mắt bị đông cứng thành màu đỏ sẫm băng tinh. Thân thể mềm nhũn trượt xuống lúc, hắn nhìn thấy từ khởi bạch kiếm khí còn tại trên đài cao du tẩu, màu băng lam lưu quang tại đá hoa cương mặt đất khắc xuống răng khắp nơi vết tích, biên giới ngưng vĩnh viễn không hòa tan hàn xương. Vui trận tại thời khắc này hoàn toàn tán loạn, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điểm sáng như là sao trời rơi xuống, lộ ra Liễu Khê có quắp tại thân ảnh. Cánh tay trái của hắn lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, phía sau lưng vết thương dị ra máu đã đông kết thành băng sắc, ngọc tiêu mảnh vỡ tản mát ở bên người, rốt cuộc không phát ra được một tia tiếng vang. Dưới đài cao, tĩnh mịch như băng phong. Từ lộ thư viện đám học sinh trước hết nhất vỡ tổ, có trong tay người thư quyển đụng rơi trên mặt đất, trang sách trong gió ào ào xoay loạn. Đó là Ngang Qua Bát Phương. Nghe đồn Công Tôn tiên sinh tuyệt học. Mặc xanh nhạt nho sam thanh âm thiếu niên phát run, hắn ngày hôm trước còn tại đồng môn ở giữa chế rêu từ khởi bạch vứt bỏ nho từ võ, giờ phút này hầu kết nhấp nô, nửa câu trào phúng đều nuốt trở vào. Từ Cống thư viện phương hướng càng là lặng ngắt như tờ. Mấy cái bưng lấy nhạc phổ nữ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, các nàng từng tin tưởng vững chắc Liều Khê điều hữu nhạc luật có thể ổn ép từ khởi bạch một đầu, dù sao đó là á thánh truyền thừa, không ngờ rằng đối phương chỉ dựa vào hai chiêu kiếm thức, liền đem vui trận nghiền vỡ nát. Hàng trước nhất buộc tóc thiếu niên siết chặt ngọc trong tay địch, đốt ngón tay trắng bệnh, chúng ta còn nói hắn là chỉ là hư danh chỉ là hư danh. Bên cạnh lớn tuổi lão sám học sinh đột nhiên cười nhạo, trong tiếng cười mang theo nghĩ mà sợ, phàm là hỏi thăm một chút vị này làm qua sự tình, liền không có người dám nói hắn chỉ là hư danh. Nhưng hắn học chính là tung hoành gia kiếm pháp a, có tuân thủ nghiêm ngặt nho đạo học sinh tự lẩm bẩm, trong tay quải trượng thành khẩn gõ mặt đất, nho gia kiếm pháp trọng lễ trọng nghĩa, nào có như vậy, bá đạo như vậy. Vương Linh Nhi nhìn qua trên đài cao từ khởi bạch, một đôi bình tĩnh không lay động trong ánh mắt rốt cục xuất hiện ba động, cái kia tại Vân Vũ Sơn vui đùa kiếm gỗ, tự xưng là tương lai đệ nhất kiếm khách hài đồng, rốt cục hoàn toàn chuyển thừa cha mình kiếm pháp. Khi đó chỉ coi là tuổi trẻ khinh cuồng, giờ phút này gặp hắn một kiếm phá trận, mới hiểu phần kia cuồng ngạo bên trong cất giấu cỡ nào lực lượng. Trên đài cao Liễu Khê cũng không có hôn mê, tầm mắt của hắn tại vụn băng bên trong gian nan bò sát, cuối cùng gắt gao đính tại những cái kia trắng ngà trên tàn tiến. Chỗ đức còn giữ phụ thân khắc xuống mây trôi bàn, tiêu đôi khảm nạm thành kim thạch đến nay lộ ra ôn nhuận quang trạch. Cha trong cổ gạt ra phá toái khí âm, như bị giấm nát ở mễ. Tơ máu chính thuận tròng trắng mắt lan tràn, giống mạng nhện cuốn lấy sắp tắt ánh nến. Mười năm trước phụ thân thời khắc hấp hối, khô gầy tay nắm chặt cổ tay của hắn nói, tiêu này trở đạo, cũng trở tình, không phải bạn bất đắc dĩ, vật dụng nó làm sát khí. Có thể hôm nay, hắn không chỉ có không thể bảo vệ phụ thân di vật, ngược lại làm cho nó bị hủy bởi ngang ngược kiếm khí phía dưới. Những mảnh vỡ kia tại băng trong vỏ lóe lánh quang, giống vô số cây tôi băng trầm, vào hắn sớm đã phá toái tự tôn. Chương 1530 ngươi có biết đem hỗn độn mật thám mang về Thiên Nguyên Đại Lục, phải bị tội gì? Chương 1530 ngươi có biết đem hỗn độn mật thám mang về Thiên Nguyên Đại Lục, phải bị tội gì? Ôi, hai hàng nóng hổi dịch châu đột nhiên xông phá khỏe mắt vết sương, hòa với huyết châu lăn xuống gương mặt. Đây không phải là nước mắt, là bị cực hạn hận ý bức ra huyết lệ, tại quóng đến phát xanh trên da vạch ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết đỏ. Hắn nhìn qua trên đài cao cái kia thu kiếm bóng lưng, trong tầm mắt màu xanh da trời tài hoa đột nhiên trở nên không gì sánh được chói mắt, đó là chặt đứt hắn con đường, nghiền nát hắn tưởng niệm nhan sắc. Bốn bề tiếng nghị luận dần dần mơ hồ thành bù, Liều Khê trong thế giới chỉ còn lại có Tiêu Ngọc tàn phiến cùng bóng lưng kia. Cánh tay trái nước xương thống khổ, văn phủ phòng, tim còn đau, tại cái này thực cốt hận ý trước mặt đều thành có nhẹ. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thẳng đến giữa răng chảy ra tơ máu, mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, từ lên. Bạch từng chữ đều tôi lấy băng, lại bọc lấy máu. Bị đệ tử đỡ lấy đứng dậy lúc, ánh mắt của hắn y nguyên giống móc sắt giống như treo ở những mảnh vỡ kia bên trên, phản phất muốn đem đường vân khắc vào cốt đủ. Đi ngang qua bên cạnh đài cao lúc, đột nhiên tránh thoát nâng túi người, từ băng trong vỏ móc ra lớn nhất một khối tàn phiến. Thanh kim thạch khảm nạm bộ phận còn tại, chỉ là biên giới đã bị kiếm khí thực ra cháy đen vết tích. Dìu ta trở về, đem tàn phiến nắm ở lòng bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm khàn khàn như đánh bóng sát qua đồ sát, hướng viện trưởng truyền tin, để hắn lại vì ta đưa dễ Tiêu Ngọc đến. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Chỉ có thiếp thân thư đồng liếc thấy, hắn nắm chặt tàn phiến lòng bàn tay đang có huyết châu từ khe hở chảy ra, cùng thành kim thạch lam hỗn làm một chỗ, đỏ đến biến thành màu đen. Trên đài cao từ khởi bạch hình như có cảm giác, quay đầu nhìn một cái. Liễu Khê đã bị viện đi xa, chỉ còn một đạo lão đạo bóng lưng, tại đây đất trong băng tinh lôi ra thật dài bóng ma, giống một thanh gươm lơi đao đao, còn tại ngoan cường lóe hàn quang. Đến mức đó sao? Từ khởi bạch mi phong cao lại, ngón cái ép qua kiếm tuệ bên trên băng châu, băng tinh tuôn rơi vào trên tấm đá xanh. Hắn thấy, văn thí tranh tài vốn là có thắng bại, Liều Khê bộ kia căm thủ đến tận xương tủy bộ dáng không khỏi quá quá khích. Nhưng ý niệm này chỉ ở trong đầu đánh một vòng, liền bị hắn vung mở, so với kẻ bại oán hận, hắn càng để ý có thể hay không triệt để đánh nát những học sinh này ngạo khí. Thủy Hàn kiếm tại lòng bàn tay vòng vo cái lưu loát cùng, mũi kiếm đột nhiên chỉ hướng dưới đài tam viện học sinh tụ tập chỗ. Còn có ai? Ba chữ lôi cuốn lấy màu xanh da trời tài hoa nổ vàng, sóng âm đâm vào xa xa trên cổng đền, đánh rơi xuống nửa mái hiên nhà tuyết động. Vừa rồi còn xì xào bàn tán đám người trong nháy mắt tĩnh mịch. Từ Cống thư viện học sinh túi đầu nhìn chằm chằm mũi ủng, thanh lam quang điểm tại bọn hắn bên chân chớp tắt, như bị hàn xương đánh điệu xỉu mạch mang. Từ lộ thư viện mấy cái kia lúc trước kêu gào hung nhất thiếu niên, giờ phút này tay đẻ trôi kiếm cũng không dám ngẩng đầu, giơ kiếm quyết bổ ra đá hoa cương vết rách còn tại trước mắt thấm cảm lạnh khí. Nhan Thánh thư viện đội ngũ mặc dù chỉnh tề, nhưng cũng không người ứng thanh, chỉ có Y Lệ Mệ bị gió nhấc lên tuôn rơi âm thanh, nổi bật lên quảng trường càng trống trải. Từ Khởi Bạch cười lạnh một tiếng, đang muốn lại mở miệng, đã thấy Nhan Thánh thư viện trong đội ngũ có cái lấy xanh nhạt váy ngắn thiếu nữ chậm rãi đi ra. Thiếu nữ thắt xong hoàn búi tóc, tố thủ nắm chi bút lông cử bút, đầu ngón tay ngưng nhàn nhạt mượt mực, chính là Nhan Thanh. Nàng đứng dọc theo đài bên dưới ba bước chỗ, lúc ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh như gương, đã không liếu khê xúc động phẫn nộ, cũng không người bên ngoài sợ hãi, chỉ có bên tóc mai rủ xuống chân châu tua cờ theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ. Từ tiên sinh kiếm pháp hoàn toàn chính xác làm cho người thán phục, chỉ là làm người thán phục. Từ Khởi Bạch nhíu mày, thủy hàn kiếm chỉ xéo mặt đất, vụ băng tại lưỡi kiếm ngưng kết thành nhỏ vụn sương hoa, vậy ngươi dám không dám lên đi thử một chút? Nhan Thanh nắm ống bút ngón tay có chút nắm chặt, bút lông cừu ngòi bút chảy ra một giọt mực đậm, giữa không trung treo mà không rơi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội mới tức giận rung động. Đó là giết tự quyết đang sợ hãi. Nhan Thanh nắm ống bút ngón tay có chút nắm chặt, bút lông cừu ngòi bút treo lấy một giọt mực đậm, tại hàn khí bên trong ngưng mà không rơi. Nàng bỗng nhiên cất bước, xanh nhạt váy ngắn đảo qua trên đài miếng băng mỏng, tuôn rơi tiếng vang bên trong, lại quay người mặt hướng Khổng Thánh học được ghế, ánh mắt như nhân trầm, tinh chuẩn rơi vào huyền nguyệt xương trên thân. Cái kia tuyệt mỹ gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Từ Khởi Bạch Nhan Thanh thanh âm bọc lấy ý cười, lại so vừa rồi ngưng tại ngòi bút giết chữ càng thấm hàn ý, ngươi đi thiên quan chuyến kia, không chỉ là luyện kiếm đi. Từ Khởi Bạch mi phong đột nhiên gấp, có ý tứ gì? Không có ý gì. Nhan Thanh nghiêng đầu lúc, bên tóc mai chân châu tua cờ lay động ra nhỏ vụ ánh sáng, rơi vào trên mặt băng vỡ thành chấm nhỏ, chính là cảm thấy có ít người giấu đủ sâu. Thì như Khổng Thánh học đường bị kia. Huyền cô nương, là ngươi từ quan ngoại nhặt trở về. Lời này như đá con ném sôi canh, dưới đài lập tức vụ vụ nổi lên một phía. Huyền Nguyệt Sương từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, lớp áo choàng bên trong mặt không phân rõ được thần sắc, duy gặp nắm chặt ngọc bội ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh bạch, như muốn đem cái kia ngọc bóp nát. Từ Khởi Bạch sắc mặt chìm giống như muốn tuyết rơi, thủy hàn kiếm tại trong vỏ phát ra bất an run rẩy. Nhan Thanh, luận kiếm liền luận kiếm, kéo người bên ngoài làm cái gì? Người bên ngoài. Nhan Thanh đột nhiên liễm cười, bút lông cừu bút đột ngột chỉ hướng Huyền Nguyệt Sương, ngòi bút mực đậm như ngưng huyết ướt át. Từ Khởi Bạch, ngươi có biết thiên quan phía tây những cái kia được xưng hỗn độn dị tộc am hiểu nhất cái gì? Nàng tận lực dừng một chút, ánh mắt đảo qua Từ Khởi Bạch đống nhiên kéo căng bên mặt, chữ chữ như băng truy, bọn hắn tốt hoa hình người, tựa như thời khắc này một vị nào đó cô nương. Ngươi nói bậy. Từ Khởi Bạch thanh âm đột nhiên rút lên, màu xanh da trời tài hoa tại quanh thân nổ tung, trên mặt bàn vụn băng ứng thanh vọt lên, Huyền cô nương là Khổng Thánh học đường học sinh, cùng những dị tộc kia không có chút nào liên quan. Có đúng không? Nhan Thanh tiến về phía trước một bước, đầu bút lông cơ hồ muốn chạm đến Từ Khởi Bạch trong mũi, mùi mực hòa với hàn khí đập vào mặt, ta chỗ này có một vật, có thể đo phải chăng là hỗn độn dị tộc. Ngươi có dám để nàng thử một lần? Huyền Nguyệt Sương bả vai khẽ run lên, giống bị lời này đâm trúng. Khổng Thánh học đường ghế bên trong, đã có học sinh kinh nghi quay đầu nhìn nàng, xì xào bàn tán như mỗi vần bỏ qua đáy lòng. Từ Khởi Bạch tay gắt gao đặt tại trên chuôi kiếm, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, màu xanh da trời tài hoa tại giữa ngón tay ngưng tụ thành mảnh băng. Nhan Thanh, đừng muốn ngậm máu phun người. Huyền cô nương thân phận, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nhan Thanh thu hồi bút, mực đậm tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ thành cái cực nhỏ giết chữ, màu mực bên trong ẩn hiện hồng quang, chớ bị biểu tượng mê mắt. Hỗn độn dị tộc cam hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, năm đó thiên quan thất thủ, bao nhiêu tướng sĩ gây tại bọn hắn ngụy trang phía dưới, ngươi Từ Khởi Bạch lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ muốn vì cái không rõ lai lịch người trong lòng đánh cược toàn bộ thiên nguyên đại lục căn uy? Từ Khởi Bạch, ngươi có biết đem hỗn độn mật thám mang về thiên nguyên đại lục phải bị tội gì? Cuối cùng mấy chữ nói năng có khí phách, chấn động đến dưới đài lặng ngắt như tờ. Từ Khởi Bạch nhìn qua Nhan Thanh cặp kia tôi băng con mắt, lại liếc nhìn dưới đài từ đầu đến cuối thấp màu đen thân ảnh, tim giống như là bị hàn khí nắm lấy, lại im lìm vừa trầm, liền hô hấp đều mang bụi băng. Chương 1531 ngọc vỡ. Muốn gán tội cho người khác, ngươi lựa chọn nàng hay là Thiên Nguyên Đại Lục? Chương 1531 ngọc vỡ. Muốn gán tội cho người khác, ngươi lựa chọn nàng hay là Thiên Nguyên Đại Lục? Nhan Thanh hốt nhĩ lấy tay nhập tay áo, một viên trứng bù câu lớn nhỏ màu xanh cổ ngọc rơi vào lòng bàn tay. Ngọc thân vân lôi văn như vật sống du tẩu, lòng bàn tay chạm đến chỗ ôn lương tập cốt, lại có vàng nhạt lưu quang từ đường vân ở giữa tràn đầy. Đây là ta Thiên Ngoại Thiên Lịch luyện lúc lấy được giám thật ngọc bên trong phong khổng thánh thân chú thánh nhân bí lực, nghe đồn gặp hỗn độn trọc khí liền sẽ bộc phát ra chói mắt hồng quang. Có phải hay không mà thám, một đo liền biết. Nàng đem cổ ngọc nâng ở làm trong lòng bàn tay, thanh quang đột nhiên trải rộng ra như hoa cái, đem nửa tòa đài cao chiếu lên rõ ràng rành mạch. Huyền cô nương, dám lên đài đến để ngọc này nghiệm minh chính bản thân a? Khổng Thánh học đường ghế lập tức lên bạo động. Huyền Nguyệt Sương đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, vành môi nhấp thành đạo mất màu trắng, đầu vai giống như đè ép ngàn cân do dự. Ánh nắng nghiêng nghiêng lướt qua nàng dung mạo mặt bên, giống gốc bị hàn sương đánh dịu xịu phong lan. Không cần. Quát lạnh chưa rơi, một đạo màu xanh da trời kiếm khí đã như xé vải chém ngang mà ra. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt lam quang chợt tiết, trong hai nổ tung ken giòn vang. Từ Khởi Bạch lại không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào vỏ kiếm liền đem viên kia giám thật ngọc bổ đến vỡ nát. Màu xanh mảnh ngọc hòa với thánh nhân vĩ lực kim mang rơi lạ chả, chạm đến mặt băng liền dung làm màu vàng nhạt nước động, qua trong giây lát bị hàn khí ngưng làm nhỏ vụn hạt ánh sáng, tiêu tán trong gió. Từ Khởi Bạch ngươi điên rồi. Nhan Thanh vừa kinh vừa sợ, bút lông cừu bút đống nhiên chỉ hướng hắn, ngòi bút mặc tích nổ thành tinh điểm, đó là gánh chịu thánh nhân vĩ lực đổ vỡ. Ngươi dám, ta mặc kệ nó là cái gì. Từ Khởi Bạch giơ kiếm mà đứng, vỏ kiếm băng văn bởi vì tài hoa khuấy động phát ra lênh quang, nàng là ta mang về người. không tới phiên người bên ngoài dùng khối phá ngọc đến nghiệm. Dưới đài triệt để sôi trào. Tử Lộ thư viện sư phụ mang đội tức giận đến quải trượng thành khẩn gõ đất, vải xanh ống tay áo run như nến tàn trong gió, làm càn. Dám tổn hại thánh vật. Tử Cống thư viện đám học sinh càng là quần tình xúc động phẫn nộ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tài hoa ở trong đám người quần quật như nước thủy triều, cơ hồ muốn khắp lên đài cao. Chỉ có Huyền Nguyệt Sương vẫn như cũ cúi đầu, nắm chặt nắm đấm ngón tay chậm rãi buông ra. Không ai trông thấy, nàng tái nhợt cầm tuyến bên cạnh lướt qua một giọt giọt nước trong suốt, rơi vào màu đen trên vạt áo nhân mở màu đậm điểm, nhanh đến mức giống chưa từng tồn tại, chỉ còn lại thoáng qua tức thì vết ướt. Nhan Thanh nhìn qua đầy đất mảnh ngọc, đột nhiên cười, chỉ là ý cười đông cứng đáy mắt, tốt, rất tốt. Từ Khởi Bạch, ngươi vì cái nữ tử không rõ lai lịch, ngay cả thánh nhân lưu lại vật phẩm cũng dám hủy, đây là muốn cùng toàn bộ nho ra là được sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Từ Khởi Bạch thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đốt ngón tay gõ tại trên vỏ kiếm, phát ra thanh thúy gõ đánh âm thanh. Hắn nhấc cánh tay chỉ hướng dưới đài bệnh kia màu đen thân ảnh, màu xanh da trời tài hoa thuận đầu ngón tay chẳng ra, giữa không trung ngưng tụ thành một đạo băng lăng, Huyền cô nương nhập thiên nguyên đại lúc từng ở trên trời quan tụ tài hoa thẩm nghiệm. Ngươi Nhan Thánh thư viện sẽ không phải quên, thiên quan tài hoa chí dương chí thuần, chuyên khắc hỗn độn dị tộc, chớ nói cẩn thân, chính là ba trượng bên trong khí tức nhiễm, những tà ma kia cũng muốn hình thần đều đức, chạm vào tức đốt. Hắn hướng về phía trước bước vào một bước, băng văn thuận đế dày tại trên mặt bàn lan tràn, chữ chữ như tôi lạnh thiết châu đập xuống, nhưng khi ngày Huyền cô nương đứng ở thiên quan thành lâu, trực diện tài hoa dòng lũ nửa canh giờ. Góc áo chưa cháy, sợi tóc chưa cột tròn, ngay cả bên tóc mai ngân sức đều hiện ra ôn nhuận quang trạch. Nếu nàng thật sự là hỗn độn dị tộc, giờ phút này sớm nên hóa thành quan ngoại cho bụi, đến phiên ngươi ở đây bàn lộng thị phi. Dưới đài xôn xao đột nhiên nổi lên. Tam viện học sinh bên trong đối với tiên quan bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, đều biết quan hải kia tài hoa bá đạo vô địch, bình thường hỗn độn mật thám trạm tài hoa, tại chỗ hóa thành khói xanh, ngay cả cốt thực đều không có lưu lại. Như vậy nghĩ đến, Huyền Nguyệt Sương có thể bình yên nhập quan, đổ thành cứng rắn nhất bằng chứng. Cho nên, ngươi vì sao muốn hủy ta giám thần ngọc? Giám thần ngọc. Từ Khởi Bạch trong cổ lăn ra một tiếng cười nhạo, túi người nhặt lên nửa mảnh thanh ngọc mảnh vụn. Cái kia ngọc phiến mỏng như cánh ve, đầu ngón tay hắn hơi chút dùng sức, liền ép làm tuôn rơi cho bụi, ngươi nói đây là bao hàm thánh nhân vĩ lực thánh vật. Hắn giơ tay đem ngọc hôi vung hướng không trung, màu xanh da trời tài hoa bỗng nhiên nâng những bột phân kia, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng cầu đồng, thánh nhân vĩ lực, đương năng chấn sơn hạ, ngự bản tả. Có thể vừa rồi ta chưa nổ thủy hàn kiếm, vẹn vẹn lấy vỏ kiếm quét chi, ngọc này liền nát như bột mịn, ngay cả nửa phần giảm sóc đều không. Nhan Thanh, ngươi dám nói đây không phải ngụy tạo đồ dọn? Lời này như trọng truy nện ở lòng người bên trên. Từ Cống thư viện sư phụ mang đội vây dâu trầm ngâm, thật có cổ quái. Thánh nhân di vật tung không phải vàng vừa không hỏng, cũng đoạn sẽ không như vậy giòn mỏng. Từ Lộ thư viện mấy cái kia lúc trước kêu gào thiếu niên, giờ phút này rụt cổ lại trao đổi ánh mắt, nhìn về phía Nhan Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần hồ nghi. Có cái thiếu niên mặt tròn lặng lẽ kéo đồng bạn ống tay áo, hạ giọng nói, có thể hay không? Thật hay giả? Nhan Thanh lại giống như là không nghe thấy bốn bề nghị luận, bút lông cừu bút tại đầu ngón tay vòng vo cái lưu loát vòng, mực nước trên mặt đất choáng mở đóa mực mai. Nàng đột nhiên cười nhạo lên tiếng, trong tiếng cười kia mang theo vài phần thấy rõ lòng người giọng niệm ai, thiên quan tài hoa cũng tốt, đồ giỏm ngọc cũng được, Từ Khởi Bạch, ngươi như vậy vội vã cãi lại, bất quá là động tư tình thôi. Lời này như cây kim đâm rách tầng giấy dán cửa sổ, dưới đài lập tức tĩnh đến có thể nghe thấy bông tuyết rơi xuống đất tiếng vang. Ngay cả khổng thánh học đường ghế bên trong Huyền Nguyệt Sương cũng hơi giơ lên mũ trùm, lộ ra nửa gương mặt ở trong bóng tối không phân rõ được thần sắc. Từ Khởi Bạch cầm tuyến kéo căng, màu xanh da trời tài hoa tại quanh thân có chút rung động, lại không nói tiếp. Nhan Thanh hướng về phía trước tới gần nửa bước, xanh nhạt váy ngắn đảo qua mặt băng ngọc vỡ, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ta lại hỏi ngươi, nếu có hướng một ngày, chứng cứ rõ ràng bày ở trước mắt, chứng minh Huyền Nguyệt Sương chính là hỗn độn mật thám, ngươi là muốn là Thiên Nguyên Đại Lục trừ này đại hại, vẫn là phải che chở nàng, cùng người trong thiên hạ là địch. Ngươi lựa chọn nàng, hay là Thiên Nguyên Đại Lục? Mấy chữ cuối cùng nói năng có khí phách, mang theo không dung né tránh phong mang. Trên quảng trường gió đột nhiên ngừng, tứ viện học sinh ánh mắt đồng loạt rơi vào Từ Khởi Bạch trên thân, ngay cả không khí đều giống như ngưng kết thành băng. Từ Khởi Bạch nắm vỏ kiếm tay chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay ép ra thật sâu bệnh ấn. Hắn hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành trầm mặc. Màu xanh da trời tài hoa dần dần thu lại phong mang, tại bên chân ngưng tụ thành nửa vòng băng văn, giống đạo vây khốn chính mình công xiềng. Dưới đài trong bóng tối, Từ Tống đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc bội, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Nhan Chính. Thiếu niên thái dương mồ hôi thuận cầm tuyến trượt xuống, nện ở trên tấm đá xanh nhân da màu đậm chấm tròn, ngươi trong trí nhớ, Nhan Thanh cũng là tại lúc này vạch trần mâu thân của ta thân phận. Nhan Chính buông thong mí mắt, tài hoa nổi lên sát na, hắn nên mới khí truyền âm, không sai chút nào. Đầu ngón tay xẹt qua phủ trận biên giới động tác đột nhiên dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia hoang mang, năm đó ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Nhan Thanh như thế nào biết được mẫu thân ngươi nội tình. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở thư viện, liên thiên thiên quan đều không có bước vào qua nửa bước. Từ Tống nhìn qua trên đài cao ngưng trệ rằng co, Nhan Thanh bộ dáng, thật sự là quá tự tin. Chương 1532 mở ra sát đạo chiến, lật bàn chương 1532 mở ra sát đạo chiến, lật bàn hắn mi phong cao lại, đang muốn truy vấn, lại nghe Nhan Chính thanh âm lần nữa tiến vào bên hai, lần này trở lại quá khứ, ta nhất định phải điều tra rõ việc này. Nhan Chính đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phụ trận quang văn tùy theo rung động, ta luôn cảm thấy, Nhan Thanh phía sau không đơn giản. Lại không đơn giản, ngươi cũng không có cách nào nhìn mặt rõ ràng. Nhan Chính bỗng nhiên truyền âm. Từ Tống sau khi nghe xong khẽ nhíu mày vì sao? Bởi vì Nhan Thanh lập tức liền phải chết. Từ Khởi Bạch đống nhiên nhấc kiếm, Thủy Hàn kiếm rốt cục tránh thoát vỏ kiếm, một nửa thân kiếm chiếu đến ánh nắng, tôi ra làm cho người sợ hãi phong mang. Quanh người hắn màu xanh da trời tài hoa đống nhiên cuộn cuộn, lại nhiễm lên mấy phần màu đỏ tươi, tại trên mặt bàn nổ tung tầng tầng sóng băng. Văn đạo chiến tính là gì? Hôm nay liền thăng làm sát đạo chiến. Tam viện học sinh cùng nhau biến sắc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Khởi Bạch vậy mà không có dấu hiệu nào, nói muốn mở ra sát đạo chiến. Từ Khởi Bạch ánh mắt như ưng chuẩn đảo qua dưới đài, từ Tử Cống thư viện co rúm lại đội ngũ, đến Tử Lộ thư viện nắm chặt chuôi kiếm thiếu niên, cuối cùng gắt gao đính tại Nhan Thanh trên mặt. Trong ánh mắt kia không có lúc trước cãi lại, chỉ còn thiêu cháy tất cả quyết tuyệt, đừng giả bộ mô hình làm đạo. Từ Lộ, Tử Cống, Nhan Thanh tam viện, hôm nay rõ ràng là thông đồng một mạch, muốn đem ta Khổng Thánh học đường dẫm tại dưới chân. Nhan Thanh nắm bút lông cừu bút tay khẽ run lên, đầu bút lông mực đậm suýt nữa nhỏ xuống, "Ngươi, ta không hứng thú trả lời chuyện ma quỷ của ngươi." Từ Khởi Bạch đánh gãy nàng, kiếm tiêm tại mặt băng vạch ra chói hai tiếng vang, "Nếu muốn nhằm vào chúng ta, liền xuất ra bản lĩnh thật sự." Hắn bỗng nhiên đề khí, thanh âm chấn động đến quảng trường lương trụ ông tác hưởng, "Ở đây tam viện học sinh, bất luận là ai, đều có thể lên đài đánh với ta một trận. Tới một cái, ta tiếp một cái. Đến một đám, ta tiếp một đám." Cuối cùng bốn chữ từ giữa hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tươi quyết tuyệt, "Không chết không thôi." Màu xanh da trời tài hoa tại phía sau hắn ngưng tụ thành to lớn kiếm ảnh, che đậy nửa mảnh trời quang. Đại hạ tam viện học sinh sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nhất kiệt ngạo tử Lộ thư viện thiếu niên đều vô ý thức lui lại nửa bước. Ai cũng không nghĩ tới, trận này văn thi giác ký lại sẽ bị bức đến sát đạo chiến tuyệt cảnh. Từ Khởi Bạch đây là muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tam viện. A Nhan Thanh nhìn qua trên đài cao muốn rách cả mí mắt thân ảnh, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay phát lạnh. Nàng vốn chỉ muốn bước ra huyền nguyệt xương sơ hở, lại không ngờ tới biết chút đốt Từ Khởi Bạch thanh này liên hỏa. Bút lông cựu trên ngòi bút mực châu rốt cục rơi xuống tại mặt băng, choáng mở màu đậm tròn, giống nhỏ đem rơi chưa rơi máu. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh da trời lưu quang như sao băng bạch phá thương khung, lúc rơi xuống đất kích thích khí lang vén đến dưới đài học sinh tay áo tung bay. Người đến thân mang tắm đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh, bên hông treo lấy nửa khối mặt ngọc, chính là Khổng Thánh học đường phu tử Tiết Phủ Phong. Hắn mới từ thiên quan dạy học trở về, thái dương còn dính lấy quan ngoại cát bụi, ánh mắt cũng đã như ưng chuẩn giống như đảo qua toàn trường, ngọc vỡ, đài cao, Từ Khởi Bạch căng cứng bên mặt, cùng tam viện học sinh khác nhau thần sắc, bất quá chớp mắt là xong nhưng tại ngực. Từ Khởi Bạch, Tiết Phủ Phong thanh âm cũng cao, lại giống khối đá xanh đầu nhập tịch thủy, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào, ngươi muốn mở sát đạo chiến. Từ Khởi Bạch đống nhiên quay đầu, màu xanh da trời tài hoa tại quanh người hắn nổ lên nhỏ vụn đủ băng, là nghĩ thông suốt. Tiết Phủ Phong lại hỏi, đầu ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng gõ, sát đạo vừa mở, không chết không thôi. Trên đài tung tóe máu, phải nhớ tại ngươi chưa ngủ. Đệ tử rõ ràng. Từ Khởi Bạch vỏ kiếm đập tầm ầm tại mặt băng, phát ra đông trầm đủ, bọn hắn nhục ta đồng môn, như hại vô tội, hôm nay nếu không đòi cái công đạo, Khổng Thánh học đường về sau như thế nào đặt chân? Tiết Phủ Phong trầm mặc một lát, đống nhiên đưa tay. Đám người chỉ gặp hắn đầu ngón tay ngưng tụ lại một đạo màu xanh da trời tài hoa, tại hư không chậm rãi biết. Cái kia giết chữ đặt bút lúc mang theo kim qua thiết mã rủi vàng, đạo chữ vốn lượn như huyết xà du tẩu, chiến chữ cuối cùng một mại đột nhiên đánh xuống, càng đem giữa không trung lưu vân đều chém thành hai khúc. Ba chữ thành lúc, màu xanh da trời tài hoa bỗng nhiên cuộn cuộn, như bị đầu nhập liệt hỏa hàn băng, đôn đốp rung động ở giữa cởi thành chói mắt huyết hồng. Huyết sát tài hoa thuận chữ viết chảy xuôi, tại bên cạnh đài cao rót thành lao nhanh trường hạ, tiếng sóng bên trong mơ hồ có thể nghe thấy binh khí giao kích, chiến mã tê minh. Ngai ngái khí tức tràn ngập ra, tam viện học sinh sắc mặt trắng bệch, ngay cả Nhan Thanh cũng không khỏi tự chủ lui lại nửa bước. Đó là vô số trận tử chiến ngưng tụ sát khí, giờ phút này bị phu tử bút ý tỉnh lại, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Sát đạo chiến, khải. Tiết Phủ Phong thu tay lại, trường sam và áo bị khí lưu màu đỏ ngỏm thổi đến bay phất phới. Từ giờ khắc này, cho đến một phương nhật vua, sinh tử nghe theo mệnh trời. Trường hà màu máu xoay tròn lấy sông lên bầu trời, ở trên quảng trường không ngưng tụ thành to lớn mái vòm. Từ Khởi Bạch nhìn qua mảnh kia màu đỏ tươi, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Thủy Hàn kiếm thanh huy tại vết sắc bên trong lộ ra đặc biệt lạnh lẽo, hắn quay người mặt hướng dưới đài, thanh âm bọc lấy sát khí truyền khắp toàn trường, ai tới trước? Nhan Thanh siết chặt bút, chợt phát hiện đầu ngón tay của mình đang run, nàng vốn cho rằng có thể dựa vào đại nghĩa có thể cưỡng chế Từ Khởi Bạch một đầu, nhưng không có nghĩ đến Từ Khởi Bạch vậy mà lại trực tiếp mở ra sát đạo chiến, cái này thật sự là để nàng bất ngờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Khởi Bạch vậy mà trực tiếp lập án. Trường Hà màu máu tại trên đài cao cuộn cuộn, mùi tanh hỏa với mới tức giận lạnh tấu xương đập vào mặt. Từ Lộ thư viện đám học sinh vô ý thức để lại chuôi kiếm, lại không người dám cái thứ nhất cất bước. Vừa rồi Từ Khởi Bạch vỏ kiếm ngọc vỡ lực đạo còn tại trước mắt lay động, đây chính là ngay cả thánh nhân vĩ lực đều có thể nghiền nát phong mang, đi lên chẳng phải là châu châu đa xe. Từ Cống thư viện trong đội ngũ, mấy cái tinh thông tính toán học sinh chính nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bọn hắn tính được ra tỷ số thắng, tính được ra lợi và hại, lại tính không ra như thế nào tại Từ Khởi Bạch màu xanh ra trời kiếm khí bên dưới giữ được tính mạng. Lúc trước kêu gào đến hung nhất cao gầy thiếu niên, giờ phút này chính lặng lẽ về sau co lại, và áo cọ lấy đồng bạn đế giày, tiết lòng tràn đầy nhát gan. Nhan Thánh thư viện các đệ tử đều nhìn qua Nhan Thanh, chờ đợi nàng bảo cho biết. Khả Nhan Thanh nắm bút tay chậm chạp không có động tác. Nàng biết Từ Khởi Bạch từ trước tới giờ không nói dối, sát đạo chiến một khi mở ra, chính là sinh tử bất luận, Nhan Thánh thư viện tuy có giết tự quyết truyền thừa, lại không người dám cầm tính mệnh đi cược cái kia cực kỳ bé nhỏ phần thắng. Toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có huyết sắc tài hoa lưu động tê tê âm thanh, tam viện học sinh câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ. Làm sao? Từ Khởi Bạch thanh âm đâm rách tiếng lặng, mang theo vụn băng đánh tới hướng dưới đài. Hắn chậm rãi rút ra thủy hàn kiếm, màu xanh da trời kiếm khí cùng trường hà màu máu chạm nhau, kích thích đầy trời nhỏ vụn vụn ánh sáng, mới vừa rồi không phải nói Cổng Thánh Học Đường hữu danh vô thực, không phải nói ta mang Hỗn Độn Mật Thám làm bẩn thánh địa. Ánh mắt của hắn như quét đường gió, từ Tử Lộ thư viện kiếm tuệ đảo qua, từ Tử Cống thư viện que tính lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Nhan Thanh Chi kia run rẩy trên ngoài bút, tam viện học sinh mấy trăm, chẳng lẽ ngay cả cái dám lên đài đều không có? Hay là nói hắn đột nhiên cười, tiếng cười tại huyết sắc lộ ra đến đặc biệt sâm nhiên, các ngươi chỉ dám trốn ở đại nghĩa phía sau nói nguyên thuyền, thật muốn luận sinh tử, liền đều thành rùa đen rút đầu. Chương 1533 Tam đại thiên tài lên đài, không chết không thôi. Chương 1533 Tam đại thiên tài lên đài, không chết không thôi. Lời này giống roi quất vào tam viện học sinh trên mặt. Tử Lộ thư viện mặt đỏ thân thiếu niên bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, lại bị bên cạnh sư huynh gắt gao để lại, hắn lắc đầu. Không đáng, làm một trận miệng lưỡi chi tranh bồi lên đệ tử tính mệnh, quá uổng phí. Nhan Thanh Mực vũng bên trong tung tóe tiến một giọt máu, là Trường Hà màu máu tóe lên đùi. Từ Khởi Bạch nhìn xem dưới đài tĩnh mịch đám người, kiếm phong bước lên một sợi huyết sắc tài hoa, trong giọng nói trào phúng càng đậm, nguyên lai cái gọi là nho môn tam viện, bất quá là bầy sẽ chỉ thua môi múa mép hèn nhát. Trường Hà màu máu quần quần đến càng gấp hơn, đem tam viện học sinh mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, mặt đỏ lên, lại cuối cùng không ai dám đi trên trước sân khấu cái kia cấp bậc thang, trước thực lực tuyệt đối, tất cả cao ngạo cũng không cam lòng, đều thành trò cười. Hèn nhát. Một tiếng gầm thét như xé vải kinh lôi, chấn động đến Trường Hà màu máu xoay tròn ra trượng cao lãng đảo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đài cao sườn đông dưới thềm đá, Liêu Khê cùng Trọng Hồng chậm rãi mà đến. Trên người hắn món kia trường bào xanh nhạt vẫn nhân lấy mảng lớn đỏ sẫm vết máu, tổn hại ống tay áo bên dưới lộ ra mấy đạo lật ra ngoài giữ tợn vết sẹo, có thể cặp kia thiêu đốt lên lửa giận con mắt, lại so trên đài lao nhanh huyết sắc tài hoa càng hừng hực, hiển nhiên thương thế đã bị cưỡng ép đè xuống, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mà lại trên người hắn tràn ngập không sợ chết lệ khí. Trọng Hồng lập ở bên người hắn, cánh tay trái cũng đã hoàn toàn khôi phục, ống tay áo rỉ ra vết máu đã ngưng tụ thành tím đen, có thể nắm chuôi đao tay phải lại vững như bàn thạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn về phía Từ Khởi Bạch ánh mắt tôi lấy băng, Liêu Khê nói đúng, chúng ta mặc dù tài nghệ không bằng người, vẫn còn không có luân lạc tới làm con rùa đen rút đầu tình trạng. Liêu Khê một chân đạp bên trên bậc thứ nhất bậc thang, huyết bào đảo qua thềm đá tóe lên nhỏ vụn huyết châu. Hắn giật ra vào áo, lộ ra trước ngực chưa khép lại kiếm thương, da thịt lật ra ngoài chỗ ngưng màu đỏ thấm vết máu, tại huyết sắc tài hoa chiếu rọi hiện ra quỷ dị hùng quang. Từ Khởi Bạch, ngươi không phải muốn một đối nhiều sao? Ta Liêu Khê hôm nay liền chơi với ngươi chơi. Trong thanh âm bọc lấy bọt máu, lúc trước văn thí thua ngươi nửa chiều, hôm nay sát đạo chiến, ta liền dùng cái này khăn máu lấy lại công đạo. Còn có ta. Trọng Hồng tiến lên trước một bước, trường đao sang sảng ra khỏi vỏ, lưới đao chỉ xéo mặt đất, kích thích ba lượng chút lửa. Hôm nay chúng ta cùng ngươi không chết không nứt. Dưới đài lập tức vang lên hít khí lạnh thanh âm, tam viện học sinh đều mặt lộ kinh hãi. Ai cũng biết Liêu Khê cùng Trọng Hồng tại trong cùng thế hệ đã là nhân tài kiệt xuất, có thể hai người liên thủ lại vẫn không đủ. Nhan Thanh nắm bút lông cừu bút tay bỗng nhiên nâng lên, xe nhạt váy ngắn như kinh hồng cướp nước, tại vết sắc trong dòng lũ tràn ra nửa vòng thanh huy, lại cũng nhanh nhẹn lướt lên bên cạnh đài cao. Nhan Thánh thư viện, Nhan Thanh, cũng xin chỉ giáo. Thanh âm của nàng bình tĩnh không lay động, ngòi bút lại ngưng tụ lại màu mực như sơn, cùng Liêu Khê hai người ngang ngược chi khí khác biệt, nàng tài hoa bên trong thấm lấy ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, Khổng Thánh Học Đường nếu thật muốn lấy giết lập uy, ta Nhan Thánh thư viện liền cùng ngươi hao tổn đến cùng. Ba người hiện lên tam giác chi thế vây quanh cao đài trung ương Từ Khởi Bạch, huyết sắc tài hoa tại dưới chân bọn hắn dệt thành tinh mịn lưới, đem chọn khu vực đều lồng tại túc sắt bên trong. Liêu Khê trong ánh mắt tràn ngập sát ý, Trọng Hồng đao bọc lấy kinh phong, Nhan Thanh bút ngưng mực lưỡi đao, ba loại hoàn toàn khác biệt tài hoa tại lúc này rót thành một dòng lũ lớn, như ba thanh đao nhọn thẳng bức Từ Khởi Bạch mặt. Từ Khởi Bạch chậm rãi dương mắt, màu xanh da trời tài hoa tại quanh người hắn lưu chuyển như vật sống, càng đem cái kia tam trọng áp lực sinh sinh bức lui nửa tấc. Hắn nhìn qua trước mắt ba tấm tràn ngập quyết tuyệt mặt, trong cổ lăn ra một tiếng cười khẽ, màu xanh da trời tài hoa bỗng nhiên tăng vọt ba tấc, tốt, rất tốt. Thủy Hàn kiếm rốt cục triệt để ra khỏi vỏ, long ngâm giống như kiếm minh cùng Trường Hà màu máu cấp hưởng, kích thích huyết vụ đầy trời. Đã các ngươi đều đội vã chịu chết, thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu lam nhạt tàn ảnh, màu xanh da trời kiếm quang như tảng sáng chi mang xé rách huyết vụ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cuồng vọng. Liêu Khê gầm lên mò về bên hông ngọc bội, viên kia ôn ngọc đống nhiên vỡ vụn, trắng nuốt lưu quang từ trong mảnh vỡ nhảy ra, tại lòng bàn tay của hắn hóa thành chi ba thước tiêu ngọc. Tiêu thân hiện ra ánh trăng giống như bánh nhuận quang trạch, thanh phong hai chữ lấy tơ vàng khắc khắc, phần đuôi thanh ngọc đồng rủ xuống lúc, đẩy ra ba vòng màu xanh nhạt gợn sóng, chính là Tử Cống thư viện viện trưởng tùy thân chí bảo. Năm đó viện trưởng bằng tiêu này thổi phá trận khúc từng với thiên quan ngoại kinh sợ thối lui ngàn tên man tộc tinh binh, thực sự văn hào cấp mà bảo. Tiêu này mượn từ viện trưởng, hôm nay liền dùng nó tiễn ngươi về Tây Thiên. Liêu Khê hoành tiêu tại trước ngực, tiêu thân đột nhiên sáng lên thanh văn, bốn bể tài hoa lại theo hắn hô hấp phập phồng như thủy triều. Có thể từ có tiếng keo kiệt viện trưởng trong tay mượn đến bực này trọng khí, đủ thấy Tử Cống thư viện chu sát Từ Khởi Bạch quyết tâm. Trong hồng trở tay chụp về phía sau vào đao, phong cách cổ xưa trường đao rút ra trong nháy mắt, thân đao lưu chuyển lên màu ám kim trên văn, chấn nhạc hai chữ tại huyết sắc tài hoa bên trong chìm nổi, phản phất có sơn nhạc hư ảnh tại trên mũi dao lưu chuyển. Đao này chính là Tử Lộ thư viện tiên hiền hái thiên sơn huyền thiết tạo thành, trên văn mũi sáng lên một đạo, người nắm giữ lực lượng liền tăng gọn một phần, cũng là thành danh đã lâu văn hào mà bảo. Giờ phút này thân đao tại lòng bàn tay của hắn run rẩy, năm đạo ám kim truyện văn đã sáng lên, bước người đao khí càng đem trước người Trường Hà màu máu bổ ra đạo rộng chừng một thước vết nước. Nhan Thanh động tác hơi chậm lại càng lộ vẻ quỷ quyệt. Nàng nắm bút lông cừu bút đột nhiên chạy ra chu sa giống như mực đỏ, trên cán bút hiện ra tinh mịn giết chữ đường vân, chu sa giống như mực đỏ thuận đầu bút lông nhỏ xuống, tại hư không ngưng tụ thành dài nửa tấc mực lưỡi đao, cùng đài cao bốn bề huyết sắc tài hoa cộng hưởng, phát ra phong minh giống như rung động. Cái này tuy là đại nho cấp mà bảo, nội tình hơi kém, lại cùng nàng tu chữa giết quyết nhất mạch tương thừa, có thể đem sát chiêu uy lực thúc đến cực hạn. Ba kiện mặc bảo đồng thời hiện thế sát na, đài cao bốn bề tài hoa bỗng nhiên hỗn loạn. Xanh, kim, đỏ tam sắc quang mang cùng trời kiếm quang màu làm kịch liệt va chạm, kích thích khí lang bén đến dưới đài học sinh áo bào bay phất phới, ngay cả xa xa cột trụ hành lang đều tuôn rơi rơi bụi. Ai cũng chưa từng ngờ tới, trận này sát đạo chiến lại sẽ dẫn xuất nhiều như vậy chí bảo, tam viện là vận ngã khổng thánh học đường, đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Từ khởi bạch ánh mắt đảo qua ba kiện mặc bảo, màu xanh da trời kiếm quang chẳng những không có thu liễm, ngược lại hừng hực như đốt, bằng những đồng nát sắt vụn này cũng dám xương chí bảo. Có phải hay không đồng nát sắt vụn, thử qua liền biết. Liêu Khê dẫn đầu làm khó dễ, Tiêu Ngọc thổi ngang trong nháy mắt, một đạo thanh mang như ngâm độc bó mũi tên bắn về phía mặt, những nơi đi qua huyết sắc tài hoa ngưng kết thành băng lăng. Trọng Hồng theo sát phía sau, chấn nhạc đao bổ ra nửa vòng kim nhật, năm đạo triện văn đủ sáng, đao khí chìm như sơn nhạc ép hướng đầu bay. Nhan Thanh thì tại hư không biết nhanh, vô số giết chữ mực lưỡi đao tạo thành dòng lũ, như vật sống giống như cuốn về tứ chi. Ba đạo thế công hiện lên xếp theo hình tam giác đè xuống, mặc bảo uy áp để không khí sền sệt như bực não. Từ khởi bạch lại đột nhiên cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười tại trong huyết vụ đẩy ra vòng vòng gợn sóng, đến hay lắm. Thủy Hàn kiếm đột nhiên kéo ra tròn trịa kiếm hoa, màu xanh da trời kiếm quang tăng gọn ba thước, lại đồng thời nên tiếp ba đạo thế công. Chương 1534 Tam viện thiên tài đấu cùng sinh, chương 1534 Tam viện thiên tài đấu cùng sinh, chỉ nghe ken một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, thanh mang, kim nhật, mực lưỡi đao đồng thời nổ tung, chính giữa đài cao nổ tung đoàn chói mắt trùng sáng, đem tầm mắt mọi người đều thôn phệ trong đó. Ngay cả trường hà màu máu đều tại một cái chớp mắt này dừng lại cuộn cuộn. Đợi quang mang hơi liễm, Liêu Khê đã đứng ở trận nhãn. Hai tay của hắn đặt tại thanh phong ngọc tiêu phía trên, quanh thân thanh mang như nước thủy triều tăng bọn, dẫn động thiên địa tài hoa trào lên rót vào tiêu bên trong. Phá trận. Hai chữ từ trong cổ lan ra, ngọc tiêu đột nhiên phát ra thanh việt long ngầm, đúng là đem phá trận khúc sát phạt chi vận ngưng nhập tài hoa. Ngay sau đó hai tay của hắn vung nhanh, một cái bảng bạc vui chứa tại hư không hiện hiện, thanh mang văng khắp nơi ở giữa, vô số tài hoa hóa thành trung nhạc, chống trận, khương địch, tỷ bà, càng có hồ giả, chống hạt lơ lửng lưu chuyển. Tại quanh người hắn bố thành một tòa rộng lớn vui trận. Văn Hào mặc bảo gia trì, trận này cường độ gấp 10 lần so với trước. Liêu Khê thanh âm từ vui trận chỗ sâu truyền ra, cùng trăm loại nhạc khí vang lên xen lẫn thành lưới. Những cái kia tài hoa biến thành nhạc khí tự hành rung động, tấu vang lên đã không phải thanh việt giai điệu, mà là xuyên kim liệt thạch duyệt thiếu. Vô hình sóng âm tại trong trường hà màu máu nhấc lên kinh đào hải lãng, như ngàn vạn cường châm hướng phía từ khởi bạch quét sạch mà đi. Bản thân của hắn thân ảnh sớm đã cùng vui trận hòa làm một thể, duy gặp ngọc tiêu đỉnh điểm này thành quang càng hưng hực, phản phất vui trận trái tim tại bắt động. Khác một bên Trọng Hồng sớm đã xuất thế, hắn tay trái hư nắm, màu vàng đất vầng sáng ngưng tụ thành ngự tự quyết vững vàng khắc ở ngực, màu ám kim phòng hộ lồng ánh sáng trong nháy mắt lan tràn toàn thân, ngay cả chấn nhạc đao đều chụp lên một tầng kim trung giống như con trạch, đúng là đem phòng ngự cùng lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó tay phải hắn vung đao, sống đao tại hư không vạch ra tàn ảnh, khắc xuống một cái màu xích kim dũng tự quyết, cái kia tự quyết như hỏa diễm nảy lên, hóa thành một đạo kim mang chui vào hắn mi tâm. Trong chốc lát Trọng Hồng hai mắt xích hồng như đốt, trán nổi gân xanh lên, chấn nhạc đao bên trên ám kim triển bản đống nhiên sáng lên bảy đạo. Thân đao chìm đến phảng phất có thể đè sập sơn nhạc. Từ khởi bạch, tiếp ta một đao. Hắn hét to như sấm, còn không thèm chú ý sóng âm quấy nhiễu, dẫn theo trường đao trực tiếp phóng tới từ khởi bạch. Đao phong những nơi đi qua, huyết sát tài hoa bị bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương thông lộ, ngang nhiên phát động chính diện trùng kích. Nhan Thanh thì lùi đến cánh bên, bút lông cừu trên ngòi bút mực chu sa nước đậm đặc như máu. Cổ tay nàng tung bay như điệp, từng cái vặn vẹo như quỷ trảo giết tự quyết tại hư không thành hình, từng chữ đều chạy xuống lâm ly huyết quang, lẫn nhau cấu kết quấn quanh, dần dần ngưng tụ thành một tòa âm lãnh cỡ nhỏ sát trận. Những cái kia giết chữ ở trong trận rú đầu, phát ra nhỏ vụn rít lên, cùng Liêu Khê vui trận sóng âm, Trọng Hồng đao phong hình thành thế đối chọi, ba mặt giáp công sát cục đã đúc thành. Nàng đầu bút lông không ngừng nhỏ xuống mực đỏ, mỗi một giọt đều hóa thành vi hình sát nhận dung nhập trong trận, để khu vực này không khí sền sệt giống như muốn ngưng kết. Từ khởi bạch bị ba mặt vây nốt, nhưng như cũ mi phong trào lên, khỏe miệng ngược lại câu lên một vòng giọng niệm ai. Thủy Hàn kiếm tại lòng bàn tay của hắn run rẩy, màu xanh da trời kiếm quang đầu tiên là bỗng nhiên co vào như kén, lập tức bỗng nhiên bộc phát như thủy ngân tà điện, an ý như vậy. Xem ra người ba người sớm có thôi diễn. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã ở nguyên địa lưu lại mấy đạo lam nhạt tàn ảnh, đồng thời đón lấy ba phương hướng. Trường hà màu máu tại dưới chân hắn một lần nữa cuộn cuộn, cùng ba bên thế công va chạm sát na, sát thép va chạm cùng khí kình nổ tung thanh âm rót thành quần cuộn kinh lôi, chấn động đến bên cạnh đài cao băng băng tầng tầng giạn nước. Màu xanh da trời kiếm quang đột nhiên trầm ngưng, từ khởi bạch cổ tay xoay chuyển như nước chảy mây trôi, thủy hàn kiếm lấy một cái gần như trái ngược lẽ thường góc độ lướt ngang mà ra, chính là hoành kiếm pháp. Thân kiếm tinh chuẩn túi tại chấn nhạc đao sống đao trung đoạn, nhìn như hời hợt một kích, kỳ thực cất dấu thiên quân xảo kình, như giang hà trào lên lúc đông nhiên chuyển thế mạch nước ngầm. Chen, kim thạch giao minh thanh âm đâm rách mây xanh, Trọng Hồng chỉ cảm thấy một cỗ xảo trá lực đạo thuận thân đao tuôn ra mà lên, chấn động đến hắn hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi thuận trôi đao bốn lượn xuống. Chấn nhạc đao suýt nữa rời tay bay ra, hắn lảo đảo liền lùi lại ba bước, dưới chân huyết sắc tài hoa bị đạp đến tầng tầng xoay tròn, ám kim triện văn lại ngạnh sinh sinh ảm đạm hai đạo. Hắn nhìn qua từ khởi bạch trong ánh mắt, lần thứ nhất nhiễm lên khó có thể tin kinh hoàng, đối phương có thể lấy xảo phá kém cỏi, hời hợt đón lấy hắn thúc đến đỉnh phòng một đao. Không chờ Trọng Hồng ổn định thân hình, Liêu Khê vui trận đã lại lần nữa nổi lên. Trung nhạc cùng vang lên như kinh lôi lăn đất, chống trận gióng lên giống như vạn mã bu đằng, vô số đạo mắt thường khó phân biệt sóng âm ngưng tụ thành tinh mịn mưa trầm, lần theo từ khởi bạch quanh thân yếu hại bắn trụm mà đến. Sóng âm này trải qua Văn Hào mặc bảo gia trì, sớm đã rút đi thanh việt bản tướng, mang lên xé rách thần hồn bá đạo, ngay cả bốn bề trường hà màu máu đều bị chấn động đến nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Từ khởi bạch lại không tránh không né, mũi chân tại huyết sắc trong dòng lũ nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như kinh hồng cướp nước giống như phía bên trái bên cạnh trượt ra hơn một trượng. Những sóng âm kia sát hắn tay áo lướt qua, đánh vào sau lưng đài cao trên của đá, càng đem cứng rắn đá xanh đánh ra lít nha lít nhít dạng tổ ong lỗ nhỏ, đá vụn tuôn rơi rơi xuống, dơ lên một mảnh khói bụi. Phía sau, Nhan Thanh quát lạnh lôi cuốn lấy sát ý nổ vang. Ba đạo huyết sắc giết tự quyết tựa dịp khe hở đánh tới, mực lưỡi đao sen lẫn thành lưới, đem tất cả đường lui phong đến kín không kẽ hở. Từ khởi bạch lại giống như là phía sau mà mắt, đầu cũng không về, trở tay vung ra một kiếm. Màu xanh da trời kiếm quang như mới tháng phá mây, tinh chuẩn chạm tại ba đạo giết trong chữa dính liền chỗ, đó là sát trận yếu nhất tiết điểm. Phúc. Ba tiếng nhẹ vang lên cơ hồ hợp thành một đường, giết tự quyết ứng thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ tuôn rơi bay xuống. Từ khởi bạch thậm chí mượn lực phản chấn xoay người, màu đen áo bào tại trong huyết vũ vạch ra một đạo lưu loát hồ quang, vững vàng trở về chỗ cũ lúc, ngay cả bên tóc mai sợi tóc cũng không từng loạn nửa phần. Hắn đưa tay xóa đi gò má bên cạnh tung tóe đến một chút huyết châu, màu xanh da trời con ngươi tại trường hà màu máu chiếu rọi sáng đến kinh người, tựa như tôi tinh hỏa. Chẳng những không có nửa phần vẻ mệt mỏi, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng càng hừng hực độ cong, nam thủy hàn kiếm tay càng ổn, đốt ngón tay bởi vì cực hạn hưng phấn mà có chút phím hồng, liền chút năng lực ấy. Trong hồng bưng bít lấy run lên cánh tay, giữa ngón tay không ngừng chảy ra vết máu. Ẩn nấp tại vui trong trận liễu khê thổi tiêu đốt ngón tay trắng bệnh, ngọc tiêu bên trên thanh mang đều yếu đi ba phần, Nhan Thanh ngòi bút ngưng chưa tán một đỏ, trên cán bút giết chữa đường vần tại run nhẹ nhẹ, ba người đều là trong lòng kịch chấn. Bọn hắn đã sử xuất tất cả vũ liếng, ba kiện mặc bảo càng là thúc đến cực hạn, lại ngay cả đối phương góc áo đều không thể làm bị thương. Bực này khác nhau một trời một vực, đơn giản làm cho người sợ hãi. Từ khởi bạch lại đột nhiên tiến lên trước một bước, màu xanh da trời tài hoa như thủy triều lên giống như tràn ra, cùng bốn bề trường hà màu máu va chạm, kích thích đầy trời hơi nước, nếu làm nóng người kết thúc, giờ đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, thủy hàn kiếm đột nhiên vụ vụ rung động, trên thân kiếm lại hiện ra tầng tầng lớp lớp băng văn, hàn khí thuận kiếm phong lan tràn, ngay cả không khí đều nổi lên sương hoa. Tôi sông phách này ngưng sương phong, hàn tinh tinh này chiếu bầu trời xanh. Trong hộp minh này như long khiếu, ra hộp rượu này bạc ngày cho. Sán chạy ti này thành kiếm thế, xin lạnh xuyên này phá vân tung, lật tuyết lãng này cắt ngân hà, quyền băng đảo này nước thương cung.